Chương 29, tán tu đoàn thể, tiểu hội kết thúc. Chương 29, tán tu đoàn thể, tiểu hội kết thúc. Ha ha, không nên hiểu lầm, chúng ta tìm huynh đài cũng không có gì ác ý, chỉ là gặp huynh đài đơn độc đứng ở chỗ này, đối với nơi này hết thảy đều thật tò mò dáng vẻ. Cho nên suy đoán các hạ là một mình đến nơi hẹn tán tu, nghĩ lên đến kết giao một chút mà thôi, chúng ta mấy người cũng tất cả đều là tán tu, cùng các hạ đồng dạng. Đạo sĩ một mặt thiện ý giải thích nói, các ngươi tất cả đều là tán tu. Hàn Lập hơi sững sờ. Không tệ, các hạ nếu là tán tu lời nói, tốt nhất vẫn là cùng chúng ta kết bạn mà đi, dạng này tại đây trong tụ hội mọi người liền có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút. Nghe xong hai người lời này, Hàn Lập hơi có chút rõ ràng đối phương ý tứ. Những thứ này đến nơi hẹn tán tu, sợ hai trong buổi họp bị tu tiên gia tộc người khi dễ, bởi vậy liền tự động tụ tập cùng một chỗ, tạo thành cái đoàn nhỏ, tính toán hình thành năng lực tự vệ nhất định, cho nên mới tìm khắp nơi giống hắn dạng này lạc đàn tán tu. Hương vị kia là lập tức cho Hàn Lập giới thiệu một chút những người khác, sau đó ánh mắt của hắn chân thành nhìn về phía Hàn Lập, phát ra mời, ta nhìn đạo hữu cũng là một thân một mình, tu vi không tầm thường, cho nên mới lần nữa hỏi thăm đạo hữu, xin hỏi đạo hữu có thể hay không có hứng thú tạm thời gia nhập chúng ta. Lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết đạo hữu ý như thế nào. Hàn Lập tầm mắt cực nhanh quét qua trước mắt bảy người này. Tu vi của bọn hắn phần lớn tại luyện khí tầng 7, 8 tầng trái phải, trong đó lấy vị này Tùng Văn đạo sĩ tu vi cao nhất, ước tại luyện khí tầng 9 dáng vẻ. Phần này thực lực tại tán tu bên trong đã tính không tệ. Trong lòng của hắn không tránh được có chút ý động. Mới vào tu tiên giới, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu có thể có một cái lâm thời đoàn thể nhỏ chiếu ứng lẫn nhau, tựa hồ quả thật có thể an toàn không ít, cũng thuận tiện nghe ngóng tin tức. Do dự một chút về sau, Hàn Lập cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cẩn thận mở miệng nói, tại hạ Hàn Lập, một giới tán tu. Đã chư vị đạo hữu đều là ý tốt, mà lại cùng một chỗ hoàn toàn chính xác dễ làm sự tình, như vậy tại hạ liền tạm thời gia nhập các ngươi đi. Quá là được. Tùng Văn đạo sĩ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mấy người còn lại cũng đều hào hào lộ ra dáng tươi cười, đám người lại lẫn nhau đơn giản hàn huyên vài câu, trao đổi một chút liên quan tới Thái Nam tiểu hội cơ bản tin tức. Hàn Lập từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác, lời nói không nhiều. Một lát sau, Hàn Lập liền lấy nghĩ lại một mình dạo chơi làm lý do, mười phần dứt khoát lựa chọn tạm thời đơn độc hành động. Tùng Văn đạo sĩ cũng không ngăn cản, ngược lại rất là thông cảm. Hàn đạo hữu, đây là chúng ta mấy vị tạm thời đặt chân lầu các khu vực qua lại phụ lục, bằng này phù có thể tự do ra vào. Hàn Lập tiếp nhận phù lục, nói tiếng cảm ơn, liền xoay người chuyển vào trong dòng người. Nhưng mà, đi ra một khoảng cách về sau, Hàn Lập nắm tay bên trong tấm bùa kia, hồi tưởng lại Tùng Văn đạo sĩ cái kia quá nhiệt tình thái độ, trong lòng cái kia cổ mơ hồ cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy, sự tình tựa hồ có chút quá mức thuận lợi, ngược lại lộ ra có cái gì không đúng. Trầm ngâm khoảng khắc, hắn ung dung thản nhiên đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, lặng lẽ lấy ra lệ phi vũ cho lúc trước hắn tấm kia truyền âm phù. Hắn đối với phù lục nói nhỏ vài câu, đem mới gặp được Tùng Văn đạo sĩ một đoàn người cũng được mời gia nhập đi qua giản yếu nói rõ, sau đó biểu đạt chính mình lo nghĩ. Phù lục ánh sáng nhạt lóe lên, tin tức đã truyền ra. Cũng không lâu lắm, trong tay hắn truyền âm phù nhẹ nhàng chấn động, lệ phi vũ cái kia tỉnh táo thanh âm trầm ổn trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Tán tu báo đoàn sưởi ấm đoàn thể tự nhiên là có, nhưng bình thường ngưỡng cửa sẽ không như thế thấp, nhất là đối lạ lẫm tu sĩ hấp thu, biết càng thêm cẩn thận. Ấn ngươi miêu tả, đối phương dễ dàng như thế nhiệt tình mời một cái không rõ nội tình người xa lạ gia nhập, quả thật có chút khác thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đại khái dẫn đầu là gặp được giáp tâm hại người, giả tá đoàn thể tên rối loạn sự tình đội. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới loại này tán tu báo đoàn đoàn thể, nội bộ đều có nhiều như vậy còn con quanh quẩn. Xem ra cái này tu tiên giới thật đúng là nguy cơ tứ phía, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng đi sai bước nhầm, thân tiêu đạo tử. Tại cảm khái đồng thời lệ phi vũ lời kế tiếp lại làm cho hắn nháy mắt an tâm, bất quá, ngươi không cần lo lắng, càng không cần lập tức rời khỏi rút dây động rừng. Ngươi tạm thời lá mặt lá trái, giả ý gia nhập bọn hắn, xem bọn hắn đến tuột cùng muốn chơi trò xiết gì. Thái Nam tiểu hội kết thúc về sau, ta cùng ngươi cùng đi. Với bạn, lệ phi vũ âm thanh dừng một chút, mang lên một tia băng lãnh nghiền ngẫm cùng sự tự tin mạnh mẽ, ta mới luyện thành mấy món pháp khí, đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp tới thử chiêu đây. Nếu bọn họ thực có can đảm động thủ, liền để cho bọn họ tới phải đi không được. Vậy liền cảm ơn lệ đại ca. Việc nhỏ, ngươi tiếp tục đi dạo đi. Xem ở ngươi đem tin tức nói cho mức của ta, đợi lát nữa xử lý thu hoạch của bọn hắn, ngươi có thể phân hai thành. Còn lại tám thành, coi như là mời ta ra tay thủ lao. Hai ngày sau, duy trì liên tục mấy tháng Thái Nam tiểu hội cuối cùng hạ màn. Trong sơn cốc các tu sĩ bắt đầu lần lượt rời đi, có top 5 top 3 kết bạn mà đi, tiến về trước chỗ khác du lịch hoặc tham gia cái khác thịnh hội, có tác cô đơn chiếc bóng, đội vàng trở về động phủ của mình tiếp tục thanh tu. Tùng Văn đạo sĩ cũng tại lúc này, mang theo hắn cái kia đoàn thể nhỏ mấy tên hoạch tâm thành viên, lần nữa tìm được Hàn Lập. Hàn đạo hữu, tiểu hội đã xong, ngoại giới đường đi chưa hẳn thái bình. Không bằng vẫn là cùng chúng ta cùng nhau lên đường, giữa hai bên cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, như thế nào? Tùng Văn đạo sĩ trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia nụ cười hiền hòa, luôn từ khẩn thiết phát ra mời. Nhưng mà, Hàn Lập sớm đã sinh lòng cảnh giác, đã quyết định đi. Hắn trên mặt lộ ra một chút áy náy, chắp tay nói, cảm ơn Tùng Văn đạo trưởng cùng chư vị đạo hữu ý tốt. Chỉ là tại hạ còn có chút việc tư muốn xử lý, phương hướng cùng chư vị cũng không giống nhau, chỉ sợ không tiện đồng hành. Đối mặt Hàn Lập lần nữa minh xác cự tuyệt, Tùng Văn đạo sĩ đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác khói mù. Nhưng trên mặt lại lập tức hiện ra vẻ tiếc hận, thở dài một tiếng, ai, đã Hàn đạo hữu đã quyết định đi, vậy ta chờ cũng không tốt lại miễn cưỡng. Sơn thủy có gặp gỡ, Hàn đạo hữu, nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, hắn đi lên trước, rất là quen thuộc giơ tay vô vô Hàn Lập bả vai, động tác tự nhiên, giống như thật sự là bạn tốt ly biệt lúc căng dặn. Sau đó, mới mang theo mấy người còn lại, xoay người rời đi sân gốc. Hàn Lập đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tùng Văn đạo sĩ một đoàn người thân ảnh biến mất tại lối vào thung lũng trong sương mù, cũng không có lập tức rời đi. Hắn kiên nhẫn chờ đợi chỉ chốc lát, thẳng đến cùng Lệ Phi Vũ thời gian ước định đến, hai người mới tại một cái chỗ hẻo lánh tụ hợp. "Bọn hắn đi?" Lệ Phi Vũ nhàn nhạt hỏi. "Ừm, vừa đi." Trước khi đi cái kia Tùng Văn còn lại mời một lần, bị ta từ chối. Hàn Lập gật đầu, ngữ khí mang theo một tia nghiêm trọng. Hắn quay bả vai ta lúc, ta luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không ra. "Không ngại, một chút tiểu thủ là thôi." Lệ Phi Vũ thần thức hơi quét, liền đã xong nhưng xem ra bọn hắn là không muốn cùng mất ngươi cái này dê béo. Đi thôi, chúng ta theo kế hoạch làm việc. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cùng nhau đi ra Thái Nam Cốc Sương Mù trận pháp. Chương 30, chém giết kẻ tập kích, pháp khí hiển uy. Chương 30, chém giết kẻ tập kích, pháp khí hiển uy. Mới ra sân cốc, hai người lập tức quyết định một cái phương hướng, đồng thời thi triển ngự phong quyết, thân hình biến nhẹ nhàng vô cùng. Mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, tựa như mũi tên rời cung phi nhanh mà ra, tốc độ viễn siêu bình thường tuấn mã. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ rời đi sau không lâu, Thái Nam Cốc lối vào sương mù lần nữa gợn sóng, hai bóng người vội vã chui ra. Một người trong đó trong tay nâng một cái hình la bàn pháp khí. Trên la bàn mới, một cái lớn chừng ngón cái, lập lòe xa xôi ánh sáng xanh lục chùm sáng ngay tại gấp rút xoay tròn bay múa. Cái này chùm sáng màu xanh lá tại nguyên chỗ Hàn Lập vừa mới ngắn ngủi dừng lại địa phương xoay quanh một vòng, lập tức bỗng nhiên chỉ hướng Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ rời đi phương hướng, vèo một cái bay ra ngoài. Tìm được. Bên này, tay kia cầm la bàn tu sĩ khẽ quát một tiếng, hai người lập tức thi triển thân pháp, theo sát lấy đoàn kia chỉ dẫn phương hướng ánh sáng xanh lục, cấp tốc đuổi theo. Này, lúc đầu trông cậy vào liền bắt Hàn Lập cái kia một con cá, không nghĩ tới còn nhiều mang một cái luyện khí 6-7 tầng ra hỏa. Đuổi theo bên trong, một người ngữ khí mang theo ngoại ý muốn ngạc nhiên. Thật đúng là mua một tặng một a. Xem bọn hắn chạy vội như vậy, trên thân khẳng định có điểm đồ tốt. Lúc này đây bắt lấy bọn hắn, lão đại nhất định sẽ thật tốt tán dương chúng ta một phen. Một người khác cũng là hưng phấn không thôi, trong mắt lập lòe tham lam tia sáng. Bọn hắn sở dĩ làm ra như vậy phán đoán, tự nhiên là bởi vì Lệ Phi Vũ tận lực vận chuyển dấu khí thuật đem tự thân tu vi ngụy trang tại luyện khí 6-7 tầng dáng vẻ. Đây là một môn cực kỳ cao minh nhưng lại gần gà sơ cấp thượng giai thuật pháp, tính được là liễm khí thuật thăng cấp bản, có thể che giấu tự thân khí tức, nhưng chỉ có thể so sánh chính mình tu vi thấp rất nhiều người dùng, chỉ so với chính mình yếu một ít người đều có thể nhẹ nhõm xem thấu, hiệu quả có thể xương gần gà. Nhưng đối Lệ Phi Vũ đến nói, ngược lại là cái tướng làm dùng tốt pháp thuật. Chính là dựa vào cái này, tại trước đó kim quang tại trên thị trường lịch đến thuật pháp, Lệ Phi Vũ mới có thể dẫn xà xuất động. Phía trước, Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập nhìn như tại tốc độ cao nhất chạy trốn, thực ra tốc độ khống chế được vừa đúng, tức không nhường người phía sau mất dấu, lại duy trì một đoạn nhìn như không thể vượt qua khoảng cách. Lao nhanh ước chừng thời gian một nén hương, hai người tới một chỗ hơi có vẻ hoang vắng trong rừng đất trống. Lệ Phi Vũ đối Hàn Lập liếc mắt ra hiệu, hai người ăn ý đồng thời chậm dần tốc độ, rơi vào một khối cực lớn tảng đá gần đó. Cố ý làm ra thở hổn hển, linh lực không tốt bộ dáng, khuynh chân ngồi xuống, làm bộ điều tức hồi phục. Liên tại bọn hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, dị biến nảy sinh. Phúc, phúc, phúc. Phu cận nơi nào đó nhìn như bình thường bùn đất bỗng nhiên nổ tung. Mười mấy đạo tản ra lạnh thấu xương hàn khí màu trắng ánh sáng lấp lánh phá đất mà lên, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, hướng phía ngay tại điều tức hai người bắn nhanh mà đi. Những thứ này ánh sáng trắng tốc độ cực nhanh, lại xuất hiện không có dấu hiệu nào, nếu là tu sĩ tầm thường, tất nhiên khó mà phản ứng. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập nhìn như không có chút nào phòng bị, thực ra thần thức từ đầu đến cuối phóng ra ngoài, cảnh giác bốn phía. Ngay tại bùn đất khẽ nhúc nhích ngay mắt, hai người đã như là ánh đỏ, thân ảnh nháy mắt hướng hai bên lướt ngang ra ngoài mấy trượng xa. Những cái kia mạnh mẽ ánh sáng trắng ảo ảo thất bại, phát ra liên tiếp trầm muộn phốc phốc âm thanh. Toàn bộ nghiêng cắm vào hai người vừa rồi chỗ thanh thạch phụ cận trong đất bùn, lộ ra sắc bén sáng loáng tránh chân diện mục, càng là hơn 10 con vô cùng sắc bén, từ hàn băng ngưng kết mà thành bén nhọn băng truy. Hàn Lập ổn định thân hình, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, tầm mắt lạnh như băng quét về phía băng truy bắn ra địa phương. Hắn không nói hai lời, tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay mở ra. Xoẹt rồi, một hồi rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng vang lên, chỉ gặp hắn năm ngón tay trên đầu ngón tay, nháy mắt riêng phần mình ngưng tụ ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại dị thường cô đọng lửa nóng bằng cầu. Những thứ này hỏa cầu so bình thường hỏa đạn thuật ngưng tụ muốn nhỏ hơn một vòng, nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa lại càng thêm tập trung cuồng bạo. Dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, nếm thử tại hạ năm đạn liên phát. Hàn Lập nhìn chằm chằm chỗ kia mặt đất, âm thanh uy nghiêm đáng sợ quát lên. Lời còn chưa dứt, hắn năm ngón tay hơi một vòng, lập tức đột nhiên hướng về phía trước bắn ra. Xèo, 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 xèo. Năm cái lửa nóng bỏng cầu xếp thành một đầu đường thẳng, mang theo nóng rực sóng khí, tinh chuẩn đánh phía hắn chỗ nhìn thẳng cái kia mảnh đất mặt. Mắt thấy hỏa cầu liền muốn mãnh liệt đụng vào trên mặt đất, chỗ kia thổ địa đột nhiên quay cuồng một hồi, một người mặc màu vàng đất quần áo gầy gò hán tử như là chuột đất đống nhiên chui ra, thân hình chật vật không chịu nổi hướng bên cạnh cấp tốc lăn lộn tránh né. Hắn vừa mới né tránh, cái kia năm cái hỏa cầu liền đã ngang nhiên đánh xuống. Bang! Một tiếng vang thật lớn, bùn đất đá vụn văng khắp nơi. Cái kia một khu vực nhỏ trực tiếp bị nổ ra một cái cháy đen hố to. Trong hố sóng nhiệt cuộn cuộn, chỗ biên giới bùn đất thậm chí bày biện ra bị nhiệt độ cao nháy mắt nóng chảy lưu ly hình dáng dấu hiệu. Cái kia hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp áo vàng hán tử rơi vào cách đó không xa, nhìn xem cái kia kinh khủng cái hố, trên trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh. Hắn xem ra chừng 30 tuổi, diện mạo mang theo một cỗ thiên nhiên xảo trá màu. Hàn Lập một kích chưa trúng, cũng không để ý tới cái kia uy lực nổ tung, mà là gắt gao nhìn thẳng nhảy ra người áo vàng, ánh mắt băng lãnh. Động thủ. Đúng lúc này, cái kia áo vàng hán tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong lòng Hàn Lập giật mình, vừa định di động vị trí, dưới chân lại đột nhiên truyền đến hai tiếng cực kỳ nhỏ chui từ dưới đất lên tiếng vang. Một giây sau, một đôi như là nham thạch đúc thành bàn tay lớn, không có dấu hiệu nào từ dưới chân hắn trong đất bùn như thiểm điện nô ra, một cái gắt gao nắm lấy hắn mắt cá chân. Đôi tay này lực lượng cực lớn, nhường Hàn Lập cảm giác hai chân như là bị tròng lên hai đạo tinh cương rèn đúc xiềng xích, nháy mắt không thể động đậy, thân hình bị vững vàng đính tại chỗ. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn hướng đâu tránh? Hai chân không động đậy, ngoan ngoãn trở thành lao tử băng truy điểm ngắm đi. Hai người các ngươi hôm nay chết chắc. Cái kia áo vàng hán tử thấy thế, trên mặt lộ ra đắc ý lại giữ tận cười gian. Hắn một bên nói, một bên lần nữa nâng lên hai tay, lòng bàn tay nhắm ngay không cách nào di động Hàn Lập. Trong miệng hắn cấp tốc niệm động chú quyết, mãnh liệt hàn khí bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn hội tụ, hiển nhiên là tại chuẩn bị uy lực mạnh hơn hệ băng pháp thuật. Nhưng mà, ngay tại hắn chú ngữ niệm đến một nửa, trên mặt vẻ đắc ý dày đặc nhất nháy mắt, một cái băng lạnh âm thanh, như cùng đi từ cửu lưu hàn ngục, ở một bên lặng yên vang lên, nháy mắt đông kết đủ cười của hắn, các ngươi tựa hồ lầm một sự kiện. Chết chắc người, hẳn là các ngươi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một mực nhìn như bị xem nhẹ, mới vừa từ một bên khác tránh đi băng truy lệ phi vũ, khí tức quanh người bỗng nhiên nhất biến. Cái kia luyện khí 6-7 tầng ngụy trang nháy mắt không còn sót lại chút gì, một luồng mạnh mẽ sát khí ngút trời mà lên, luyện khí 12 tầng khí tức lộ ra không bỏ sót. Hắn thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phức tạp động tác, chỉ là vỗ mạnh một cái túi chứa vật. Bù bù, 12 đạo lưỡi đao chạy xuôi thu thủy hàn quang liễu diệp phi đao, nháy mắt phù hiện ở trước người hắn, phát ra một hồi làm người sợ hãi bù bù. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này 12 chuôi thượng phẩm phi đao pháp khí hóa thành 12 đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ ánh sáng lấp lánh, xé rách không khí, ngang nhiên bắn ra. Mục tiêu trực chỉ áo vàng hán tử cùng với Hàn Lập dưới chân vùng đất kia. Phốc phốc, răng rắc, lưỡi dao cắt chém thân thể trầm đục cùng xương cốt đứt gãy giòn vang gần như đồng thời băng lên. Cái kia áo vàng hán tử trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, trong mắt kịch liệt phóng to, tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng ngự hoặc né tránh động tác, thân thể tựa như cùng như giấy bị đơn giản xé rách. Một đạo ánh đao tinh chuẩn lướt qua cổ của hắn, một viên đầu lâu mang theo phun tung tóe máu tươi bay lên. Sau đó, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Chương 31, cân nhắc lợi hại, 1000 năm linh dược đổi pháp khí. Chương 31, cân nhắc lợi hại, 1000 năm linh dược đổi pháp khí. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đạo ánh đao cũng vô cùng tinh chuẩn chém về phía cặp kia từ dưới đất rũa ra, gắt gao bắt lấy Hàn Lập mắt cá chân bàn tay lớn màu vàng. A! Một tiếng thê lương thống khổ, ẩn chứa vừa kinh vừa sợ kêu thảm, đột nhiên từ Hàn Lập dưới chân bùn đất chỗ sâu bạo phát đi ra. Ngay sau đó, bùn đất cuộn cuộn, một cái vóc người cực kỳ thân ảnh khôi ngô, chật vật vạn phần từ dưới đất mạnh mẽ đụng ra tới. Hắn một đôi tay cổ tay chỗ tận gốc mà đứt, máu tươi tuôn ra, trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức cùng phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình. Hắn hiện thân trước tiên, liền rất điên cuồng thôi động trong cơ thể thổ thuộc tính linh lực. Một tầng thật dày, như là chân chính nham thạch giáp trụ cấp tốc tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ bao trùm chính là thổ hệ sơ cấp trung giai phòng ngự pháp thuật thạch giáp thuật. Hắn tính toán dựa vào cái này kiên cố phòng ngự, ngăn cản cái kia lấy mạng khủng bố ánh đao. Nhưng mà, Lệ Phi Vũ ánh mắt lạnh lùng như cũ, tâm niệm vừa động ở giữa, 12 chuôi phi đao tại không trung xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, nháy mắt hợp lại là một, ngưng tụ thành một đạo càng thêm sáng chói, kinh khủng hơn cực lớn ánh đao, mang theo không gì không phá mạnh mẽ khí thế, lần nữa chém xuống. Cái kia bạm vỡ hán tử trừng lớn hai mắt, trong mắt phản chiếu lấy cái kia không ngừng phóng to tử vong ánh đao. Hắn liều mạng đem thạch giáp thuật thúc cốc đến cực hạn, thật dày tầng nham thạch bao trùm toàn thân. Thế nhưng, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, giống như dao nong cắt vào ngưng kết mỡ bò. Cái kia đạo ngưng tụ 12 chuôi thượng phẩm phi đao uy năng ánh đao, không trở ngại chút nào đơn giản xuyên thủng hắn tự cho là kiên cố vô cùng giáp đá, xuyên qua bộ ngực của hắn. Ánh đao thế đi không ngừng, thuận thế nhẹ nhàng hết thảy. Lại một viên che kín kinh ngạc biểu tình đầu lâu, nương theo lấy dâng trào nhiệt huyết, bay về phía bầu trời. Trong nháy mắt, hai tên tu sĩ thậm chí liền ra dáng phản kháng đều không thể làm ra, liền đã đầu một nơi thân một nẻo, mất mạng tại chỗ. Hiện trường chỉ còn lại có tràn ngập mùi máu tươi cùng yên tĩnh như chết. Nhẹ nhõm giải quyết hết hai tên người mai phục về sau, Lệ Phi Vũ thần sắc tự nhiên, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn thuần thục thao tung cái kia 12 chôi liễu diệp phi đao, tinh chuẩn chọn về cái kia hai cái quỷ xui xẻo bên hông treo túi chứa vật. Sau đó, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, hai viên lửa nóng bỏng cầu gào thét mà ra, tinh chuẩn rơi vào hai cỗ trên thi thể. Trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn biến thành hai nhỏ tập hợp cho tàn, gió thổi qua liền tiêu tán không còn hình bóng, triệt để xóa đi vết tích. Một bộ này giết người cướp của, hủy thi diệt tích động tác nước chảy mây trôi, thông thạo làm cho người khác giận sôi. Thẳng thấy được một bên Hàn Lập trợn mắt mắt mồm, tiết hầu không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Lệ đại ca, ngươi thật thuần thục a. Hàn Lập nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói tràn ngập rung động cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Hai người kia liên thủ, đem hắn làm cho cực kỳ nguy hiểm, thậm chí bị giam cầm hai chân biến thành điểm ngắm. Có thể tại Lệ Phi Vũ trước mặt, lại ngay cả ra dáng hai chiêu đều không đi qua liền bị thuần sát. Tạm được, hai cái đuôi mù ngu xuẩn thôi. Lệ Phi Vũ tùy ý khoát tay áo, giống như chỉ là chụp chết hai cái con rồi. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên thân Hàn Lập, chú ý tới hắn mới vừa rồi bị cự lực thuật giam cầm, mặc dù không bị tổn thương, nhưng khí huyết hơi có chấn động. Hắn đi lên trước, rất là tự nhiên một bàn tay đập vào Hàn Lập trên bờ vai. Một luồng ôn hòa mà năng lượng kỳ dị nháy mắt xuyên thấu qua tay cầm tràn vào Hàn Lập trong cơ thể, chính là song toàn thủ năng lực lặng yên phát động. Hàn Lập chỉ cảm thấy đầu vai ấm áp, mới cảm giác khó chịu nháy mắt tiêu tán, khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đỏ hồng, thậm chí cảm giác trong cơ thể linh lực đều sinh động một chút. Lệ đại ca y thuật vẫn là như vậy lợi hại, tài năng như thần. Hàn Lập lần nữa cảm thán, tay này chữa thương bản sự, mỗi lần kiến thức đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cũng là sống yên phận, hành tẩu giang hồ tay nghề, cái này cũng không thể rơi xuống. Lệ Phi Vũ cười nhạt một tiếng, lười đi giải thích nguyên lý bên trong. Sự chú ý của hắn đã đặt ở vừa mới tới tay hai cái trên túi chữ vật, cầm ở trong tay tung tung. Hàn Lập nhìn xem cái kia hai cái túi chữ vật, ánh mắt lóe lên một cái, mặc dù bên trong đồ vật mê người, nhưng hắn còn là chủ động mở miệng nói, "Lệ đại ca, hai người này đều là ngươi một mình giải quyết, ta cơ hồ không có ra gì đó lực, những chiến lợi phẩm này đều thuộc về ngươi đi. Phía trước không phải đã nói 8-2 chia sao?" Lệ Phi Vũ liếc mắt nhìn hắn. "Ta Lệ Phi Vũ nói lời giữ lời, nói hai thành chính là hai thành. Cầm, nếu không phải ngươi kịp thời cho ta biết, ta lại lấy ở đâu khoản này ngoài ý muốn tài đâu." Thấy Lệ Phi Vũ thái độ kiên quyết, Hàn Lập cũng không tiểu cách nữa, trịnh trọng chắp tay, "Đã như vậy, vậy tiểu đệ liền từ chối thì bất kính, cảm ơn Lệ đại ca." Lệ Phi Vũ cũng không nói nhảm, trực tiếp ngay trước Hàn Lập mặt, đem hai cái đồ vật trong túi chứa vật ào 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 toàn đổ ra. Kiểm kê phía dưới, thu hoạch coi như không tệ, hạ phẩm linh thạch cộng lại cùng sở hữu 55 khối. Các loại sơ cấp cấp thấp phù lục hơn 10 mở, còn có hai cái phẩm chất hạ phẩm pháp khí. Thô sơ giản lược tính ra, tổng giá trị vượt qua 100 khối linh thạch. "Sư Minh, những linh thạch này cùng phù lục ngươi thu, ta muốn một kiện pháp khí, liền trôi này màu đen trường đao." Hàn Lập chủ động mở miệng nói. Trước mắt hắn đang thiếu một kiện pháp khí, nếu có một kiện pháp khí lời nói, hắn bảo mệnh năng lực có thể tăng cường không ít. "Có thể là có thể." Lệ Phi Vũ gật gật đầu, nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. "Bất quá ta để cử ngươi còn là cầm linh thạch càng có lợi, cái này hai cái đều là bình thường nhất hạ phẩm pháp khí, thị trường giá trị cũng liền 20-30 khối linh thạch đỉnh thiên. Ngươi cho ta một gốc 1000 năm linh dược, ta có thể giúp ngươi định chế 3 bộ thượng phẩm pháp khí." Hàn Lập nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Lệ đại ca, ngươi còn biết luyện khí?" "Đương nhiên." Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. "Luyện khí, chế phù, ta đều biết một chút. Vừa rồi ta dùng bộ kia phi đao, là chính ta luyện chế thượng phẩm pháp khí, thế nào, lợi hại à? Muốn phải cùng còn sao? Hoặc là có thể căn cứ nhu cầu của ngươi định chế cái khác tiểu dáng." Hắn cười, giọng nói mang vẻ một tia dụ hoặc. Lệ Phi Vũ trong lòng bản tính đánh cho rất tinh. Một kiện thượng phẩm pháp khí giá bán ước chừng 100 linh thạch trái phải, thực tế chi phí khả năng không đến một nửa. Mà một gốc 1000 năm linh dược, tại tu tiên giới giá trị chí ít 1000 khối linh thạch cất bước. Đối với hắn mà nói, dù là cho ngược tài liệu giúp Hàn Lập luyện chế 3 kiện thượng phẩm pháp khí, đào đi chi phí, hắn cũng có thể sạch kiếm lời thành trăm gần ngàn linh thạch. Hàn Lập chính mình cũng cân nhắc lên, dùng một gốc 1000 năm linh dược đổi 3 kiện lượng thân định chế thượng phẩm pháp khí, tựa hồ là bút công bằng giao dịch. Rốt cuộc hắn có trưởng thiên bình, 1000 năm linh dược không thiếu, mà lại tùy tiện lấy ra 1000 năm linh dược dễ dàng gây nên người khác nhìn trộm, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng là cùng Lệ Phi Vũ giao dịch, cũng là không cần lo lắng loại vấn đề này. Lệ Phi Vũ vừa rồi phi đao uy lực, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, uy lực sát thực có chút không tầm thường. Nếu như hắn có thể được đến tương tự pháp khí, vậy đối với hắn bảo mệnh năng lực mà nói hiển nhiên là cực lớn tăng cường. Hàn Lập trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đang nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn gật gật đầu, tiếp nhận Lệ Phi Vũ đề nghị, "Tốt, liền theo Lệ đại ca lời nói, ta muốn định chế 3 kiện thượng phẩm pháp khí." Nói xong, hắn từ trên đất chiến lợi phẩm bên trong, lấy đi thuộc về mình cái kia 20 khối hạ phẩm linh thạch. Chương 32, giết vào trước 10, Hàn Lập áo ước. Chương 32, giết vào trước 10, Hàn Lập áo ước. "Thật tốt." Lệ Phi Vũ dáng tươi cười càng tăng lên. "Bởi như vậy, Hàn lão đệ ngươi liền thiếu ta 5 cây 1000 năm dược liệu." "Ân, xem như ta lịch thị cửa hàng luyện khí mở đến nay đầu tiên khách hàng lớn." Hắn một bên nói, một bên từ chính mình trong túi chứa vật sờ sờ. Móc ra gặp mặt một lần tản ra nhu hòa ánh sáng xanh bàn tay tiểu thuẫn, vứt cho Hàn Lập. "Trôi này trung phẩm pháp khí thanh quang thuẫn phẩm chất vẫn được, trước hết tạm thời đặt ở ngươi cái kia bên trong phòng thân đi. Miễn cho ngươi nửa đường không cẩn thận bị người giết, ta khoản này mua bán lớn có thể thành lô vốn. Nhớ tới sớm chút đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng, ta cũng có thể sớm chút đem ngươi định chế pháp khí giao cho ngươi." Hàn Lập tiếp nhận cái kia mặt xúc tu lạnh bớt, linh quang chớp động thành quang thuẫn. Cảm thụ được cẩn chứa trong đó không tầm thường lực phòng ngự, trong lòng cảm giác an toàn sát thực gia tăng không ít. Nhưng nghe đến Lệ Phi Vũ nửa câu nói sau, sắc mặt của hắn không khỏi tối đen, trong lòng không hiểu dâng lên một loại giống như bị Lệ đại ca hố cảm giác. Nhưng vật tới tay, hiệp nghị đã thành, cũng không tốt lại đổi ý. Vài ngày sau, Đài Thiên Vũ, Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập kết bạn đi tới mảnh này ở vào bí ẩn bên trong dãy núi cực lớn bình đài. Vừa mới tới gần, lập tức liền cảm nhận được mấy chục đạo tầm mắt đồng loạt bắn ra mà đến, mang theo dò xét, cảnh giác, tìm tòi nghiên cứu các loại ý vị. Những ánh mắt này đang nhanh chóng quét qua, đánh giá ra Hàn Lập luyện khí tầng 8, Lệ Phi Vũ luyện khí 12 tầng tu vi về sau, đại bộ phận lực chú ý rất nhanh đều tập trung vào Lệ Phi Vũ trên thân. Rốt cuộc, tại loại trường hợp này, Lệ Phi Vũ tu vi rõ ràng càng có tính uy hiếp. Đài Thiên Vũ cực kỳ trống trải, cẩm thạch lát thành trên mặt đất, chỉnh tề đứng sừng sững lấy 7 tòa đều có nửa cái sân bóng lớn nhỏ cự hình lôi đài. Mỗi một tòa lôi đài trung tâm đều khắc rõ một cái tươi sáng đồ án tiêu ký, một chuôi chống trời cự kiếm, một đôi đen trắng thái cực ngư, một mảnh màu vàng lá phong. Những thứ này đồ án phân biệt tượng trưng cho Việt quốc 7 đại tu tiên môn phái, Cự Kiếm môn, Hóa Đạo, Thanh Hư môn, Thiên Quyết bảo, Linh Thú Sơn, Hoàng Phong Cốc cùng với Điểm Nguyệt Tông. Quy tắc rất đơn giản, muốn phải gia nhập cái nào một phái, liền leo lên đối ứng lôi đài tiến hành so tài. Tuyển bạt áp dụng tàn khốc đơn bại đào thải cùng tuần hoàn kết hợp chế. Hai người lên đài so tài, bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo, kẻ bại lập tức đào thải ra khỏi cục, sau đó đổi hai người khác lên đài. Long vòng như vậy, thẳng đến nên lôi đài lại không người lên đài khiêu chiến thì ngưng. Sau đó chỗ có bên thắng ở giữa lại tiến đi tuần hoàn so tài, thẳng đến cuối cùng quyết ra mạnh nhất 10 người. 10 người này liền có thể một bước lên trời, trở thành nên phái đệ tử, cũng thu hoạch được phục dụng trúc cơ đan quý giá tư cách. Đương nhiên, dự thi cũng không phải là không có ngưỡng cửa, người ghi danh ngũ hành công pháp cơ bản nhất định phải đạt tới tầng thứ 7 trở lên, lại tuổi nhất định phải tại 40 tuổi trở xuống. Sẽ có chuyên gia sử dụng quan cốt thuật nghiêm ngặt tra xét tuổi, ngăn chặn bất luận cái gì may mắn tâm lý. Chỉ cần phù hợp hai điểm này, bất kỳ người nào đều có thể báo danh, không có những hạn chế khác. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, vì cái kia 10 cái xa vời danh ngạch, trên lôi đài tranh đấu biến dị thường huyết tinh cùng thảm liệt. Lệ Phi Vũ cùng Hàn Lập đứng bên ngoài, nhìn xa xa 7 cái trên lôi đài, đám tu tiên giả vì tranh đoạt cái kia một tuyến tiên duyên, rất điên cuồng lẫn nhau vênh pháp thuật, thôi động pháp khí, đập ra phù lục. Tiếng ho hét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ không dứt bên hai, thường xuyên có máu người tung tóe lôi đài, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện lo lắng tính mạng. Hàn Lập nhìn xem cái này so giới thiệu còn khốc liệt hơn mấy lần chẳng diện, trên mặt mặc dù cố gắng duy trì lấy mặt không biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hô to may mắn. Nếu không phải Lệ Phi Vũ bán cho hắn viên kia thăng tiên lệnh, hắn tự hỏi tuyệt đối không thể thông qua loại này máu tanh lôi đài thi đấu gia nhập 7 đại phái. So sánh dưới, Lệ Phi Vũ thì lộ ra bình tĩnh nhiều lắm, thậm chí có chút hờ hững. Hắn kinh lịch qua sinh tử chém giết xa so với cái này lôi đài thi đấu phải hơn rất nhiều. Trước mắt cảnh tượng này, trong mắt hắn chỉ có thể coi là tràng diện nhỏ thôi. Thăng tiên đại hội kịch liệt tiến hành, vòng thứ nhất người chiến thắng dần dần quyết ra. Lệ Phi Vũ không còn quan sát, trực tiếp đi hướng Hiểm Nguyệt Tông lôi đài chỗ ghi danh. Phụ trách đăng ký chính là một tên dung mạo đẹp đẽ Hiểm Nguyệt Tông nữ đệ tử. Nàng lên dưới dò xét Lệ Phi Vũ một phen, trong mắt lóe lên một tia đối nó dung mạo khí độ thưởng thức, nhưng quá trình vẫn như cũ giải quyết việc chung. Đến, bên này đăng ký, khảo thí linh căn. Nàng lấy ra một khối khảo thí thủy tinh. Lệ Phi Vũ đem tay đè đi lên, thủy tinh bên trên lập tức sáng lên đỏ, xanh lá, lam ba màu tia sáng, cường độ tương tự. Hòa một thủy tam linh căn. Ân, bình thường đi. Nữ đệ tử kia ghi chép một chút, ngữ khí bình thản, cũng không có bởi vì Lệ Phi Vũ tu vi cao mà có quá nhiều kinh ngạc. Tại tam linh căn bên trong, có thể tu luyện tới 12 tầng cũng xem là tốt, nhưng cũng chỉ coi là không tệ. Có thể tới đây lên này, đại bộ phận đều là tam linh căn, tu vi cũng đều là 10 tầng đi lên. Lệ Phi Vũ đặt ở trong đó cũng chỉ có thể lấy được một cái không tệ đánh giá. Rất nhanh, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu. Mỗi cái lôi đài đều muốn quyết ra cuối cùng 10 người, cạnh tranh dị thường kịch liệt tăng tốc. Tiếng gào thét, pháp thuật tiếng oanh minh, pháp khí tiếng va chạm, phù lục tiếng bạo liệt liên tiếp, không dứt bên hai. Lệ Phi Vũ tam linh căn tư chất sát thực cũng không gây nên Điểm Nguyệt Tông cao tầng quá nhiều chú ý, nhưng mà làm hắn leo lên phía sau lôi đài, nó biểu hiện lại thu hút không ít tầm mắt. Lệ Phi Vũ thắng. Trọng tài đệ tử hơi choáng lần nữa cao giọng tuyên án. Hắn đã thấy trước mắt vị thiếu niên này hôm nay lần thứ 6 miểu sát đối thủ, có thể đến tham gia thăng tiên đại hội, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí tầng 10 trở lên người giỏi. Trong đó không thiếu 11 tầng thậm chí 12 tầng tu sĩ, cùng với một chút xuất thân giàu có, pháp khí tinh lương con em gia tộc. Nhưng ở Lệ Phi Vũ trước mặt, những người này thường thường liền một hiệp đều sống không qua. Tay hắn nắm lấy tiểu dáng cổ phát hoàng hồn linh, tiếng chuông vừa vang lên, đối thủ liền ánh mắt hoàng hốt, ngay sau đó khổng tiên thẳng như rắn ra khỏi hang, nháy mắt đem đối thủ trói buộc đến không thể động đậy, cuối cùng, 12 chuôi mỏng như lá liễu, sắc bén bắn ra bốn phía phi đao tạo thành tử vong hàng ngũ, lơ lửng tại đối thủ chỗ yếu hại, bước nói nhận vua. Một bộ pháp khí liên chiêu xuống tới nước chảy mây trôi, cơ hồ không có gặp được ra dáng chống cự. Thậm chí có mấy cái tiếng tăm không nhỏ gia tộc tu sĩ, cũng như thường bị hắn bộ này vô lại đấu pháp cho đơn giản soát xuống dưới, mặt mũi mất hết. Cho dù có chút người giỏi đi lên, dựa vào pháp khí ngăn trở ban đầu liên chiêu, cũng vẫn là bị Lệ Phi Vũ dựa vào thời gian sử dụng quả thực là hao tổn thắng. Cuối cùng, tại thắng liên tiếp 9 tràng về sau, Lệ Phi Vũ thành công trở thành tại Điểm Nguyệt Tông tân cấp. Cũng không lâu lắm, Điểm Nguyệt Tông lôi đài kịch chiến cuối cùng kết thúc. Sau cùng 10 người danh sách quyết định, Lệ Phi Vũ không có chút hồi hộp nào chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Một bên khác, Hàn Lập tại trong đám người quan sát rất lâu, nhìn xem trên đài phong quang vô hạn Lệ Phi Vũ, trong mắt cũng không nhịn được thêm ra một chút ao ước. Rất nhanh, hắn quyết định hướng phía Hoàng Phong Cốc bên cạnh lôi đài bên cạnh đóng giữ đệ tử đi tới. Vị sư huynh này, tại hạ Hàn Lập, bằng lệnh này đến đây bái nhập Hoàng Phong Cốc. Hắn ngữ khí cung kính bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Tên địa phụ trách tiếp đái Hoàng Phong Cốc đệ tử tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ, trong mắt lập tức lóe qua vẻ kinh ngạc, đây là Thăng Tiên lệnh. Chương 33, vào Hiểm Nguyệt Tông, đến trúc cơ đan. Chương 33, vào Hiểm Nguyệt Tông, đến trúc cơ đan. Liên quan tới Thăng Tiên lệnh âm thanh mới ra, nháy mắt gây nên tại chỗ không ít tu sĩ chú ý cùng ngạc ngước. Vị kia Hoàng Phong Cốc đệ tử cẩn thận xem xét một phen Hàn Lập đưa tới lệnh bài về sau, cũng không nhịn được hơi xúc động. Ta làm đệ tử từ ấy năm tới nay như vậy, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thăng Tiên lệnh. Sẽ không sai, xem ra ngươi tổ tiên hẳn là cùng ta Hoàng Phong Cốc có liên quan gia tộc. Đã như vậy, liền đi theo lúc này đây người chiến thắng Hoàng Phong Cốc cùng nhau trở về đi. Đúng, sư thúc. Hàn Lập nghe nói như thế, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức thư giãn. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng âm thanh tinh chuẩn truyền vào trong thai của hắn, chính là Lệ Phi Vũ thi triển truyền âm thuật, Hàn lão đệ, chúc mừng đạt được ước muốn. Bất quá đừng quên hàng của ta khoản, ngươi còn thiếu ta 5 cây 1000 năm linh dược. Nửa năm sau, chúng ta tại Hoàng Phong Cốc phường thị Vạn Bảo lâu cửa ra vào gặp lại. Đến lúc đó nhớ tới chuẩn bị đầy đủ dữ liệu. Hàn Lập trong lòng hơi động, nhỏ bé không thể nhận ra hướng lấy Lệ Phi Vũ phương hướng gật gật đầu. Không lâu lắm, bảy đại phái lần này tuyển bạt ra đệ tử liền tại các phái trưởng lao dẫn dắt phía dưới, phân biệt leo lên trở về tông môn Phi Chu. Điểm Nguyệt Tông vị kia khí chất ung dung trưởng lao, ống tay áo vung lên, liền dẫn Điểm Nguyệt Tông đệ tử cùng với Lệ Phi Vũ 10 vị lôi đài người chiến thắng, leo lên thuộc về Điểm Nguyệt Tông Hoa Lệ Phi Chu. Điểm Nguyệt Tông không hổ là Việt Quốc tu tiên giới công nhận 7 môn phái đứng đầu, nội tình thâm hậu. Cho dù là chiếc này dùng tới đón đưa đệ tử Phi Chu, cũng xa so với môn phái khác Phi Chu càng thêm khổng lồ, càng thêm lộng lẫy. Thân thuyền toàn thân từ một loại nào đó linh mục chế tạo, điêu khắc phiền phức tinh mỹ vân vân bóng trăng, biên giới khảm nạm lấy linh quang lập loè ngọc thạch. Đầu thuyền thì là một cái dương cánh muốn bay ngọc loan pho tượng, sinh động như thật. Lên! Theo trưởng lao hét lên từng tiếng, Phi Chu hơi chấn động một chút, lập tức bị một tầng lồng ánh sáng bao phủ. Sau một khắc, Phi Chu hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bằng tốc độ kinh người hướng về Điểm Nguyệt Tông Sơn môn phương hướng đội bát đi, đem đài thiên vụ xa xa để qua sau lưng. Phi Chu tốc độ cực nhanh, viễn siêu bất luận cái gì phi hành pháp khí. Vẹn vẹn dùng mấy canh giờ, Phi Chu liền chậm rãi giảm tốc, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng. Chỉ gặp từng tòa tiên vụ lở lở, linh khí bức người cực lớn đỉnh núi đập vào mi mắt. Đỉnh núi ở giữa, đình ngài lầu các xây dựng lưng vào núi, giường cột chạm trổ, mái cong đấu cùng, đều tinh xảo tuyệt luân. Đá bạch ngọc cây cầu vượt ngang khe núi, trong veo dòng suối róc rách chảy xuôi. Càng nắm chắc hơn nói cực lớn thác nước từ cực cao trên vách núi rủ xuống, tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, hơi nước tràn ngập ở giữa chiết xạ ra ánh sáng. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, toàn bộ sơn mạch đều bị một tầng như ẩn như hiện cực lớn màn sáng bao phủ, đây chính là Hiểm Nguyệt Tông hộ tông đại trận. Nó không chỉ đem tông môn thủ hộ đến vững như thành đồng, càng đem sơn mạch ở giữa nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí vững vàng khóa lại, làm cho không chút nào tiết ra ngoài, có thể dùng trong tông môn tu luyện hoàn cảnh hơn xa ngoại giới. Là được, phía trước chính là ta Hiểm Nguyệt Tông sơn môn chỗ. Đứng vững, chúng ta muốn tới. Trên Phi Chu, trưởng lão âm thanh đúng lúc vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Chỉ gặp trong tay hắn pháp quyết nhất biến, Phi Chu chậm rãi hạ thấp độ cao. Xuyên qua tầng kia màn sáng lúc như là xuyên qua một tầng sóng nước, hơi dập dờn sau liền thuận lợi tiến vào bên trong. Nháy mắt, một luồng so ngoại giới nồng đậm rất nhiều thiên địa linh khí đập vào mặt. Mấy vị người mới mừng rỡ, trên mặt ào ào lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Phi Chu cuối cùng bình ổn đáp xuống ngọn núi chính chỗ tiếp theo cực kỳ rộng lớn bạch ngọc trên quảng trường. Đám người đi theo trưởng lão đi xuống Phi Chu, nhắm mắt theo đuôi theo sát hắn tại Hiểm Nguyệt Tông nội bộ du lam lên. Trưởng lão vừa đi, một bên vì mọi người giảng giải ven đường đi qua các nơi trọng yếu kiến trúc công năng, cùng với tông môn một chút cơ bản quy củ cùng cấm kỵ. Lệ Phi Vũ tử tế nghe lấy, đối Hiểm Nguyệt Tông có một cái bước đầu hiểu rõ. Hiểm Nguyệt Tông quy mô cực kỳ to lớn, môn hạ đệ tử đến hàng vạn mà tính, trong đó phần lớn đều là luyện khí kỳ đệ tử. Mà xem như trong tông môn cứng lực lượng trúc cơ kỳ tu sĩ, thì chỉ có mấy trăm người. Đối với Hiểm Nguyệt Tông dạng này quái vật khổng lồ mà nói, chỉ có trúc cơ thành công mới tính chân chính bước vào tông môn, nắm giữ địa vị tương đối cao cùng quyền nói chuyện. Số lượng khổng lồ luyện khí kỳ đệ tử, trừ tu luyện, chủ yếu hơn nhiệm vụ là gánh chịu tông môn vận chuyển cần thiết các hạng tạp dịch. Rốt cuộc rất nhiều việc vặt, không có khả năng nhường bảo quý trúc cơ tu sĩ tự thân đi làm. Bởi vậy, cùng Hoàng Phong Cốc trở phái tương tự, Hiểm Nguyệt Tông luyện khí kỳ đệ tử cũng cần định kỳ hoàn thành tông môn sai khiến nhiệm vụ. Bất quá, tông môn cũng biết căn cứ đệ tử tiềm lực khác nhau đối đãi, luyện khí tầng 10 trở xuống đệ tử, hàng năm thậm chí mỗi nửa năm đều có nhất định phải hoàn thành khảo hạch cùng tập dịch, mà một khi tu vi đạt tới luyện khí tầng 10 trở lên, liền bị coi là có tiềm lực xung kích trúc cơ mầm non. Tập dịch chu kỳ biết kéo dài đến mỗi 2 năm một lần, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn chuyên tâm tu luyện. Một đoàn người đi tới một chỗ phong cảnh tú lệ, thảm thực vật xanh tươi đỉnh núi phía trước, trưởng lão dừng bước. Đến, nơi này tên là núi Thanh Phong, chính là trong tông môn chỗ có luyện khí tầng 10 trở lên đệ tử ở lại nơi tu luyện. Trưởng lão chỉ về đằng trước đỉnh núi nói, các ngươi có thể lựa chọn trong núi để đó không dùng có sẵn ốc xá, cũng có thể tự đi xây dựng phòng ốc, nhưng phạm vi không được vượt qua núi Thanh Phong xác định khu vực. Đối đãi các ngươi ngày nào đó thành công trúc cơ, liền có thể rời đi nơi đây, tiến về trước tông môn thuộc địa tự đi tìm kiếm linh địa, mở ra lẻ loi độc phủ. Nhưng ở cái kia phía trước, các ngươi cần một mực cư trú ở đây. Nói xong, trưởng lão ống tay áo phất một cái, 10 cái chế thức giống nhau màu xám túi chứa vật chống rông xuất hiện, lơ lửng tại giữa không trung. Bên trong túi chứa vật này là các ngươi sau khi nhập môn có thể nhận lấy vật tư. Bao quát một bộ đại biểu Hiểm Nguyệt Tông đệ tử thân phận che trang phục một kiện dùng cho thay đi bộ sơ cấp phi hành pháp khí thanh diệp pháp khí. Một bộ thường ngày tu luyện cần thiết tinh luyện công cụ cùng với một chôi tông môn chế thức hạ phẩm pháp khí Nguyệt Ảnh kiếm. Trưởng lão tiếng nói dừng một chút, tầm mắt quét qua trước mắt 10 người, ngựa khí biến nghiêm túc một chút, đương nhiên, trong đó còn có trọng yếu nhất, các ngươi trải qua chém giết, thắng được Thăng Tiên đại hội chiến thắng chỗ nên được ban thưởng, trúc cơ đan. Nghe được trúc cơ đan ba chữ, tại chỗ mấy người hô hấp đều không tự chủ được gấp rút một chút, trong mắt khó mà ức chế toát ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn sở dĩ trên lôi đài liều mạng, không phải liền là vì giờ khắc này sao? Bất quá trưởng lão lời nói xoay chuyện, âm thanh mang theo khuyên bảo, ta đề nghị các ngươi cầm tới trúc cơ đan về sau, như cảm thấy trạng thái đã tới đỉnh phong, tốt nhất lập tức tìm bế quan phục dụng, nếm thử đột phá. Như cảm thấy hỏa hầu chưa tới, muốn lại tích lũy một thời gian, cũng cần đem đan dược cẩn thận giấu kỹ, tuyệt đối không thể đơn giản gặp người. Trúc cơ đan giá trị, các ngươi cần phải tin tưởng, khó tránh khỏi biết làm cho người ngấp nghé. Mang ngọc có tội đạo lý, không cần ta nhiều lời đi. Đều hiểu sao? Rõ ràng. Cần tuân trưởng lão dạy bảo. Mười người biến sắc, cùng theo lên đáp. Bọn hắn đều không phải mới vào tu tiên giới thái điểu, tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại. Chương 34, thời hạn nửa năm, bước vào trúc cơ. Chương 34, thời hạn nửa năm, bước vào trúc cơ. Thật tốt. Trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu. Mới đệ tử nhập môn nửa trước năm có thể miễn tạp dịch, chuyên tâm thích ứng hoàn cảnh cùng tu luyện. Là lập tức bế quan xung kích bình cảnh, vẫn là tiếp tục lắng đọng tích lũy, đều là từ các ngươi tự làm quyết định. Vọng các ngươi siêng năng tu hành, sớm ngày trúc cơ, mới không phụ tông môn ơn tài bồi. Động viên vài câu về sau, trưởng lão liền hóa thành một đạo đột quang, ngự không mà đi, lưu lại 10 người tại nguyên chỗ. 10 người nhìn nhau, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu cùng trầm mặc. Rất nhanh, đám người liền ăn ý tản ra, riêng phần mình tại núi Thanh Phong bên trên tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng chỗ ở Lệ Phi Vũ ở trong núi dạo bước đường này, cuối cùng lựa chọn một chỗ ở vào sườn núi cái bóng mặt, tương đối vắng vẻ an tĩnh nơi hẻo lánh. Nơi này rừng cây thấp thoáng, cách xa chủ yếu đường đi, không dễ bị quấy rầy, chính hợp hắn y hắn gỡ xuống tuyển định gian kia phòng nhỏ trên cửa cũ tấm bảng gỗ, rót vào tự thân linh lực. Tấm bảng gỗ ánh sáng nhạt lóe lên, trên cửa tầng kia cực kỳ yếu kém, chỉ có thể đưa đến cảnh cáo cùng tiêu chí tác dụng giản dị cấm chế liền tiêu tán. Đẩy cửa vào, trong phòng bày biện đơn giản, tích lũy một chút cho bụi. Hắn thi triển mấy cái tiểu pháp thuật, rất nhanh liền đem trong phòng quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi. Xếp bằng ở duy nhất trên bồ đoàn, Lệ Phi Vũ hít sâu một hơi. Cảm thụ được núi Thanh Phong xa so với Thất Huyền Môn nồng đậm tinh thuần linh khí, hắn ở trong lòng quyết định. Sau đó nửa năm này, hắn muốn đem hết toàn lực xung kích luyện khí tầng 13 đại viên mãn, sau đó điều chỉnh tốt trạng thái, phục dụng trúc cơ đan, nếm thử đột phá. Chính như vị kia trưởng lão lời nói, trúc cơ đan quá mê người. Hắn một cái không có chút nào bối cảnh tán tu xuất thân, như chậm chạp không dùng chấm dứt việc này, khó đảm bảo sẽ không bị một ít trong tông môn hoàn khố hoặc tâm tư bất chính người để mắt tới, không duyên cớ rước lấy phiền phức. Hàn lập tại Hoàng Phong cốc tao ngộ, hắn thế nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền lặng lẽ mà qua. Bên trong tinh thất, Lệ Phi Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bóng loáng nội ẩn, toàn thân linh khí hòa hợp đầy đặn. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mênh mông pháp lực, không khỏi thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn giờ phút này đã đạt tới luyện khí kỳ chân chính đỉnh phong, 13 tầng đại viên mãn. Nửa năm này, hắn cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà khổ tu, cuối cùng đem tu vi đẩy tới luyện khí kỳ viên mãn cảnh. Ngày nay, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu cái này tới cửa một chân. Ánh mắt của hắn rơi vào lòng bàn tay, nơi đó lẳng lặng nằm một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân xanh lam, tản ra kỳ dị mùi thuốc cùng bàng bạc năng lượng đan dược bên trên. Trúc cơ đan. Nhìn xem cái này viên vô số cấp thấp tu sĩ tha thiết ước mơ linh đan, Lệ Phi Vũ trong lòng không khỏi lướt qua một tia lo lắng. Theo hắn biết, lấy hắn một thủy hỏa tam linh căn tư chất, muốn phải ổn thỏa trúc cơ, chí ít cũng cần 4-5 viên trúc cơ đan mới có khá lớn nắm chắc. Mà hắn, trước mắt vẹn vẹn có cái này một cái, cơ hội chỉ có một lần. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt lại dần dần biến kiên định. Nếu là thất bại, lớn không được đợi thêm 2 năm, tham gia cuộc thi đấu trong môn phái, tranh thủ lại thắng một cái. Nếu là còn chưa đủ, còn không có Hoàng Phong cốc hai cái kia. Thực sự không được, huyết sắc cấm địa. Nghĩ đến huyết sắc cấm địa, Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu. Hắn đều có như thế lớn treo, như còn muốn đi trong cấm địa tranh đoạt trúc cơ đan tài liệu mới có thể trúc cơ, cái kia khó tránh cũng quá phế. Liệu lớn không được chính là thất bại một lần, chí ít có thể tự mình cảm thụ một chút trúc cơ cửa ải đến tuột cùng như thế nào. Tâm niệm nhất định, Lệ Phi Vũ không do dự nữa. Hắn nín hơi ngưng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, hắn không chút do dự đem cái kia viên màu xanh trúc cơ đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, nháy mắt hóa thành một luồng bàng bạc như biển, nhưng lại ôn hòa thuần hậu dược lực dòng lũ tràn vào toàn thân, cuối cùng hướng về đan điền khí hải điền cuồng hội tụ. Dược lực phát tác đến cực nhanh. Ngắn ngủi mấy tức về sau, Lệ Phi Vũ liền cảm nhận được rõ ràng vùng đan điền phảng phất có một đoàn hừng hực ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt, càng đốt càng vượng, mang đến từng trận nóng rực bành trướng cảm giác. Mà cùng lúc đó, tứ chi của hắn, đầu lâu các bộ vị lại chuyển đến một loại kỳ dị lạnh buốt cảm giác, giống như ngâm tại hàn tuyền bên trong. Loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ dị cảm thụ hình thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, loại trạng thái này cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngay tại Lệ Phi Vũ toàn lực dẫn dắt dược lực xung kích cái kia vô hình bình cảnh lúc, vùng đan điền cảm giác nóng rực lại đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui, tứ chi lạnh buốt cảm giác cũng cấp tốc khôi phục bình thường. Vừa rồi cái kia sôi trào mãnh liệt dược lực, giống như trống không tan biến mất. Đúng không? Chẳng lẽ cái này thất bại? Cái này cùng hắn trong dự đoán gian nan xung quanh, thậm chí khả năng thống khổ không chịu nổi quá trình hoàn toàn khác biệt. Loại này đầu voi đuôi chuột cảm giác, càng giống là trúc cơ đan mất đi hiệu lực. Ngay tại hắn tâm thần chấn động, thất lạc cơ hồ nhận định lần này xung kích trúc cơ thất bại lúc, dị biến nảy sinh. Hắn dưới bụng đan điền chỗ sâu, cái kia tử khí thể nguyên lưu ngưng tụ mà thành hư ảo khí anh lại tại giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra. Ông. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản giống như yên tĩnh lại dược lực, nháy mắt bị triệt để điều động. So trước đó càng thêm năng lượng bàng bạc dòng lũ ầm ầm một phát, trước kia chỗ không có hiệu suất cùng độ mạnh yếu, nháy mắt nối liền hắn kỳ kinh bắt mạch, toàn thân. Ách. Lệ Phi Vũ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng không cách nào hình dung năng lượng khổng lồ nháy mắt xông vào thức hải, một luồng mãnh liệt đến cực điểm mắt hoa cảm giác đột nhiên đánh tới. Sau một khắc, cỗ này năng lượng khổng lồ dòng lũ nháy mắt hướng phía trong cơ thể hắn ngang qua tại luyện khí cùng trúc cơ ở giữa quan hải phóng đi. Vậy anh, Lệ Phi Vũ cảm thấy trong cơ thể của mình đan điền cái kiệt như là như tê liệt thống khổ. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ cũng cảm nhận được một luồng cực kỳ đặc thù cảm giác hôn mê. Loại này mắt hoa cảm giác lại có chứa một loại kỳ dị cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, hắn cảm giác ý thức của mình giống như bị rút ra thân thể, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Dưới chân là kiên cố thổ địa, đơn sơ nhà đá cùng rộng lớn dược điển xuất hiện tại trước mắt của hắn. Không hề nghi ngờ, nơi này đúng là hắn mang bên mình đầu tiên. Lệ Phi Vũ kinh ngạc mà đứng tại bên trong động tiên, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh sắc, cảm thụ được đối với thế giới này tốc độ thời gian trôi qua trường khống. Đồng nhiên, Lệ Phi Vũ đồng nhiên phát giác chính mình đối với thế giới này tốc độ thời gian trôi qua năng lực trường khống tựa hồ lại tăng mạnh mẽ không ít. Tốc độ thời gian trôi qua cực hạn từ nguyên bản 200 tăng lên gấp bội đến 400 lần. So với phía trước lần nữa lật một phen. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng cũng chỉ có một loại khả năng. Trong lòng của hắn nháy mắt dâng lên một cái khó có thể tin nhưng lại vô cùng rõ ràng ý niệm, ta đây là trúc cơ thành công. Ngoại giới, núi Thanh Phong phòng nhỏ trong tinh thất. Lệ Phi Vũ thân thể vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, toàn thân bao trùm một lớp bụi màu vật chất, nhưng khí tức quanh người lại đột nhiên nhất biến. Gân mạch bị mở rộng mấy lần, thân thức cũng biến thành càng thêm cô đọng, liền tố chất thân thể đều chiếm được phá lệ tăng cường. Một luồng hơn xa luyện khí kỳ uy áp chính không bị khống chế tràn ngập ra. Trúc cơ cảnh đã thành. Chương 35, lại tuyển truyền thừa, 8 đến 6. Chương 35, lại tuyển truyền thừa, 8 đến 6. Lệ Phi Vũ ý thức được chính mình đại khái dẫn đầu đột phá đến trúc cơ về sau, liền mừng rỡ hướng phía trước mắt đơn sơ nhà đá cất bước mà đi. Hắn đi vào nhà đá, tầm mắt trước tiên liền rơi vào cái kia chiếm cư nghiêm chỉnh mặt vách tường cực lớn trên giá sách. Hít sâu một hơi, ngực người khác lấy chờ mong cùng một tia khẩn trương, chậm rãi vươn tay, nếm thử chạm đến cái kia phía trước vô pháp chạm đến tầng cao hơn khu vực. Bù bù. Ngay tại đầu ngón tay của hắn gần chạm đến sách vở nháy mắt, quen thuộc cấm chế gợn sóng lần nữa hiện lên. Cùng lúc đó, một luồng rõ ràng mà huyền diệu tin tức chạy, trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, trước mắt không gian quyền hạn đẳng cấp 3, trúc cơ kỳ, có thể mở ra giá sách khu vực, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba mỗi lần mở ra, chỉ có thể tuyển lựa điện tịch, hai sách tuyển lựa về sau, thứ nhất, hai, ba tầng đem tạm thời phong bế đến không gian quyền hạn tăng lên hoặc thỏa mãn điều kiện đặc biệt tầng cao hơn điện tịch cần tăng lên không gian quyền hạn giải tỏa. Quả nhiên xong rồi. Lệ Phi Vũ khẽ miệng nhịn không được câu lên dáng tươi cười. Trong đầu tin tức phản hồi triệt để chứng thực hắn vừa rồi phỏng đoán. Hắn xác thực đột phá đến trúc cơ kỳ, mà lại vẹn vẹn chỉ dùng một cái trúc cơ đan. Thật sự là không nghĩ tới, ta tại chỉ dùng một viên trúc cơ đan tình huống dưới thế mà thật thành công đột phá trúc cơ. Ngạc nhiên cảm giác xông lên đầu, để hắn không khỏi cảm khái. Cái này nếu là chuyến đi, người khác đều không nhất định sẽ tin, rốt cuộc Tam Linh căn chỉ dùng một viên trúc cơ đan liền trúc cơ xác suất thực sự là quá thấp. Nhưng ở cao hứng rất nhiều, hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại, hồi tưởng lại đột phá lúc chi tiết. Bất quá nói đi thì nói lại dựa theo đột phá lúc tình huống, khí thể nguyên lưu ngưng tụ ra khí anh hiển nhiên là tại thời khắc sống còn bỏ bao nhiêu công sức. Hắn biết rõ, theo lý mà nói, lấy hắn cái này tam linh căn bình thường tư chất, cho dù nuốt trúc cơ đan, đại bộ phận dược lực cũng biết bởi vì linh căn hấp thu hiệu suất vấn đề mà bị không công lãng phí hết. Đây mới là vì cái gì tu tiên giới rộng rãi cho là tam linh căn tu sĩ muốn phải ổn thỏa trúc cơ, phải 4-5 viên trúc cơ đan không thể nguyên nhân căn bản. Trong nguyên tắc Hàn Lập chính là điển hình nhất ví dụ. Hắn linh căn tư chất càng kém, hoàn toàn là dựa vào đại lượng trúc cơ đan mạnh mẽ dùng dược lực đắp lên, mới cưỡng ép xông mở trúc cơ cửa ải. Nhưng cũng bởi vì tư chất vấn đề, đại lượng bệ bộn dược lực lưu lại ở trong người, dẫn đến hắn sau khi đột phá kém chút bị còn sót lại dược lực căng cứng bạo thể. Nếu là không có khí anh đem chỗ có không có hấp thu dược lực một lần tính phát huy ra, hắn chỉ sợ lần này đột phá trúc cơ thật đúng là không nhất định có thể thành công. Quả nhiên, bất kỳ kỹ dù là đổi cái thế giới cũng vẫn như cũ đều là thần kỹ. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, ánh mắt của hắn đã không kịp chờ đợi quét về phía giá sách tầng thứ 3. Nhìn kỹ lại, trong đó đại bộ phận vẫn như cũ cũng không phải là các phái hạch tâm chân truyền, mà là một chút có danh tiếng đỉnh tiêm ngoại môn công phu hoặc pháp môn. Tỷ như Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, Thiếu Lâm Nội Công Võ Đang Thái Cực Quyền các loại. Những thứ này công phu so phía trước hai tầng điện tịch tốt hơn không ít, đặt ở Thất Huyền Môn cũng coi như được là nội môn điện tịch. Nhưng đặt ở chân chính thế giới tu tiên, bọn chúng tác dụng liền có vẻ hơi giới hạn, chung quy vẫn là phàm nhân pháp. Lệ Phi Vũ trước mắt cần nhất là có thể trực tiếp tăng lên tu tiên chiến lực, gia tăng bảo mệnh tư bản, hoặc có đặc thù hiệu dụng hạch tâm truyền thừa. Rất rõ ràng, những thứ này võ công cũng không phải là hắn chọn lựa đầu tiên. Cuối cùng, ánh mắt của hắn vượt qua những cái kia thanh danh hiển hách võ học bí tịch, rơi vào ba bản tản ra đặc biệt đạo vận sách vở phía trên. Chính là Câu Linh Khiển Tướng Lục Khố Tiên Tặc Phong Hậu Kỳ Môn. Trong đó, Lục Khố Tiên Tặc cùng Phong Hậu Kỳ Môn là tầng thứ 3 mới xuất hiện bắt kỳ kỹ. Mà Câu Linh Khiển Tướng thì là hắn lần trước tại tầng thứ 2 nhìn thấy để cạnh nhau vứt bỏ lựa chọn cái kia. Đến mức có khả năng so sánh bắt kỳ kỹ các nhà chân chính áp đáy hòm hạch tâm truyền thừa, ở phía trước 3 tầng hiển nhiên là hoàn toàn không có nửa điểm cái bóng. Căn cứ từ thấp đến cao không giống tầng giải tỏa công pháp càng ngày càng tinh thâm đến xem, có thể cùng bắt kỳ kỹ sánh ngang đỉnh tiêm áp đáy hòm truyền thừa nên tại tầng cao hơn. Từ một loại nào đó trên trình độ đến nói, bất kỳ kỹ bị đặt ở thấp như vậy mấy tầng trước ngược lại có chút kỳ quái. Có lẽ, từ một loại nào đó trên trình độ đến nói, cái này bất kỳ kỹ xem như mang bên mình động thiên cho ta tân thủ gói quà lớn. Lệ Phi Vũ trong lòng không khỏi sinh ra suy đoán như vậy, nhưng hắn cũng vô pháp xác định đây có phải hay không chính là chân tướng. Nói tóm lại, hắn lại một lần đứng trước ba tuyển hai lựa chọn. Bất quá lúc này đây, Lệ Phi Vũ lựa chọn vẫn không có mảy may do dự. Hắn trực tiếp duỗi ra hai tay, tinh chuẩn gỡ xuống Lục Khố Tiên Tặc cùng Phong Hậu Kỳ Môn hai bản thật mỏng sách. Vẫn là câu cách ngôn kia, Câu Linh Khiển Tướng trước mắt ứng dụng phạm vi tương đối chật hẹp. Đối phó quỷ tu, hồn thể có lẽ là tuyệt đối khắc tinh. Nhưng ở cái khác càng rộng khắp hơn đấu pháp, sinh tồn, phương diện tu luyện, công hiệu dùng kém xa mặt khác cả hai. Lục Khố Tiên Tặc không cần nhiều lời, chỉ là trường sinh cái này một cái điểm, cũng đủ để cho toàn bộ tu tiên giới điên cuồng. Người tu hành lịch thiên mà đi, là vì cái gì? Không phải liền là cầu một cái trường sinh cửu thị, giữa thiên địa sao? Mà Lục Khố Tiên Tặc cơ hồ có thể nhường người dễ dàng làm đến trước một điểm. tuổi thọ thật dài, lại cơ hồ không biết già yếu, chân chính càng sống càng trẻ. Mà cái này còn chỉ là nó bổ sung công hiệu một trong. Nó chân chính hạch tâm năng lực là luyện thể. Thông qua hoàn mỹ tạo dựng cùng vận chuyển 6 kho chỉ cần không ngừng mà ăn liền có thể tăng cường nhục thân cường độ, khôi phục sinh mệnh lực, cấp tốc khôi phục thương thế, tăng tốc linh khí phun ra nuốt vào tốc độ. Lục Khố Tiên Tặc cơ hồ có thể đem bất luận cái gì vật chất chuyển hóa thành tầm bổ bản thân chất dinh dưỡng, có thể xưng trên con đường tu tiên hoàn mỹ nhất phụ trợ công pháp. Có thể nói, nếu như về sau hắn bị vây ở cái nào đó tuyệt địa, coi như chỉ dựa vào ăn đất hắn đều có thể đem đối thủ tươi sống nấu chết. Nó mạnh mẽ cùng toàn diện, không thể nghi ngờ. Mà Phong Hậu Kỳ Môn thì càng là một môn khác khủng bố đến cực hạn tấn kỹ. Nó là kỳ môn độn giáp cực hạn thể hiện, trưởng không thiên, địa, nhân, thần bốn chuyển, mỗi một chuyển đều đối đáp lời trọn vẹn uy lực vô tận thuật pháp. Địa bàn bắt quái thuật, nhân bàn tám môn thuật, thiên bàn cửu tinh thuật, thần bàn bắt thần thuật. Nhưng nó chỗ cốt lõi nhất cũng không phải là những thứ này cụ thể thuật pháp, mà là nó đối cục cùng tự thân tuyệt đối lực khống chế. Phong Hậu Kỳ Môn người trưởng khống ở trong người định ra trung cung liền có thể đẩy chuyển kỳ môn trong cục bốn chuyển, trưởng khống trong cục thời gian, không gian cùng với bốn chuyển sinh khắc quan hệ. Trừ cái đó ra, ở trong người định ra trung cung còn có thể trong thân thể trưởng khống thiên địa 72 đợi, làm đến thiên biến vạn hóa. Chớ nói chi là, Phong Hậu Kỳ Môn còn có nắm giữ điều khiển thời gian khủng bố năng lực, loạn kim thắc cùng với lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá đổi lấy cực hạn lực công kích quy giang lưu. Mà đối với nắm giữ Lục Khố Tiên Tặc Lệ Phi Vũ mà nói, không sợ nhất chính là tiêu hao sinh mệnh. Dù sao sinh mệnh lực tùy thời có thể thông qua ăn đến nhanh chóng bổ sung. Cái này hai hạng thần kỹ kết hợp, có khả năng sinh ra hiệu quả tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà là có thể phát sinh bay vọt về chất. Tại Lệ Phi Vũ lấy đi hai bản sách máy mắt, trước kệ sách 3 tầng ánh sáng đồng thời lóe lên, tầng kia vô hình cấm chế lại xuất hiện. Lệ Phi Vũ tay cầm hai bản bát kỳ kỹ bí tịch, đi đến trong nhà đá hương bên cạnh cái bàn đá, tại cái kia Trương Duy một chút trên ghế ngồi xuống. Hắn đem hai bản thật mỏng sách song song đặt ở bóng loáng trên bàn đá, nín hơi ngưng thần, bắt đầu từng chữ từng câu nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Chương 36, Lệ Sư Minh, không, nên cứ gọi Lệ Sư Thuốc. Chương 36, Lệ Sư Minh, không, nên cứ gọi Lệ Sư Thuốc. Ngoài giới, trong tính thất ước chừng một canh giờ sau, tính tọa không động Lệ Phi Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, trúc cơ kỳ khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra, sau đó lại cấp tốc nội liễm. Ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân nhiều một lớp đuổi màu vật chất. Rất rõ ràng, đây là hiện tượng tạm chất bài trừ sau ăn vào trúc cơ đan. Hắn hơi nhíu nhíu mày, tiện tay mấy cái thanh khiết thuật pháp sử dụng ra, toàn thân nháy mắt biến nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Nhưng hắn còn là theo thói quen đi ra tinh thất, tại chính mình trong phòng nhỏ rửa mặt một phen, cũng thay đổi một thân quần áo sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thật sự cảm thụ tự thân biến hóa. Nắm giữ Lục Khố Tiên Tặc về sau, hắn cảm giác trước mắt thế giới đều biến hoàn toàn khác biệt. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với phía trước tăng lên tương đối lớn biên độ. Ngược người khác nghi mình bây giờ tốc độ tu luyện, chỉ sợ đã nhanh đuổi kịp song linh căn tu sĩ. Phong Hậu Kỳ Môn rất nhiều áo nghĩa, hắn dù chưa hoàn toàn lý giải, nhưng tương quan tri thức cũng đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, chỉ đợi ngày sau tinh tế phỏng đoán tu tập. Lệ Phi Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Thời gian qua đi nửa năm, khoảng cách cùng Hàn Lập tiểu tử kia ước định giao hàng thời gian ngược lại là gần. Hắn tính toán thời gian một chút, bất quá trước đó còn phải trước xử lý xong nghiệm Nguyệt Tông chuyện bên này. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, hắn dậm chân đi ra khỏi phòng. Đầu tiên, hắn cần hướng tông môn báo cáo chuẩn bị chính mình thành công trúc cơ tình huống. Đây là tông môn quy củ, cũng quan hệ đến tiếp sau đãi ngộ cùng đạo phủ. Chỉ có nắm giữ lẻ loi đạo phủ, mới có thể càng tốt địa bảo giữ bí mật, an tâm tu luyện cùng luyện đan, luyện khí, chế phủ. Thứ yếu, hắn đến mau đem đáp ứng bán cho Hàn Lập cái kia ba kiện định chế thượng phẩm pháp khí luyện chế ra tới. Cái này thế nhưng là một gốc 1000 năm linh dược mua bán lớn. Lệ Phi Vũ rời đi phòng nhỏ, dọc theo trong núi thềm đá đi xuống chân núi. Vừa tới đến trên đường chính, liền chạm mặt đụng phải mấy cái đồng dạng là nửa năm trước thông qua Thăng Tiên Đại hội nhập môn đệ tử, chính tụ tại cách đó không xa nói chuyện thiếm. "Nha, Lệ Minh, người xuất quan, cái này thật là khó được a. Tại chúng ta nhóm này trong hàng đệ tử, ngươi xem như cố gắng nhất cái kia." Một vị phía trước cùng Lệ Phi Vũ từng có mấy mặt duyên phận đệ tử, xa xa cười chào hỏi. Lệ Phi Vũ nghe tiếng, chỉ là hướng bên kia nhàn nhạt gật gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó hắn liền từ trong túi chứa vật lấy ra món kia tông môn phát ra thay đi bộ pháp khí, rót vào pháp lực. Điều khiển lấy mảnh này xanh biết lá cây, chậm rãi hướng phía Hiểm Nguyệt Tông khu vực hạch tâm chủ điện, Hiểm Nguyệt điện phương hướng bay đi. Hắn như vậy hơi có vẻ thái độ lãnh đạm, nhường bên kia nói chuyện phiếm trong mấy người một vị dung mạo đẹp đẽ nữ đệ tử không khỏi hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, thấp giọng nói lẩm bẩm, đây là cái gì người a? Người khác lòng tốt chào hỏi, không thèm để ý một chút, thực sự là. Bên cạnh chào hỏi nam tử tựa hồ muốn đánh giảng hòa, cười nói, ai, Lệ Minh hắn chính là cái tính tình này, nghe nói không quá dành cùng người tiếp xúc, kỳ thực người vẫn là rất tốt. Nữ đệ tử kia rõ ràng có chút không vui, hừ nhẹ một tiếng, tốt cái gì tốt, như vậy ngạo mạn, về sau còn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. Ngươi nói đúng a, Lý đại ca. Lý đại ca. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị một mực trầm mặc nhìn qua Lệ Phi Vũ phương hướng rời đi, sắc mặt ngưng trọng thanh niên nam tử. Cái kia được xưng là Lý đại ca thanh niên giống như lúc này mới giật mình tỉnh lại, thu hồi tầm mắt, mang trên mặt một tia ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi không có phát rất sao? Vừa rồi vị kia Lệ sư huynh trên thân tán phát ra khí tức, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt sao?" Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy người lập tức khẽ giật mình. Mới Lệ Phi Vũ cách bọn họ có một khoảng cách, tăng thêm phía trước là cùng một đám nhập môn đệ tử, vào trước là chủ phía dưới, bọn hắn vô ý thức coi là đối phương cũng giống như mình vẫn là luyện khí tu sĩ. Giờ phút này trải qua người nhắc nhở, bọn hắn đông nhiên hồi tưởng mới cái kia nhìn thoáng qua cảm giác, một luồng không tên uy áp cùng sai biệt cảm giác nháy mắt rõ ràng. Cái kia
là,
cái kia nguyên bản trên mặt không vui nữ đệ tử, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, trong mắt hơi co vào. Sắc mặt của nàng bởi vì chấn kinh mà đỏ bừng lên. Trung quanh các đệ tử cũng ào ào thay đổi sắc mặt, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng run sợ, cơ hồ trong miệng một lời dưới đất thấp hô, chúc cơ kỳ.
Không, không phải đâu. Lúc này mới nhập môn nửa năm a. Hắn
vậy mà thật chỉ dùng một viên trúc cơ đan đã đột phá thành công. Khó trách lệ sư. Sư thúc trực tiếp hướng Nghiệm Nguyệt Điện đi, tất nhiên là đi tìm trưởng môn hồi báo trúc cơ sự tình, đăng ký tạo sách. Nếu như ta nhớ không lầm, lệ sư thúc tựa hồ là tam linh căn, chỉ dùng một viên trúc cơ đan liền thành công đột phá, quả nhiên là số phận hơn người a. Xem ra sau này nhìn thấy lệ sư mình, đến cung kính xưng một tiếng sư thúc. Tu tiên giới thực lực vi tôn đẳng cấp nghiêm khắc. Biết được Lệ Phi Vũ không ngờ thành công trúc cơ, đám người thái độ nháy mắt phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Phía trước cái gọi là ngạo mạn không tốt giao tế giờ khắc này ở bọn hắn trong miệng lập tức biến thành dốc lòng tu hành tính tình trầm ổn biểu hiện. Kể từ hôm nay, Lệ Phi Vũ liền cùng bọn hắn những thứ này bình thường luyện khí đệ tử không còn là cùng một cái thế giới người. Thân phận địa vị đã ngày đêm khác biệt. Rất nhanh, Lệ Phi Vũ chỉ bế quan nửa năm liền lấy một viên trúc cơ đang thành công trúc cơ tin tức, như là chen vào cánh, cấp tốc tại Yểm Nguyệt Tông đệ tử cấp thấp vòng tròn bên trong lan truyền ra, gây nên không nhỏ hành động. Làm Lệ Phi Vũ đi tới trang nghiêm túc mục Yểm Nguyệt Điện cho thấy ý đồ đến lúc, phụ trách tiếp đãi đệ tử chấp sự tại xác nhận hắn ý đồ đến về sau, trên mặt tràn ngập không dám tin. Lệ sư thúc, ngài cái này, trúc cơ. Đệ tử kia nói chuyện đều có chút cả lăm, con mắt chừng đến căng tròn. Nhập môn nửa năm liền thành công trúc cơ. Cái này khiến bọn hắn những thứ này nhập môn mấy năm, thậm chí mười mấy năm còn tại luyện khí kỳ phí thời gian đệ tử làm sao chịu nổi. Tại mấy tên đệ tử chấn kinh, hao ước, kính sợ xen lẫn trong ánh mắt, Lệ Phi Vũ bị dẫn, thành công nhìn thấy Yểm Nguyệt Tông đương thời trưởng môn. Một vị khí chất ung dung trung niên nữ tu. Trưởng môn đặc biệt tại thiền điện triệu kiến Lệ Phi Vũ, nhìn trước mắt vị này khí tức trầm ổn mới lên cấp trúc cơ tu sĩ, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức cùng vẻ vui mừng. Trúc cơ kỳ tu sĩ là một cái tông môn chân chính trụ cột bước vàng, nhất là giống Lệ Phi Vũ như vậy, nhìn như tư chất bình thường lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thường thường mang ý nghĩa hắn tâm tính, nghị lực hoặc có khác duyên pháp, càng có giá trị bồi dưỡng. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Trưởng môn ôn hòa cười một tiếng, động viên nói, Lệ sư đệ có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền trúc cơ thành công, quả thật ta Hiểm Nguyệt Tông may mắn sự tình. Kể từ hôm nay, ngươi liền chính thức tấn thành ta Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể tại tông môn xác định khu vực bên trong, tự đi tìm kiếm linh mạch thượng giai chỗ mở ra đứng một mình độc phủ. Mỗi tháng lệ bổng linh thạch tăng đến trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, trong tông môn quyền hạn cũng tăng lên đến trúc cơ cấp bậc. Đa tạ trưởng môn sư tỷ. Lệ Phi Vũ không tiêu ngạo không tự ti không người thi lễ một cái. Từ giờ trở đi, hắn tại toàn bộ Hiểm Nguyệt Tông địa vị cùng đãi ngộ liền cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Chương 37, mở ra độc phủ, đăng ký các. Chương 37, mở ra độc phủ, đăng ký các. Mấy phút đồng hồ sau, Lệ Phi Vũ từ trang nghiêm túc mục Hiểm Nguyệt Điện bên trong chậm rãi đi ra. Hắn nhìn lướt qua chính mình trong túi trữ vật thêm ra mấy thứ đồ, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Hiểm Nguyệt Tông không hổ là Việt Quốc tu tiên giới công nhận 7 môn phái đứng đầu. Phần này đối mới lên cấp trúc cơ tu sĩ hạ lễ sát thực so trong nguyên tắc Hoàng Phong Cốc đãi ngộ phải hào phóng không ít. Trừ chính thức xác nhận hắn trúc cơ kỳ tu sĩ thân phận, tăng lên tương ứng quyền hạn cùng tiền tiêu hàng tháng bên ngoài, còn khen thưởng thêm 6 khối linh thạch cấp trung, một kiện phẩm chất có chút không tệ trung phẩm phòng ngự pháp khí Nguyệt Hoa bội cùng với một bộ giản dị mê miễn trợ kỳ. Phần này ban thưởng, không cần nói là linh thạch số lượng vẫn là pháp khí giá trị, đều viễn siêu Hoàng Phong Cốc chỉ cho 3 khối linh thạch cấp trung keo kiệt thủ bút. Đủ để thấy Hiểm Nguyệt Tông nội tình thâm hậu cùng đối tiềm lực đệ tử coi trọng. Đem ban thưởng thu hồi, Lệ Phi Vũ cũng không trì hoãn, lập tức bắt đầu ở tông môn xác định khu vực bên trong, vì chính mình tìm kiếm một chỗ thích hợp mở ra động phủ chỗ. Hắn đối động phủ yêu cầu vô cùng minh xác, an toàn cùng ẩn nấp. Đến mức phải chăng có linh mạch, hắn ngược lại không phải là nhất bắt bẻ. Tông môn khu vực hạch tâm chất lượng tốt linh mạch đã sớm bị tông môn tiền bối, trưởng lão cùng với đệ tử nhóm chia cắt hầu như không còn, cái nào đến phiên hắn một cái mới lên cấp trúc cơ tu sĩ. Có thể phân đến một chỗ linh khí còn có thể, hoàn cảnh xanh đen nơi liền đã đầy đủ. Hắn cũng không trông cậy vào chính mình có thể giống Hàn Lập như vậy, tiện tay ngay tại Hoàng Phong Cốc bên ngoài tìm tới một chỗ bổ sung linh nhãn chi tuyển đỉnh cấp bảo địa, loại kia cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Điều khiển thanh diệp pháp khí tại dãy núi ở giữa xuyên qua dò xét thật lâu, Lệ Phi Vũ cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một chỗ vị trí tương đối vắng vẻ, bị rậm rạp rừng cổ hoàn toàn bao phủ nham thạch gò núi phía trên. Nơi đây cách xa đường chính, ít ai lui tới, ngọn núi tầng nham thạch thật dày, nồng độ linh khí so với khu vực khác cũng tương đối không tệ, chính là lý tưởng chỗ. Nơi đây ngược lại là cái địa điểm thích hợp. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu, hạ xuống pháp khí. Tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, vung về phía trước một cái. Siêu siêu siêu. 12 chuôi mỏng như cánh ve, sắc bén sáng loáng chợt hiện liễu diệp phi đao nháy mắt từ hắn trong tay áo nối đuôi nhau mà ra, hóa thành 12 đạo mạnh mẽ ánh sáng lấp lánh. Giống như là cắt đầu phụ tinh chuẩn mà hiệu suất cao cắt gọt lấy phía trước cứng rắn vách đá. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Ầm ầm. Đá vụn bay tán loạn, bụi mù tràn ngập. Tại thượng phẩm pháp khí kinh khủng sắc bén trước mặt, bình thường nham thạch căn bản không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn nửa canh giờ đi qua, một cái hơi có quy mô động phủ liền đã hiện ra ở trước mắt. Nội bộ mở ra mười mấy gian rộng rãi nhà đá, bao quát phòng ngủ, tính thất tu luyện, phòng luyện khí, phòng linh thú các loại, công năng đầy đủ. Mặc dù trước mắt trong phòng trống rỗng, vẻn vẹn có Lệ Phi Vũ thuận tay đục ra mấy chương thô ráp giường đá băng ghế đá,
lộ ra 10 phần đơn sơ, nhưng dàn khung đã thành hình. Không tệ, đỡ tốn thời gian công sức. Lệ Phi Vũ đối với mình hiệu suất có chút hài lòng. Hắn lấy ra tông môn ban thưởng bộ kia giản dị mê miễn trận kỳ dựa theo nói rõ, thủ pháp xa lạ đem lá cờ nhỏ bốn mặt phân biệt cắm ở động phủ cửa vào bốn phía đặc biệt phương vị, sau đó đánh vào mấy đạo pháp quyết. Bù bù, bốn mặt trận kỳ khẽ run lên, bên trên mặt cờ phủ văn sáng lên, một đạo nhạt màu trắng, hơi có vẻ gầy yếu màn sáng chậm rãi dâng lên, đem toàn bộ động phủ cửa vào bao phủ trong đó. Màn sáng lưu chuyển, có thể dùng từ ngoại giới nhìn lại, cửa hang vị trí giống như cùng trung quanh nham thạch hòa làm một thể, khó mà nhận ra. Tông môn đưa tặng trận pháp, quả nhiên vẫn là rẻ nhất mặt hàng a. Lệ Phi Vũ cảm thụ được trận pháp này yếu ớt linh lực ba động cùng đơn giản huyền hóa hiệu quả, bất đắc dĩ cười cười. Trận pháp này tối đa cũng liền có thể mê hoặc một chút luyện khí kỳ tu sĩ thần thức, bất kỳ cái gì một vị trúc cơ tu sĩ thêm chút lưu ý, liền có thể đơn giản xem thấu. Xem ra, mua một bộ chân chính đủ đẳng cấp phòng hộ trận pháp, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Vừa nhắc tới trận pháp, Lệ Phi Vũ suy nghĩ liền không tự chủ được trôi hướng trong nguyên tác vị kia làm hắn khắc sâu ấn tượng trận pháp thiên tài, Tân Như Âm. Một vị thân mang long ngâm chi thể bị số mệnh tra tấn, tráng niên mất sớm kỳ nữ, có thể xưng vô số sách mê ý khó bình. Nếu có cơ hội, có lẽ có thể thử tiếp xúc một chút. Lệ Phi Vũ thầm nghĩ. Hắn song toàn thủ tay đỏ thiện chữa thương càng thân thể, tay lam có thể điều khiển ký ức, thậm chí sửa chữa thần hồn bản chất. Mặc dù không xác định có thể hay không trị tận gốc cái kia quỷ dị long ngâm chi thể, nhưng tạm thời áp chế, làm dịu thống khổ, kéo dài tuổi thọ, nên vấn đề không lớn. Nếu có thể kết giao vị này trận pháp thiên tài, đến nó tương trợ, không cần nói là vì chính mình bố trí động phủ lại trận, vẫn là tương lai thăm dò di tích bí cảnh, đều chính là cực lớn trợ lực. Bất quá, bây giờ muốn những thứ này còn hơi sớm. Hắn lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Ấn nguyên tắc tuyến thời gian suy tính, lúc này Tân Như Âm chỉ sợ vẫn là cái tuổi nhỏ tiểu cô nương, có thể hay không gặp được còn hai chuyện. Lập tức, vẫn là trước xử lý tốt động phủ của mình quan trọng. Mở nhà đá chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống nội bộ trang trí, công năng phân khu, chi tiết rèn luyện mới là tốn thời gian phí sức việc. Những chuyện này giao cho người ngoài hắn không yên lòng, chỉ có thể chính mình tự thân đi làm. Sau đó 3 ngày, Lệ Phi Vũ chân không bước ra khỏi nhà, toàn tâm vùi đầu vào động phủ hoàn thiện trong công việc. Lấy pháp lực tinh tế rèn luyện vết đá, mở ra thông gió đường hầm, bố trí đơn giản chiếu sáng, quy hoạch từng cái nhà đá công dụng. Sau 3 ngày, nguyên bản thô ráp động phủ đã sáng bừng lên, mặc dù vẫn như cũ đơn giản, lại sạch sẽ gọn gàng, công năng hoàn mỹ, có một chút nhà bộ dáng. Động phủ sơ bộ hoàn thành, Lệ Phi Vũ hơi chút chỉnh đốn, liền đứng dậy tiến về trước bên trong Hiểm Nguyệt Tông trọng yếu cơ cấu, đan khí các. Đan khí các, tên như ý nghĩa, là tông môn cất giữ đan dược phối phương, luyện khí đồ phổ, tương quan bí thuật điện tịch bảo khố. Đồng thời cũng cung cấp địa hỏa ốc thuê, thường gặp luyện đan luyện khí nguyên vật liệu đổi chờ phục vụ, từ một vị kết đan kỳ trưởng lão tọa trấn, địa vị siêu nhiên. Lệ Phi Vũ điều khiển thanh diệp pháp khí tại đan khí các hùng vĩ cung điện trước rơi xuống. Giữ cửa hai vị luyện khí kỳ đệ tử cảm nhận được trên người hắn trúc cơ kỳ khí tức, lập tức không mình hành lễ, thần thái cung kính, gặp qua sư thúc. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu. Trong đó một tên lanh lợi đệ tử liền đội vàng tiến lên, sư thúc hẳn là lần đầu tiên tới đan khí các. Mời theo đệ tử đến, cho đệ tử vì ngài giới thiệu một phen. Ở tên này đệ tử dẫn dắt phía dưới, Lệ Phi Vũ đi vào trong điện, rất nhanh biết do nơi đây bố cục, đại điện phía nam vì đàn các cất giữ đan dược phối phương, cánh bắc vì khí các cất giữ luyện khí đồ phổ cùng pháp quyết, mà đại điện trung ương thì là một đầu hướng phía dưới kéo dài, tản ra khí tức nóng bỏng thông đạo, thông hướng xây ở trong lòng đất hỏa mạch phía trên địa hỏa ốc. Không biết sư thúc lần này đến đây, là muốn tìm kiếm đan phương, khí phổ, còn có ý định thuê địa hỏa ốc luyện chế bảo vật. Dẫn đường đệ tử cung kính hỏi thăm. Tất cả xem một chút. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình thản. Hắn tự thân sở thiệp săn bắn tu tiên nghề phụ tương đương bằng diện, luyện đan, luyện khí, chế phù đều có chỗ đọc lướt qua. Chương 38, dung nhập thiết tinh. Cực phẩm pháp khí tốt nhất. Chương 38, dung nhập thiết tinh. Cực phẩm pháp khí tốt nhất. Tu tiên tứ đại kiếm tiền tay nghề, duy chỉ có trận pháp nhất đạo chưa tiến vào. Bất quá trận pháp đem so sánh tại cái khác 3 cái nghề phụ đặc điểm chính là thiên phú yêu cầu cực cao, nếu là không có thiên phú, cho dù là nhập môn đều muôn vàn khó khăn. Trước 3 cái nghề nghiệp nếu có tiền, dựa vào chồng chất tài nguyên cùng kinh nghiệm, cũng có thể có chút thành tựu. Thế nhưng trận pháp cái môn này không được, trận pháp cơ hồ là tu tiên giới toán học, coi như nền tài nguyên sẽ không còn là không biết. Tựa như là thế giới hiện thực bên trong, thiên phú không đủ người bình thường lại thế nào xuất đề, toán học cũng kiểm tra không được 150, nhưng thiên tài tùy tiện liền có thể cầm áo thi đấu vàng thường đồng dạng. Đối với trận pháp, Lệ Phi Vũ tự nhiên cũng là có hứng thú hiểu rõ. Mà lại, tu tiên giới trận pháp chi đạo, hoặc nhiều hoặc ít nên đều cùng kỳ môn độn giáp có chút dính dáng chỗ. Có phong hậu kỳ môn cơ sở ở đây, hắn nên không đến nỗi ngay cả trận pháp cửa đều vào không được. Rất nhanh, ngay tại Lệ Phi Vũ suy nghĩ thả thời điểm, hắn tại đệ tử dẫn đầu xuống tới đến đan các cửa ra vào. Tại đệ tử cáo lui về sau, Lệ Phi Vũ trước đi vào đan các. Trong các bảy biện nhã trí, mười mấy cái ngọc giản trôi nổi tại lồng ánh sáng bên trong, sắp xếp chỉnh tề. Tiệm Nguyệt Tông đan các dáng vẻ muốn xa so với trong nguyên tắc Hàn Lập nhà danh hoàng phong cốc phá phòng sách muốn chọc giận phái nhiều lắm. Một vị râu tóc bạc trắng, khí tức nặng nề lão giả im hơi lặng tiếng xuất hiện ở một bên, thản nhiên nói, mới lên cấp trúc cơ. Ấn tông môn quy củ, có thể miễn phí phục chế 2 phần đan phương. Như cần càng nhiều, mỗi viên cần thanh toán 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lão giả dừng một chút, nói bổ sung, dưới nhất tầng mấy cái kia viên, đi lại đan phương hoặc là chủ tái sớm đã tuyệt tích, hoặc là khó tìm đến cực điểm, đề nghị sư điệt cẩn thận lựa chọn. Lệ Phi Vũ chắp tay cảm ơn lão giả nhắc nhở, tầm mắt tại trên ngọc giản quét qua. Rất nhanh, hắn làm ra lựa chọn. một cái là định nhan đan đan phương. Đan này có thể làm người thanh xuân mãi mãi, đối nữ tu lực hấp dẫn cực lớn, nhưng nó luyện chế cần thiết chủ dược niên đại yêu cầu cực cao, rất khó góp đủ. Lệ Phi Vũ lựa chọn nó, tự nhiên là nhìn chúng nó tương lai tiềm ẩn giá cao, cùng với bản thân động thiên dược điển bồi dưỡng năng lực. Một cái khác viên thì là hợp khí đan đan phương. Đây là một loại đối trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tu vi tinh tiến cũng hơi có giúp ích đan dược, vừa vặn thích hợp hắn hiện giai đoạn sử dụng. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ lựa chọn định nhan đan mới, cái kia lão giả tóc trắng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là thuần thục vì hắn phục chế hai viên ngọc giản. Phục chế xong đan phương, Lệ Phi Vũ lại đi vòng khí cát, dùng mới lên cấp trúc cơ miễn phí hạn mức, phục chế một phần liên quan tới phi hành pháp khí luyện chế tâm đắc cùng mấy loại thường gặp đồ phổ. Hắn đã sớm đối cái kia chậm rãi thanh diệp pháp khí không hài lòng. Mục tiêu đạt thành, Lệ Phi Vũ không do dự nữa, trực tiếp đi hướng đại điện trung ương cái kia thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Thông đạo lối vào, hơi nóng đập vào mặt. Một tên phòng thủ đệ tử nhìn thấy hắn, lập tức lên tiếp, sư thúc là muốn thuê địa hỏa ốc sao? Ừm, quy củ ta hiểu. Khối này linh thạch cấp trung làm tiền thế chấp, nhiều lui thiếu bù. Lệ Phi Vũ ném qua một khối linh thạch cấp trung. Đệ tử kia tiếp nhận linh thạch, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đội vàng đưa qua một cái khống chế lệnh bài, được rồi sư thúc. Đây là ngài lệnh bài, địa hỏa ốc chứa bính số 17. Mặt khác, mặt này ngọc bài sư thúc xin tự đi cất kỹ, cửa nhà một khi đóng lại về sau, liền cùng ngoại giới cắt đứt hết thể liên hệ, tại ngài ra cửa phía trước, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Lệ Phi Vũ nghe lời này, không khỏi gật gật đầu, triệt để như vậy phong bế hoàn cảnh, đúng lúc là hắn cần thiết. Hắn tiếp nhận lệnh bài dựa theo chỉ dẫn, dọc theo nóng bỏng thông đạo đi sâu vào, rất mau tìm đến đối ứng nhà đá. Đẩy ra nặng nề cửa đá, một luồng tinh thuần mà ổn định địa hỏa nhiệt năng đập vào mặt. Hắn trở tay đóng lại cửa đá, kích hoạt trong phòng tự mang giản dị cách âm cấm chế. Đầu tiên, phải đem Hàn Lập cái kia ba kiện pháp khí giải quyết. Hắn khoanh chân ngồi tại hỏa khẩu phía trước, tinh tâm ngưng thần, sau đó vỗ một cái túi chứa vật, đủ loại linh tài bay lượn mà ra. Địa hỏa hừng hực, tỏa ra hắn chuyên chú khuôn mặt. Luyện chế thượng phẩm pháp khí đối với hắn mà nói đã không quá lớn độ khó. Không quá nửa trời, ba kiện linh quang lấp lóe, khí tức bất phàm thượng phẩm pháp khí liền trôi nổi tại không trung, một chuôi nhuệ khí bức người trưởng kiếm màu xanh, một đôi hình giọt nước gió mạnh dày, gặp mặt một lần thật dày ổn trọng huyền quy thuẫn. Công, nhanh, phòng ba cái gồm nhiều mặt, lại tại đồng bậc pháp khí bên trong đều là loại tinh phẩm. Lệ Phi Vũ ở trong đó trộn lẫn vào một chút tài liệu không tệ, có thể dùng nó phẩm chất càng hơn bình thường thượng phẩm pháp khí. Hoàn thành giao hàng nhiệm vụ, Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn lấy ra mới phòng chế phi hành pháp khí đồ phổ cùng tâm đắc ngọc giản, đắm chìm tâm thần, bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời hắn đem chính mình cái kia 12 chôi liễu diệp phi đao cũng lấy ra ngoài, chuẩn bị mượn nhờ nơi đây chất lượng tốt địa hỏa, đối nó tiến hành một lần trùng luyện thăng cấp. Địa hỏa ốc bên trong không nhận nguyện, chỉ có vĩnh hằng sóng nhiệt cùng truy luyện âm thanh. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Bù bù, địa hỏa ốc bên trong, Lệ Phi Vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mang trên mặt mệt nhọc, lại càng tràn ngập thành công vui sướng. Ở trước mặt hắn, lơ lửng hai dạng đồ vật. Một kiện là một chiếc toàn thân hình giọt nước, tản ra nhàn nhạt ánh sáng xanh nhỏ nhắn phi chu, dài ước chừng hơn một trượng, tạo hình tinh xảo, thân thuyền phù văn ẩn hiện. Đúng là hắn hao phí đại lượng tài liệu mới luyện chế mà thành đỉnh cấp phi hành pháp khí Thanh Phong Chu. Đáng tiếc, Lệ Phi Vũ mang theo tiếc nuối sở sở phi chu. Nguyên bản thiết kế cùng tài liệu đủ để đem nó luyện chế thành đỉnh giai phi hành pháp khí bên trong tinh phẩm. Không biết làm sao luyện chế nửa đường, mấy loại mấu chốt phụ vật liệu hao hết, hắn không thể không đổi dùng hơi kém hơn một bậc tài liệu thay thế. Cuối cùng thành phẩm phẩm chất rơi xuống, chỉ đạt tới bình thường đỉnh giai phi hành pháp khí tiêu chuẩn. Nhưng dù vậy, tốc độ kia cũng viễn siêu phía trước thanh diệp pháp khí không chỉ gấp 10 lần. Ngày sau không cần nói là đi đường vẫn là đảm mệnh, lực lượng đều đủ rất nhiều. Một kiện khác thì là bộ kia đi qua địa hỏa rèn luyện cũng dung nhập khối nhỏ thiết tinh 12 chôi liễu diệp phi đao. Giờ phút này, cái này 12 chôi phi đao lơ lửng giữa không trung, lẫn nhau khí cơ tương liên, vù vù rung động. Lưỡi đao bên trên sắc bén lưu chuyển, tản mát ra viễn siêu lúc trước mạnh mẽ sắc bén chi khí. Nó phẩm chất thình lình đã từ một bộ thượng phẩm pháp khí, thành công nhảy lên làm một bộ hoàn chỉnh cực phẩm pháp khí tốt nhất. Uy năng tăng nhiều. Lệ Phi Vũ thỏa mãn đem phi đao thu hồi. Đến đây, tại kết đan phía trước, bộ này phi đao đều chính là hắn chủ lực thủ đoạn công kích, không cần lại thay đổi. Đến mức ô đấu khải, hoàng hồn linh các cái khác pháp khí, cũng không phải là hắn không nghĩ trung luyện, thực sự là không bột đấu gột nên hổ. Luyện chế Thanh Phong Chu cùng thăng cấp phi đao, cơ hồ hao hết trong tay hắn chỗ có dư cao cấp tài liệu. Là thời điểm xuất phát. Lệ Phi Vũ đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Tính toán thời gian, cùng Hàn Lập ước định thời hạn nửa năm đã gần, là nên đi Hoàng Phong Cốc phường thị một chuyến. Thu hồi Thanh Phong Chu cùng phi đao, thu lại cấm chế, đẩy ra cửa đá. Nên đi thu hồi cái kia 5 cây 1000 năm linh dược tiền hàng cũng trắng trợn mua sắm một phen, bổ sung chính mình khô quắt túi trữ vật. Chương 39, Lệ Đại Ca trúc cơ. Hàn Lập sợ hãi thán phục. Chương 39, Lệ Đại Ca trúc cơ. Hàn Lập sợ hãi thán phục. Tại hướng tông môn đơn giản báo cáo chuẩn bị về sau, Lệ Phi Vũ liền không lại trì hoãn, trực tiếp tế ra chính mình mới luyện chế đỉnh cấp phi hành pháp khí, Thanh Phong Chu. Thân hình hắn lóe lên, vững vàng rơi vào hình giọt nước màu xanh trên phi thuyền. Tâm niệm vừa động, pháp lực rót vào, Thanh Phong Chu lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Thân thuyền ánh sáng xanh tỏa sáng, hóa thành một đạo nhanh chóng ánh sáng lấp lánh, hướng phía Hoàng Phong Cốc phường thị phương hướng vội vã đi. Phi chu tốc độ cực nhanh, hai bên cảnh vật phi tốc tụ lùi, hóa thành mơ hồ màu mang, lạnh thấu xương cương phong bị thân thuyền tự mang vòng bảo hộ đơn giản ngăn tại bên ngoài. Cảm thụ được cái này viễn siêu thanh diệp pháp khí thoải mái tốc độ, Lệ Phi Vũ khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười hài lòng. Đây mới gọi là chân chính phi hành pháp khí. phía trước cái kia chậm rãi lá cây, nhiều lắm là xem như cái phương tiện giao thông. Tại Thanh Phong Chu toàn lực phi độn phía dưới, nguyên bản cần mấy ngày lộ trình, bị mạnh mẽ rút ngắn một mảng lớn. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng Phong Cốc, Hàn Lập ngay tại chính mình phụ trách chiếu khán cái kia mảnh vườn thuốc bên trong bận rộn, vì vài quận cần đặc thù chăm sóc linh thảo xới đất bón phân. Hắn ngồi dậy, xoa xoa mồ hôi trán, nhìn về phía nơi xa chân trời mây trôi, trong ánh mắt toát ra một tia cảm khái. Thời gian qua nhanh a. Trong nháy mắt, nửa năm cứ như vậy đi qua. Hai ngày nữa hẳn là cùng Lệ Đại Ca ước định giao dịch thời gian. Cũng không biết Lệ Đại Ca tại Yểm Nguyệt Tông trôi qua như thế nào. Bất quá nghĩ đến nên trôi qua không tệ. Lấy Lệ Đại Ca bản sự cùng tâm tính, chắc hẳn vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể rất nhanh trở thành nhân vật phong vân a. Tuyệt sẽ không như chính mình như vậy, nhập môn liền tao ngộ ngăn trở, chỉ có thể tại đây vườn thuốc trong lặng lẽ tích xúc. Hồi tưởng lại nửa năm này kinh lịch, trong lòng Hàn Lập không khỏi có chút thổ thức. Vừa mới nhập môn, hán viên kia chân quý trúc cơ đan liền bị vị kia Diệp sư thúc lấy gần như ép mua ép bán phương thức quên đổi thành vật gì khác. Nếu không phải hắn cơ cảnh, thừa cơ đưa ra lựa chọn việc phải làm yêu cầu, được rồi cái này chiếu khán vườn thuốc tạp dịch, chỉ sợ thời gian biết càng khổ sở hơn. Nửa năm qua này, tu vi của hắn tinh tiến chậm chạp, dựa vào đan dược và bình xanh nhỏ thuốc sinh linh thảo, cũng mới miễn cưỡng tu luyện tới luyện khí tầng 9. Tại suy nghĩ của hắn đến, linh căn tư chất tốt hơn hắn Lệ Phi Vũ, giờ phút này chỉ sợ sớm đã luyện khí viên mãn, thậm chí khả năng đã bắt đầu nếm thử xung kích trúc cơ. Vừa nghĩ tới trúc cơ, trong lòng Hàn Lập liền dâng lên một luồng khó mà ức chế đau đớn. Cái kia thế nhưng là trên con đường tu tiên chân chính đạo thứ nhất lệch trời a. Hắn cũng không biết đã mất đi trúc cơ đan chính mình, về sau còn có cơ hội hay không vượt qua đạo này là trời. Hoàn thành hôm nay chăm sóc nhiệm vụ, Hàn Lập liền tiến về trước bách cơ đường, tìm tới quen biết tại chấp sự, thuận lợi nhận lấy một khối ra ngoài lệnh bài. Hoàng Phong Cốc môn quy, đệ tử hàng năm đều có thể thỉnh cầu một lần ra ngoài cơ hội, nhưng phần lớn đệ tử chân quý thời gian tu luyện, rất ít vận dụng này quyền. Rời đi sân môn, điều khiển lấy món kia tốc độ bình thường lá bay pháp khí, Hàn Lập quyết định phương hướng, hướng phía đông bắc phường thị bay đi. Hoàng Phong Cốc phường thị bởi vì vị trí địa lý đặc thù, tiếp giáp Nguyên Vũ Quốc, lại hai nước tu tiên giới quan hệ còn có thể, cho nên tới đây giao dịch tu sĩ ngư long hỗn tạp. Không chỉ có Việt Quốc các phái đệ tử, tán tu, thường xuyên còn có thể nhìn thấy đến từ Nguyên Vũ Quốc tu sĩ, mang đến rất nhiều hiếm thấy đặc sản tài liệu cùng đủ loại mới lạ đồ chơi. Cái này khiến phường thị quy mô cùng dòng người đều xa không phải cái khác lục phái phường thị có thể so sánh, dị thường thịnh vượng. Phi hành hơn phân nửa ngày, Hàn Lập tại phường thị ngoài năm dặm theo quy củ rơi xuống pháp khí, đi bộ tiến về trước. Hắn sớm đã thay đổi một thân không chút nào thu hút màu xám áo vải, đem chỗ có thể tiêu chí Hoàng Phong Cốc đệ tử thân phận đồ vật thu hồi, xem ra tựa như một cái bình thường tán tu. Một đường đi tới, hắn quả nhiên nhìn thấy không ít quần áo kỳ lạ, khẩu âm khác nhau tu sĩ, chắc hẳn trong đó liền có Nguyên Vũ Quốc người tới. Đi tới phường thị đầu phố, dòng người như dệt, ồn ào phi phàm. Hàn Lập không có đi dạo, trực tiếp đi tới trong phường thị lớn nhất cửa hàng, Vạn Bảo Lâu cửa ra vào. Hắn tìm cái không nổi bật nơi hẻo lánh, an tĩnh đứng ở nơi đó, tầm mắt quét mắt quá khứ dòng người, yên lặng chờ đợi. Dựa theo ước định, chính là hai ngày này. Đột nhiên, hắn cảm giác bả vai bị người từ phía sau vỗ nhẹ. Trong lòng Hàn Lập còi báo động mãnh liệt, thân thể nháy mắt căng cứng, đột nhiên xoay người lại, cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Lại chỉ gặp một cái khuôn mặt thô kệch, dáng người cao tráng, hoàn toàn xa lạ đại hán, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Hàn Lập vô ý thức lui lại nửa bước, tay đã lặng lẽ sờ về phía túi trữ vật. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo vô cùng quen thuộc, lại ép tới thanh âm cực thấp, tinh chuẩn truyền vào trong thai của hắn, không dùng như vậy để phòng, là ta. Hàn Lập đột nhiên sửng sở, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này lạ lẫm đại hán, vẫn còn có chút chần chờ. Đại hán kia dường như bất đắc dĩ lắc đầu, âm thanh lần nữa truyền đến, không cần hoài nghi, chính là ta, Thất Huyền môn Lệ Phi Vũ. Nơi này không phải là giao dịch địa phương, nhiều người phức tạp, đi theo ta. Trước mắt đại hán từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, biểu hiện ra cho Hàn Lập. Hàn Lập nháy mắt nhận ra kia là Lệ Phi Vũ tại đảm nhiệm chấp sự thời điểm vốn có Thất Huyền môn lệnh bài. Chỉ bất quá, mặc dù lệnh bài, âm thanh cùng ngữ khí không sai, nhưng cái này bề ngoài thực sự chênh lệch quá lớn. Hàn Lập nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác. Đại hán kia tựa hồ đối với phường thị có chút quen thuộc, ba ngoặc hai quấn, liền đi vào một nhà xem ra có chút bình thường khách sạn, muốn một gian yên lặng phòng trên. Hàn Lập do dự một chút, cũng đi vào theo. Đi vào phòng, đại hán kia trở tay đóng cửa phòng, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, một tầng nhàn nhạt cách âm lồng ánh sáng đem gian phòng bao phủ. Làm xong tất cả những thứ này, tại Hàn Lập khẩn trương tầm mắt nhìn chăm chú, đại hán kia bộ mặt cơ bắp cùng xương cốt lại bắt đầu phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, thân hình cũng hơi rút lại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền tại trước mắt hắn biến trở về cái kia vô cùng quen thuộc tuấn lãng thanh niên bộ dáng, chính là Lệ Phi Vũ. Lệ đại ca, thật là ngươi. Hàn Lập lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng thần kinh buông lòng xuống, lập tức trong mắt bộc phát ra tò mò mãnh liệt cùng vẻ sợ hãi thán phục. Lệ đại ca, ngươi cái này, ngươi đây là làm sao làm được? Không chỉ ngoại hình biến không chê vào đâu được, liền thân bên trên khí tức đều cùng ta trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Đây quả thực là một điểm độc môn trò và tôi, người ngoài không học được. Lệ Phi Vũ cười cười, giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói. Hắn tự nhiên không biết nói rõ chi tiết đây là song toàn thủ điều khiển nhục thân, phong hậu kỳ môn cải biến khí tràng, lục khố tiên tặc nội liễm tự thân khí tức ba cái điệp ra hiệu quả. Bước này thuật dịch dung, trừ phi đối phương có thể xem thấu linh hồn bản chất, bằng không tuyệt khó nhìn đấu. Hàn Lập nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, nhưng cũng có thể hiểu được, bực này thần kỹ tất nhiên là áp đáy hòm bí thuật. Nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được một kiện khác càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình. Hắn cẩn thận cảm giác Lệ Phi Vũ trên thân cái kia sâu không thấy đáy khí tức, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng ngập ngừng, nửa ngày mới phát ra khó có thể tin âm thanh, "Lệ, Lệ đại ca, ngươi trúc cơ, đúng a?" Lệ Phi Vũ dáng tươi cười càng tăng lên, mang theo một tia danh mãnh, "Như thế nào đây? Không nghĩ tới a. Thật, thật không nghĩ tới." Hàn Lập trên mặt chấn kinh dần dần hóa thành từ đáy lòng kính nể cùng ngạc ước. "Lệ đại ca quả nhiên mặc kệ ở đâu, đều là có thể nhấc lên phong vân nhân vật a. Lúc này mới nửa năm, liên mượn nhờ như vậy một viên trúc cơ đan liền thành công trúc cơ." Hắn tự nhiên tin tưởng Lệ Phi Vũ linh căn tốt hơn hắn, nhưng tam linh căn muốn dựa vào một viên trúc cơ đan thành công, xác suất cũng là thấp đến đáng thương. Lệ Phi Vũ thành công, để hắn không khỏi sinh ra một tia vọng tưởng, nếu là trước đây hắn viên kia trúc cơ đan không có bị Diệp sư thúc cấp đi, phải chăng cũng có một phần bạn cơ hội. Chương 40, giao dịch pháp khí, mục tiêu Nguyên Vũ Quốc. Chương 40, giao dịch pháp khí, mục tiêu Nguyên Vũ Quốc. Lệ Phi Vũ nhìn xem trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên thất lạc, đại khái đoán được hắn ý nghĩ, nhưng vẫn là ra vẻ không biết mà hỏi thăm, "Như thế nào rồi? Nhìn ngươi cảm xúc không cao dáng vẻ, tại Hoàng Phong Cốc gặp được phiền phức." Hàn Lập thở dài, cũng không có gì giấu giếm, đem trúc cơ đan bị Diệp sư thúc nửa bức nửa đổi đi kinh lịch nói đơn giản một lần. Lệ Phi Vũ nghe xong, hiểu rõ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi, nguyên lai là gặp tông môn lão điểu nghiền ép. "Không có việc gì, tu tiên giới thực lực vi tôn, hôm nay hắn ép ngươi, ngày sau ngươi tu vi vượt qua hắn, lại đem bãi tìm trở về là được." "Đúng rồi, ta nhờ ngươi chuẩn bị đồ vật, mang đến sao?" "Mang đến, Lệ đại ca." Hàn Lập mừng rỡ, liền đội vàng gật đầu. "Vậy là tốt rồi, một tay giao dược, một tay giao hàng." Lệ Phi Vũ nói xong, từ trong túi chứa vật lấy ra cái kia ba kiện linh quang lập loè thượng phẩm pháp khí, trường kiếm màu xanh, gió mạnh dày, huyền quy thuẫn. Nhìn xem, cái này ba kiện thế nhưng là thượng phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm, công, nhanh, phòng đều đủ, tuyệt đối đủ ngươi dùng. Hàn Lập tiếp nhận ba kiện pháp khí, hơi chút cảm ứng, trong mắt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này ba kiện pháp khí phẩm chất, viễn siêu Diệp sư thúc cho hắn những cái kia đền bù pháp khí. Linh lực dồi dào, luyện chế tinh lương, đúng là khó được tinh phẩm. "Lệ đại ca, cảm ơn. Đây là ngươi muốn 5 cây 1000 năm linh dược." Hàn Lập thỏa mãn đem pháp khí thu hồi, sau đó trịnh trọng từ trong túi trữ vật lấy ra 5 cái hộp ngọc tinh xảo, đưa tới. Lệ Phi Vũ thần thức quét qua, xác nhận trong hộp ngọc linh khí bằng bạc, chính là 1000 năm phần linh dược không sai lầm, liền sảng khoái đem nó bỏ vào trong túi. Giao dịch hoàn thành, Lệ Phi Vũ nhìn như tùy ý lại bổ sung một câu, "Hàn lão đệ, về sau còn có gì cần pháp khí, cứ mở miệng." Thuận tiện nói một câu, "Ca ca ta hiện tại đã có thể luyện chế cực phẩm pháp khí. Giá cả vừa phải, một gốc 1000 năm linh thảo liền có thể đổi một kiện, ngươi nên tin tưởng cực phẩm pháp khí ý vị như thế nào a?" "Cực phẩm pháp khí?" Hàn Lập nghe vậy, trong lòng lại là giật mình. Hắn tự nhiên biết rõ cực phẩm pháp khí chân quý, kia là luyện khí, trúc cơ tu sĩ có khả năng có, gần với phù bảo đỉnh cấp trang bị. Có một kiện cực phẩm pháp khí nơi tay, thực lực đủ để tăng vọt mấy thành. Tâm động chỉ ở một cái mắt, nhưng Hàn Lập rất nhanh tỉnh táo lại, cắn răng, lắc đầu nói, "Lần sau đi, Lệ đại ca. Cái này ba kiện thượng phẩm pháp khí đã đủ ta dùng một đoạn thời gian rất dài. Bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng 1000 năm linh dược cần thời gian, huống chi hắn tạm thời cũng không dùng đến cực phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí đã đủ hắn dùng một hồi." "Được thôi." Lệ Phi Vũ cũng không cưỡng cầu, thoải mái cười một tiếng. "Về sau có luyện khí phương diện cần, tùy thời tìm ta. Xem ở khách quen phân thượng, ta cho ngươi giảm 10. Vậy liền cảm ơn Lệ đại ca." "Khách khí gì đó, đều là cùng một chỗ từ Thất Huyền môn ra tới." Lệ Phi Vũ vô vô Hàn Lập bà bay, tùy ý nói. Ngay sau đó, hai người tán gẫu trò chuyện tại riêng phần mình môn phái chuyện lý thú. Tại tự một phen cũ về sau, Hàn Lập liền chủ động chào Từ Giã, Lệ Phi Vũ cũng lý giải gật gật đầu, vừa bạn cùng rời đi. Hắn lần nữa vận chuyển xong toàn thủ cùng phong hậu kỳ môn khuôn mặt thân hình một hồi biến ảo, lại khôi phục cái kia thô kệch đại hán bộ dáng. Ngay sau đó, hắn triệt tiêu cách đâm cháo, đẩy cửa đi ra ngoài. Hàn Lập cũng theo sát phía sau, hai người đi ra khách sạn về sau, tựa như cùng muốn không quen biết người xa lạ, riêng phần mình chuyển vào dòng người, mỗi người đi một ngả. Lệ Phi Vũ cũng không có trực tiếp rời đi phường thị, mà là đi trước ra phường thị phạm vi. Sau đó lại tìm cái chỗ không có người, lần nữa thay đổi một bộ dung mạo khí tức. Lần này biến thành một cái sắc mặt vàng như nến, xem ra có chút ốm yếu trung niên tu sĩ, lúc này mới một lần nữa lẫn vào trong phường thị. Như vậy thay hình đổi dạng, khí tức che lấp đến loại trình độ này, Lệ Phi Vũ cảm thấy nên đầy đủ an toàn, lúc này mới cất bước đi vào trong phường thị lớn nhất cửa hàng, Vạn Bảo Lâu. Mới vừa vào cửa, một tên áo xanh người hầu liền cười rạng rỡ tiến lên đón, "Vị khách quan kia, muốn xem chút gì? Muốn hay không tiểu nhân hỗ trợ giới thiệu một chút? Bản điếm hàng hóa đầy đủ, nhất định có thể nhường khách quan hài lòng mà về. Ta muốn nhìn tốt hơn vật liệu, muốn loại tốt nhất kia, thứ phẩm cũng không cần lấy ra." Lệ Phi Vũ đè ép cổ họng, âm thanh khàn khàn nói, lộ ra có chút tiêu căng. Cái tên áo xanh người hầu nghe vậy nao nao, nhưng quan sát tỉ mỉ một chút Lệ Phi Vũ là trúc cơ kỳ, xác định đối phương không phải là nói đùa về sau, nụ cười trên mặt ngược lại càng phát ra rõ ràng nhiệt tình. "Đây là đụng phải khách hàng lớn, quý khách mời lên lầu." Người hầu liền vội vàng không người, đem Lệ Phi Vũ dẫn lên lầu 2 phòng khách quý. Trên lầu bày biện cùng dưới lầu đại sảnh hoàn toàn khác biệt, diện tích nhỏ nhắn, bố trí được phong vị cổ xưa, trang nhã thoải mái dễ chịu. Bên trong nơi hẻo lánh lư hương đốt thanh nhã đàn hương, một tên xem ra ôn tồn lễ độ trung nhân đang tay cầm một cuốn cổ thư, sáng sủa đọc lấy. Người đọc sách kia gặp khách người đi lên, không chút hoang mang khép sách lại cuốn. Dẫn đường áo xanh người hầu bước nhanh về phía trước, tại nó bên thai nói nhỏ vài câu. Trung niên nhân nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, chắp tay tiến lên đón, tại hạ Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ Điền Bạch Ly, không biết các hạ muốn cái gì dạng gì tài liệu. Phàm là buồn lâu có, định nhường đạo hữu hài lòng. Có khả năng luyện chế đỉnh cấp pháp khí hạch tâm tài liệu, các ngươi bạn bảo lâu có sao? Lệ Phi Vũ trực tiếp hỏi. Đương nhiên là có. Điền trưởng quý ánh mắt sáng lên, dáng tươi cười càng tăng lên, tự mình phân phó bên cạnh thuộc hạ lấy ra cái này đến cái khác hộp gấm, hộp ngọc, từng cái kéo ra. Đạo hữu mời xem, đây là xanh thủy đá, luyện chế mộc, thủy thuộc tính đỉnh cấp pháp khí thượng giai tài liệu, đây là đỏ huyết ngọc, ẩn chứa hỏa linh lực lượng, thích hợp nhất luyện chế công kích hình pháp khí, đây là màu hoa văn sát, tính bền dẻo thật tốt, có thể dung nhập nhiều loại pháp khí tăng lên cường độ, còn có cái này trầm ngân sa, duệ kim thạch. Điền trưởng quý thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Mỗi một dạng tài liệu đều linh quang lập lòe, phẩm chất thượng thừa, chính là Lệ Phi Vũ cần thiết đỉnh cấp tài liệu. Lệ Phi Vũ cẩn thận kiểm tra thực hư đi qua, thỏa mãn gật gật đầu, không tệ, đều là đồ tốt. Giá bao nhiêu tiền? Điền trưởng quý trong lòng nhanh chóng tính toán một phen, cười nói, đạo hữu sảng khoái. Những tài liệu này cộng lại, tổng cộng là 1.830 khối hạ phẩm linh thạch. Nhìn đạo hữu là lần đầu tiên đến, lại là khách hàng lớn, số lẻ liền cho đạo hữu quét, tất cả là 1.800 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này giá cả coi như công đạo. Đỉnh cấp tài liệu dù chân quý, nhưng cũng không phải là có tiền mà không mua được, bình thường một khối phẩm chất cực tốt hạch tâm tài liệu cũng liền giá trị hơn 100 linh thạch. Bằng không, một kiện bình thường cực phẩm pháp khí giá thị trường cũng không biết bình thường tại 300-400 linh thạch trái phải. Tốt, tính tiền đi. Lệ Phi Vũ cũng không rông dài, trực tiếp từ trong túi trữ vật kiểm kê ra đối ứng linh thạch, đưa tới. Điền trưởng quý tiếp nhận linh thạch, cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng rực, ai, được rồi. Đạo hữu sảng khoái. Ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Lệ Phi Vũ đem trên bàn tài liệu từng cái thu vào túi trữ vật, hướng Điền trưởng quý hơi gật đầu, liền xoay người xuống lầu, rời đi Vạn Bảo lâu. Mới ra Vạn Bảo lâu, hắn không có mảy may dừng lại, trực tiếp hướng phía phường thị lối ra bước nhanh tới. Vừa rời đi phường thị cấm bay phạm vi, Lệ Phi Vũ liền lấy ra chính mình thanh phong chu, hướng phía Nguyên Vũ quốc phương hướng bay đi. Tại Lệ Phi Vũ xác nhận phía sau mình không có truy binh về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra cái này Vạn Bảo lâu có thể đem buôn bán làm được như thế lớn, rõ ràng vẫn là có nguyên nhân. Trong nguyên tắc, Hàn Lập lựa chọn Vạn Bảo lâu bán 1000 năm linh dược nhưng không có bị để mắt tới, xem ra cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Sau đó, chính là đi Thiên Tinh Tông mua chút cao cấp điểm trận pháp dùng đến bảo vệ mình động phủ, tiện thể lấy nhìn xem có thể hay không đụng phải Tân Như Âm. Có thể đụng tới tốt nhất, không đụng tới lời nói, liền chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Chương 41, hội đấu giá, đặc thù sư đồ hai người. Chương 41, hội đấu giá, đặc thù sư đồ hai người. Lệ Phi Vũ điều khiển lấy thanh phong chu, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía Nguyên Vũ quốc phương hướng bay đi. Không quá nửa canh giờ trái phải, phi chu liền đã vượt qua quốc cảnh, tiến vào Nguyên Vũ quốc địa giới. Nguyên Vũ quốc cùng Việt quốc tương tự, tại phụ cận mảnh này rộng lớn khu vực bên trong, thuộc về trung đẳng quy mô quốc gia. Nhưng Nguyên Vũ quốc tu tiên giới cách cục cùng Việt quốc bảy môn phái cùng tồn tại không giống, nơi đây là chính ma hai đạo thế lực lực lượng ngang nhau, hiện lên rằng co trạng thái. Mà Thiên Tinh Tông chính là chính đạo liên minh bên trong hoạch tâm trụ cột, lấy trận pháp nghe tên. Trong lúc Lệ Phi Vũ suy tư liên quan tới Thiên Tinh Tông tin tức lúc, dưới chân phi nhanh thanh phong chu đống nhiên chìm xuống. Lệ Phi Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Đến. Xem ra nơi đây đã tiến vào Thiên Tinh Tông phường thị khu vực cấm bay vực. Hắn thuần thục điều khiển thanh phong chu bình ổn rơi xuống đất, đem nó thu hồi. Sau đó tiếp tục dùng thay đổi qua bộ dáng che giấu mình chân thực tướng mạo, bước chân hướng phía phương bắc đi bộ mà đi. Đi ước chừng 7-8 dặm đường, một mảnh quy mô hùng vĩ, viễn siêu Hoàng Phong Cốc phường thị khu kiến trúc thình lình xuất hiện ở trước mắt. Thiên Tinh Tông phường thị bố cục cực kỳ kỳ lạ, cùng Hoàng Phong Cốc tán loạn phân bố hoàn toàn khác biệt. Nó lấy một tòa cao tới 20-30 trượng, khí thế rộng rãi cự hình lầu các làm trung tâm. Bốn phía thì bao quanh một vòng độ cao vẹn vẹn có lầu chính 1/10 các loại cửa hàng phong ốc. Toàn bộ phường thị hiện lên hoàn mỹ phóng xạ hình dáng hình tròn bố cục, quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng. Tiền bối, xin dừng bước. Trong lúc Lệ Phi Vũ quan sát thời khắc, một đạo hơi có vẻ thanh âm dồn dập từ phía sau hắn truyền đến. Lệ Phi Vũ thân hình có chút dừng lại, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn một chút. Hắn hơi chút do dự, vẫn là dừng bước, xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp sau lưng đuổi theo một vị thân mang nho sam, khuôn mặt mang theo vài phần khôn khéo màu trung niên tu sĩ, lúc này chính đầy mặt tươi cười nhìn qua hắn. Có việc? Lệ Phi Vũ âm thanh nhàn nhạt hỏi. Cái kia nho sinh vội vàng chắp tay, ngữ khí cung kính nói: Vãn bối mạo muội, muốn hỏi một chút tiền bối đến bốn phường thị, là muốn ngắt mua chút gì bảo vật sao? Tại Hạ Vương Tử Lăng, lâu dài ở đây phường thị pha trộn, đối với chỗ này rất tin tưởng. Có lẽ có thể vì ngài cung cấp một chút chỉ dẫn, tiết kiệm tiền bối không ít quý giá thời gian. Nghe lời này, Lệ Phi Vũ có chút ngoài ý muốn một lần nữa dò xét cái này nho sinh một cái, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: Ta chuyến này là nghĩ mua một chút thượng hạng trận pháp. Ngươi nhưng có đề cử? Nho sinh Vương Tử Lăng nghe Lệ Phi Vũ lời nói, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra một loại quả là thế dáng tươi cười, giảm thấp thanh âm nói: Tiền bối, ngài đây thật là hỏi đúng người, cũng may mắn ngài hỏi trước ta. Bằng không, ngài chỉ sợ muốn bị cái kia Tinh Trần cắt cho qua mặt. Hắn xích lại gần chút, tiếp tục nói: Thiên Tinh Tông lấy trận pháp lập phái, tên tuổi là đủ văng rồi. Nhưng cái này tuyệt không đại biểu Tinh Trần các bên trong bán ra trận kỳ, trận bản chính là tốt nhất. Trận pháp nhất đạo chính là Thiên Tinh Tông lập phái căn bản, chân chính hạch tâm tinh phẩm trận pháp khí cụ, tông môn là tuyệt không có khả năng đơn giản dẫn ra ngoài. Vương Tử Lăng một bên giải thích, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lệ Phi Vũ phản ứng. Nghe ngươi ý tứ, ngươi có cửa đường. Lệ Phi Vũ tầm mắt chớp lên, ngữ khí bình thản hỏi. Vương Tử Lăng nghe vậy, cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, xác nhận bốn phía không người chú ý về sau, mới đưa âm thanh ép tới cực thấp, quỷ quỷ túy túy nói, tiền bối như tin được văn bối, tại hạ hoàn toàn chính xác biết rõ một nhà bí điếm. Ta nghĩ, ở nơi đó, tiền bối nhất định có thể tìm tới làm cho ngài hài lòng bảy trận pháp khí. Bí điếm? Lệ Phi Vũ lông mày nhíu lại. Được, dẫn đường đi. Được rồi, tiền bối xin mời đi theo ta. Vương Tử Lăng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, tại phường thị đường phố bên trong rẽ trái lượt phải, cuối cùng đi tới một chỗ cực kỳ góc hẻo lánh. Trước mắt chỉ có một gian xem ra có chút cũ nát phòng nhỏ. Vương Tử Lăng tiến lên, có tiết tấu gõ cửa một cái. Rất nhanh, một người trung niên phụ nữ mở cửa, tầm mắt cảnh giác quét qua hai người. Vương Tử Lăng tựa hồ cùng nàng quen biết, thấp giọng trò chuyện vài câu, phụ nhân kia lúc này mới gật gật đầu, nghiêng người nhường ra hiệu Lệ Phi Vũ đi vào. Tiến vào phòng nhỏ, bên trong bày biện đơn giản, không có mưa hay. Phụ nhân kia đi đến góc phòng, dịch chuyển khỏi một cái cũ tủ gỗ, lộ ra một cái hướng phía dưới kéo dài tối tăm địa đạo cửa vào. Đi theo ta. Phụ nữ thấp giọng nói một câu, liền dẫn đầu đi vào địa đạo. Lệ Phi Vũ thần sắc không thay đổi, thản nhiên đuổi theo. Địa đạo sau cảnh tượng rộng mở trong sáng, một cái trang trí đến trắng lệ, đèn đuốc sáng trưng đại sảnh hiện ra ở trước mắt. Các hạ xuống đây chính là thời điểm, hội giao dịch lập tức liền muốn bắt đầu, tại hạ còn cần về mặt trên chiêu ứng, liền không nhiều bồi. Cái kia dẫn đường phụ nữ nói xong, đối Lệ Phi Vũ khẽ gật đầu, liền xoay người dọc theo đường về rời đi. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua đại sảnh, cảm nhận được chí ít có hơn 10 đạo mạnh yếu không đồng nhất thần thức từ trên người chính mình quét qua. Tại nhận ra hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi về sau, phần lớn liền cấp tốc thu về, không còn quan tâm. Hắn ung dung thản nhiên, yên lặng tìm một cái tới gần nơi hẻo lánh vắng vẻ vị trí ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt của hắn tùy ý quét mắt chung quanh tu sĩ, cuối cùng bên phải phía trước hơi chút dừng lại. Nơi đó ngồi một già một trẻ hai người, có chút dễ thấy. Lão giả đầu đội mũ rộng đành, rủ xuống lụa đen che mặt. Mà tại cái kia vị lão giả bên cạnh, thì là một vị thiếu nữ, xem ra chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, tu vi vẹn vẹn có luyện khí tầng 5 trái phải. Thiếu nữ có một đôi trong veo hai con ngươi như nước, dung mạo xinh đẹp, xem như một cái mỹ nhân thôi. Nhưng khiến người chú mục nhất lại không phải thiếu nữ vẻ mặt, mà là thiếu nữ trên thân khí chất. Thiếu nữ trên thân độc nhất khí chất xa so với thiếu nữ vẻ mặt càng thêm rung động lòng người. Lệ Phi Vũ cũng chỉ là bởi vì điểm ấy đặc biệt mà nhìn nhiều một cái, nhưng cũng chưa suy nghĩ sâu xa, rất nhanh liền đem lực chú ý rời. Chờ đợi ước chừng thời gian một nén hương, đại sảnh bình đài hai bên cửa nhỏ đống nhiên kéo ra, mấy đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu là một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh minh nam tử trung niên, bề ngoài xấu xí, nhưng một thân tu vi thỉnh lình đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Cùng sau lưng hắn mấy người, cũng từng cái khí tức trầm ngưng, tu vi đều là tại trúc cơ bên trong, hậu kỳ. Mà càng làm người khác chú ý chính là, tại đây trong mấy người ở giữa, lại vây quanh ba tên toàn thân đều bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong người thần bí. Ba người này xuất hiện, lập tức dẫn tới mọi người dưới đài một hồi nhỏ xíu bạo động cùng xì xào bàn tán, ào ào suy đoán lai lịch. Cái kia cao gầy nam tử đi đến chính giữa bình đài, tầm mắt liếc nhìn toàn trường, không có dư thừa hàn huyên, trực tiếp cất cao giọng nói, quy củ tất cả mọi người hiểu, điền mỗ liền không nhiều nói nhảm. Lại còn buổi đấu giá hiện tại bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, pháp khí tốt nhất, Nguyên Ảnh kiếm. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh một tên thị nữ liền nâng lên một cái dài mảnh hộp ngọc. Kéo ra nắp hộp, một chuôi toàn thân lưu chuyển lên ánh trăng như nước kiếm dài lặng lặng nằm ở trong đó. Kiếm này chính là ra từ một vị luyện khí đại sư tay, sắc bén vô song, càng tự mang một tia hàn băng chi khí, dùng cho đối địch lại rất tốt. Giá quy định 300 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối linh thạch. Chương 42, 500 năm linh dược, thiếu nữ Tân Như Âm. Chương 42, 500 năm linh dược, thiếu nữ Tân Như Âm. Cao gầy nam tử vừa dứt lời, đấu giá âm thanh liền liên tiếp. 310, 330, 350, 400. Cuối cùng, trôi này Nguyệt Ảnh kiếm bị một vị mang theo mặt nạ đồng xanh trúc cơ trung kỳ lão giả, lấy 450 khối linh thạch giá cả bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, kiện thứ hai, kiện thứ ba vật đấu giá lần lượt dâng lên, đều là phẩm chất không tầm thường pháp khí tốt nhất, dẫn tới trong tràng bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, kêu giá âm thanh không dứt bên hai. Lệ Phi Vũ ổn thỏa đài câu cá, liên tiếp mười mấy món vật đấu giá đi qua, hắn cũng không từng ra tay. Những pháp khí này tuy tốt, nhưng hắn có thần cơ bách luyện nơi tay. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, muốn luyện chế bao nhiêu đều không phải vấn đề, căn bản không cần thiết ở đây cùng người tranh đoạt. Rất nhanh, gần 20 kiện vật đấu giá đi qua, hắn mong đợi trận pháp đem quan vật phẩm vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến Lệ Phi Vũ không khỏi hơi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn lên. Cuối cùng, tại hội đấu giá chuẩn bị kết thúc, bắt đầu đẩy ra chân chính áp trục đồ vật lúc, một kiện vật đấu giá gây nên Lệ Phi Vũ chú ý. Cái tiếp theo, áp trục vật đấu giá một trong, 500 năm dược linh hoàng tinh chi một gốc. Cao gầy thanh âm nam tử đột nhiên cất cao, thành công thu hút toàn trường lực chú ý của mọi người. Trong tay hắn nâng lên một cái màu xanh biết hồ ngọc, mang trên mặt một tia tự đắc. 500 năm linh thảo ý vị như thế nào, chắc hẳn không cần điển mỗ nói năng dường dạ. Dù không kịp trong truyền thuyết 1000 năm linh dược như vậy khó gặp, nhưng cũng là thế gian hiếm có chân phẩm. Không cần nói là dùng lấy luyện chế tăng cao tu vi linh đan, vẫn là xem như đột phá bình cảnh phụ trợ, đều có kỳ hiệu. Giá cố định 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rút mở hộp ngọc cái nắp, đem nó dựng thẳng lên hướng đám người biểu hiện ra. Lập tức, một luồng nồng đậm tinh thuần, làm người tâm thần thanh thản mùi thuốc tràn ngập ra. 550 linh thạch. Cơ hồ tại mùi thuốc tràn ra nháy mắt, lập tức liền có người không kịp chờ đợi kêu giá, trực tiếp nâng lên 50 linh thạch. 600, 650, 700. Đấu giá âm thanh nháy mắt biến kịch liệt, giá cả một đường tăng vọt, trong chớp mắt liền đột phá 700 linh thạch đại quan. Mà giờ khắc này, Lệ Phi Vũ lực chú ý nhưng lại chưa hoàn toàn tại kịch liệt đấu giá bên trên. Hắn viện siêu thường nhân tính lực, rõ ràng bắt được bên phải phía trước cái kia một già một trẻ để nén kích động cùng khẩn trương tiếp xúc âm thanh. Sư phụ, ngài nghe được tin tức quả nhiên không sai. Nơi này thật sự có 500 năm linh dược. Đây là cái kia thiếu nữ trong trẻo như là chim hoàng oanh tiếng kêu to âm. Đúng vậy a. Như Âm, ngươi có thể cứu. 500 năm dược lực mặc dù so ra kém 1000 năm linh dược, nhưng cũng có thể cực lớn làm dịu ngươi thống khổ. Lão giả thanh âm bên trong cũng tràn ngập ngạc nhiên cùng kích động. Thế nhưng là, sư phụ, cái này giá cả đã hơn 700 linh thạch. Chúng ta tích xúc. Nha đồng đốc, ngươi cái này xem thường sư phó ngươi. Vị sư ta dù sao cũng là cái trận pháp sư, những năm này để giành được bốn liếng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhìn vị sư đem nó cầm xuống. 800 linh thạch. Lão giả kia hào khí vượt mây cao giọng kêu lên báo giá. Trận pháp sư. Như Âm. Hai chữ mấu chốt này tựa như tia chớp tại Lệ Phi Vũ trong đầu xẹt qua, nháy mắt để hắn rõ ràng cái kia một già một trẻ thân phận. Cái kia thiếu nữ, càng là Tân Như Âm. Chỉ là nàng lúc này, so trong nguyên tắc già sân lúc muốn tuổi nhỏ rất nhiều. Ước chừng chỉ có 14-15 tuổi, khuôn mặt non nớt, mang theo một luồng chưa qua thế sự thuần chân. Lão giả kia, không thể nghi ngờ chính là nàng sư phụ, vị kia tại trong nguyên tắc chỉ vừa bị đề cập đôi câu vài lời, truyền thụ nàng trận pháp chi đạo tán tu trận pháp sư. Trận pháp chi đạo tối nghĩa thâm thúy, như không có minh sư dẫn đường, chỉ dựa vào thiên phú tuyệt khó đạt tới Tân Như Âm như vậy độ cao. Nàng tất nhiên kinh lịch qua hệ thống lại đi sâu vào trận pháp học tập. Như thế nói đến, vị lão giả này trận pháp tạo nghệ đoán chừng cũng không biết quá kém. Lệ Phi Vũ vốn là tồn tìm kiếm Tân Như Âm tâm tư, không cần nói là vì nó trận pháp tài hoa, vẫn là muốn thử xem có thể hay không lấy xong toàn thủ giải quyết nó long ngâm chi thể hai hoàng ẩm, đem nó lấy về mình dùng. Không nghĩ tới càng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tại lão giả 800 linh thạch báo giá về sau, đấu giá cũng không đình chỉ. 500 năm linh dược sức hấp dẫn quá lớn, giá cả rất nhanh bị đội lên 950 linh thạch. Lão giả tựa hồ bị cái này giá cả tức giận đến quá sức, cho dù cách mạng che mặt Lệ Phi Vũ cũng có thể cảm nhận được nó nộ khí. Lão giả cuối cùng cắn răng kêu lên, 1000 linh thạch. Cái này giá cả rõ ràng đến một cái điểm giới hạn, trong chàng trầm mặc chỉ chốc lát, không người lại tiếp tục tăng giá. Cao gầy nam tử liền hỏi ba tiếng về sau, gõ truy hòa âm, thành giao. Chúc mừng vị này đạo hữu, cái này gốc 500 năm hoàng tinh chi về ngài. Lão giả thở một hơi dài, liền vội vàng tiến lên giao nhận, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc thu vào trong túi trữ vật. Nhưng Lệ Phi Vũ bén nhạy phát giác được, trong chàng có mấy đạo ánh mắt không có hảo ý khóa chặt lão giả. Rõ ràng có người cũng chưa chết tâm, đập vào giết người cướp của chủ ý lão giả chính mình cũng phát giác được, cất kỹ bảo vật về sau, cảnh giác ngồi vào chỗ cũ, thân thể hơi căng cứng. Bán đấu giá tiếp tục. Đến lúc cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá được mời ra lúc, Lệ Phi Vũ mừng rỡ. Đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Chư vị mời nhìn. Cao gầy nam tử chỉ hướng thị nữ nâng lên một cái khay, mặt trên chỉnh tề trưng bày mấy chục mặt khắc họa lấy phức tạp phù văn lá cờ nhỏ màu vàng cùng 10 cái cổ phát hình la bàn đồ vật. Đây là tam tài mậu thổ trận hoàn chỉnh trận kỳ cùng trận bàn. Bộ này bày trận pháp khí, dù mẹn mẹn có nguyên bản chính phẩm trận pháp ước chừng 1/5 ý lực, nhưng dùng lấy cố địch, phòng hộ, ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ công phạt, kia là dư xài. Thậm chí, hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một chút dụ hoặc ngữ khí. Nếu có luyện khí tạo nghệ cao thâm hạng người, có thể đem những thứ này trận kỳ trận bàn nấu lại chủ luyện, chưa hẳn không thể đem uy lực của nó tăng lên chí chính phẩm 1/2. Dưới đài lập tức vang lên vài tiếng cười nhạo, rõ ràng không có người coi lời đó là thật. Như thật có dễ dàng như vậy tăng lên, còn biết lấy ra bán. Bất quá, cho dù chỉ có 1/5 ý lực, có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ trận pháp, cũng đủ làm cho rất nhiều người động tâm. Là được, ít nói nhảm đi. Chọn bộ tam tài mậu thổ trận trận kỳ, trận bàn, giá quy định 800 linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 900 linh thạch, 1000 linh thạch, 1200. Lệ Phi Vũ sắc mặt bình tĩnh mở miệng kêu giá, âm thanh rõ ràng truyền khắp đại sảnh, 1500 linh thạch. Cái này tăng giá biên độ nhường trong chảng vì đó yên tĩnh, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía cái này mang theo mặt nạ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không nghĩ tới hắn như vậy tài đại khí thô. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bên trong nơi hẻo lánh một thanh âm vang lên, 1600 linh thạch. Tăng giá rõ ràng do dự rất nhiều. Lệ Phi Vũ không có mảy may dừng lại, mở miệng lần nữa, ném ra ngoài một cái nhường toàn trường ngạc nhiên báo giá, 1500 linh thạch, lại thêm một gốc 300 niên đại ngân tuyết liên. Cả tòa xôn xao. 300 năm linh dược. Nó giá trị không chút nào tại 5600 linh thạch phía dưới. Ý vị này Lệ Phi Vũ thực tế ra giá đã vượt qua 2000 linh thạch. Bên phải phía trước cái kia vừa vỗ xuống 500 năm hoàng tình chi lão giả cùng thiếu nữ Tân Như Âm, cũng khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Bọn hắn không nghĩ tới, lại còn có người mang bên mình mang theo cao như thế niên đại linh dược. Cái này giá cả triệt để nghiền nát cái khác người đấu giá tâm tư. Đối mặt như vậy cách xa báo giá, không người lên tiếng nữa. Cao gầy nam tử điền trưởng quý cũng là sững sờ chỉ chốc lát, lập tức trên mặt cười nở hoa, liền hỏi ba tiếng về sau, tầng tầng lớp lớp gõ truy, 1500 linh thạch thêm một gốc 300 năm ngân tuyết liên, lần thứ 3. Thành giao. Chúc mừng vị này đạo hữu, bộ này tam tài mậu thổ trận với ngài. Đồng thời cũng chúc mừng chỗ có đập tới vật trong lòng đạo hữu, lần này bị điếm lại còn buổi đấu giá, đến đây kết thúc mỹ mãn. Hội đấu giá kết thúc về sau, Lệ Phi Vũ liền cảm giác được có mấy đạo ánh mắt tham lam nhìn về phía chính mình cùng với Tân Như Âm ông cháu trên thân hai người. Hiển nhiên là coi bọn họ là thành dây béo. Có chút ý tứ, ta đang lo không biết như thế nào đáp lên quan hệ đâu. Ân cứu mạng, cái danh này cũng không tệ. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên dáng tươi cười, sau đó đứng người lên, nên ngang rời đi bí điếm. Tân Như Âm hai sư đồ cũng là chú ý tới người khác ánh mắt tham lam, cũng là cấp tốc rời đi bí điếm hội đấu giá. Mà hội đấu giá bên trong đó mấy người đối mặt hai mắt, ánh mắt mang theo tham lam, sau đó theo sát đi theo. Chương 43, tám môn vận chuyển, sư đồ bị tập kích. Chương 43, tám môn vận chuyển, sư đồ bị tập kích. Đi ra bí điếm hội đấu giá cửa ra vào, Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt đường cong. Hắn cũng không lập tức trốn xa, mà là đi đến vắng vẻ không người cửa ngõ, sau đó nhìn như tùy ý hướng trước phóng ra một bước. Tại mở rộng bước chân đồng thời tại tự thân nơi trái tim trung tâm định ra trung cung, kích thích nhân bản tám môn. Sau một khắc, phía trước không gian nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, Lệ Phi Vũ cả người biến mất tại nguyên chỗ. Nhân bản tám môn thuật pháp, tám môn vận chuyển. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như là dung nhập trong hồ sương sớm, im hơi lặng tiếng biến mất tại chỗ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cơ hồ ngay tại hắn biến mất mấy hơi về sau, mấy tên ánh mắt tham lam tu sĩ liền vội vàng truy vào trong ngõ nhỏ. Bọn hắn tầm mắt sắc nhọn quét mắt bốn phía trống rỗng ngõ nhỏ, lông mày chặt chẽ khóa lên. Hỗn đản, tiểu tử kia người đâu? Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn ra tới, như thế nào chỉ chớp mắt liền mất dấu? Một tên mang trên mặt hán tử mặt sẹo thấp giọng chửi đối nói, trong giọng nói tràn ngập ảo não cùng không giải. Cái này ai biết? Tên kia bất quá trúc cơ sơ kỳ, tốc độ như thế nào quỷ dị như vậy? Hẳn là dùng cái gì chúng ta không biết bí thuật đột phá. Một người khác cũng là mặt mũi nghi hoặc, thần thức lặp đi lặp lại quét qua xung quanh, lại không thu hoạch được gì. Dẫn đầu tên kia khí tức nhất là hung lệ tu sĩ sắc mặt tâm trầm, gắt một cái, được rồi. Tìm không thấy liền không tìm được đi, dê béo cũng không phải chỉ có hắn một cái. Đã bắt không đến đầu này lớn, vậy liền đổi bên kia. Đi, theo đuổi trên hội đấu giá vua xuống 500 năm hoàng tinh chi cái kia một già một trẻ. Lão gia hỏa kia chỉ là cái trúc cơ trung kỳ, còn mang theo cái luyện khí kỳ bằng hữu, nói không chừng càng tốt đắc thủ. Mấy người trao đổi một ánh mắt, lập tức hướng phía một phương hướng khác đội ba đi. Một bên khác, khoảng cách Thiên Tinh Tông Vương thị ngoài trăm dặm một mảnh rậm rạp núi rừng trên không. Một tên đầu đội mũ rộng vành lão giả đang toàn lực thúc dục một kiện hình thoi thượng phẩm phi hành pháp khí, chờ bên cạnh tên kia thân hình mảnh khảnh thiếu nữ, hướng phía một phương hướng nào đó liều mạng phi nhanh. Phi chu tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là lão giả không tiết pháp lực tại thôi động. Gió lớn nào hạt lấy hai người quần áo, thiếu nữ Tân Như Âm nắm thật chặt phi chu biên giới, ngậm miệng. Trong con ngươi của nàng lập lòe lo lắng, nhưng lại không nói một lời, chỉ lo quấy rầy đến sư phụ. Như vậy bỏ mạng phi độ nước chừng nửa canh giờ, mắt thấy đã cách xa phường thị, phía dưới địa hình cũng biến thành càng phát ra phức tạp bóng vẻ. Thẳng đến lúc này, lão giả mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng cứng thần kinh hơi bông lỏng, phi chu tốc độ thoáng chậm dần. Sư phụ, chúng ta vừa rồi là bị người để mắt tới sao? Tân Như Âm lúc này mới âm thanh nhẹ mở miệng hỏi. Lão giả, cũng chính là Tân Như Âm sư phụ, vui mừng nhìn đồ đệ một cái, gật đầu nói, ừm, hẳn là có vài nhóm không có ý tốt ra hỏa. Còn tốt vi sư kinh nghiệm phong phú, nhận ra không đúng liền lập tức mang ngươi rời đi, lại cố ý quấn mấy vòng. Chạy xa như vậy, đổi phương hướng, những tên kia nên đuổi không kịp. Hắn trong giọng nói mang theo một tia tự đắc, đối với mình quyết đoán cùng tốc độ có chút hài lòng. Lần này làm tới cái này gốc 500 năm hoàng tinh chi, thực sự là cực lớn thu hoạch. Chờ sau khi trở về, vi sư liền muốn biện pháp đem nó dược lực luyện hóa, dung nhập đan dược bên trong, nhường ngươi ăn vào. Dù không thể trị tận gốc ngươi long ngâm chi thể, nhưng tất nhiên có thể cực lớn làm dịu ngươi thống khổ. Nhường ngươi có thể nhiều chống đỡ chút thời gian, cũng tốt có càng nhiều thời gian tìm kiếm trị tận gốc pháp. Lão giả nhìn xem Tân Như Âm, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng cao hứng. Tân Như Âm trên mặt cũng bởi vì phần này hy vọng mà hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, dùng sức nhẹ gật đầu. Nhưng mà, ngay tại sư đồ trong lòng hai người vừa mới dâng lên một tia sống sót sau hai nạn may mắn thời điểm, xèo. Một đạo bén nhọn chói hai tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào từ nơi cực xa bỗng nhiên vang lên, cũng lấy một loại tốc độ khủng khiếp cấp tốc tới gần. Lão giả kinh nghiệm phong phú biết bao, nghe tiếng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tầm mắt phần cuối, một đạo hừng hực ánh sáng màu vàng như là lấy mạng sa băng, xé rách trời cao, hướng phía bọn hắn chỗ phi chu nổ bắn ra mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu phi chu. Không được, là bọn hắn đuổi theo. Là trung cấp hạ giai công kích phủ lục phá cương phủ. Lão giả nháy mắt nhận ra đột kích đồ vật, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh. Hắn liều mạng thao túng phi chu, tính toán làm ra lần tránh động tác. Nhưng phi chu tốc độ đã tăng lên đến mức cao nhất, quan tính cực lớn, mà cái kia ánh sáng màu vàng tới quá nhanh quá xảo trá. Bèn, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang giữa rừng núi nổ tung. Màu vàng quang toa tinh chuẩn đánh vào phi chu phòng hộ trên lồng ánh sáng, cuồng bạo lực trùng kích nháy mắt hung hăng đâm vào thuyền thân thể phía trên. Tốc độ cao phi hành phi chu như là bị búa lớn đập trúng, chấn động mạnh một cái, nháy mắt đã mất đi cân bằng cùng khống chế, đánh lây xoay hướng phía dưới núi rừng rơi xuống. Nắm chặt, lão giả chỉ tới kịp hét lớn một tiếng, liền bị cực lớn quán tính hung hăng quăng bay ra đi. Tân Như Âm càng là kinh hô một tiếng, nhu nhược thân thể như là giống như diều đứt dây bị ném rời phi chu. Ầm, ầm. Hai người nặng nề mà ngã xuống giữa khu rừng trên đất trống. May mắn phía dưới là thật dày lá rụng cùng đống bùn nhão, thêm nữa tu sĩ thể phách viễn siêu thường nhân, hai người mới chưa bị mất mạng tại chỗ. Nhưng cũng rơi khí huyết cuộn cuộn, toàn thân kịch liệt đau nhức, chật vật không chịu nổi. Lão giả giãy giụa muốn phải bò lên, đã thấy ba đạo tản ra khí tức cường đại bóng người đã điều khiển lấy phi hành pháp khí, hiện lên xếp theo hình tam giác đem bọn hắn sư đồ hai người vây vào giữa, chậm rãi hạ xuống. Trái tim của ông lão nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đến ba người, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ trung kỳ. Cầm đầu cái kia tay cầm một chuôi đỏ hồng vũ phiến, một mặt hung tướng nam tử, càng là tản ra trúc cơ hậu kỳ uy áp mạnh mẽ. Thực lực cách xa quá lớn, muốn chạy. Thử. Tại đây Nguyên Vũ quốc địa giới, còn không có mấy người có thể theo ta nhóm hắc sát tam hữu trong tay chạy đi. Tay kia cầm đỏ hồng vũ phiến hung tướng nam tử cười lạnh một tiếng, tầm mắt tham lam quét qua lão giả. Lão giả, thức thời liền mau đem trên hội đấu giá gốc kia 500 năm hoàng tình chi, còn có các ngươi trên thân đáng giá đồ chơi hết thảy giao ra. Có lẽ ra mấy cái tâm tình tốt, còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời, được chết một cách thống khoái điểm. Lão giả sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên quyết tuyệt màu. Hắn một tay lấy dây rủa bò dậy Tân Như Âm kéo đến phía sau mình, cắn răng nói, "Như Âm, chuẩn bị chạy." Vi sư ngăn chặn bọn hắn. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung một cái túi chứa vật, vài trương linh quang lập lòe phù lục bắn ra, tại giữa không trung hóa thành hỏa cầu, băng truy, đao gió, đổ ập xuống đánh tới hương cái kia hung tướng nam tử. Chính là vài trương uy lực không tầm thường sơ cấp cao dài công kích phù lục, mỗi một kích đều có thể so với luyện khí đỉnh núi tu sĩ một kích toàn lực. Điều trùng tiểu khí. Hung tướng nam tử cười nhạo một tiếng, trong tay chuôi này vừa nhìn liền bật phi phạm đỏ hồng vũ phiến nhẹ nhàng một cái. Hô! Một luồng nóng rực sóng khí lăn lộn mà ra, nháy mắt đem những phù lục kia biến thành pháp thuật toàn bộ chôn bụi, thổi tan, mà ngay cả góc áo của hắn đều không thể đụng phải. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử trên mặt hung quang càng tăng lên, lần nữa vung lên quả lông. Lúc này đây, ba cái hoàn toàn do nóng bỏng ngọn lửa ngưng tụ mà thành cỡ nhỏ chim lửa tiếng rít lấy đập ra. Phân biệt đánh út về phía lão giả cùng phía sau hắn Tân Như Âm, phong kín đường lui của bọn hắn. Chương 44, ta như thế nào làm việc, không cần hướng người sắp chết giải thích. Chương 44, ta như thế nào làm việc, không cần hướng người sắp chết giải thích. Lão giả trong mắt co rụt lại, vội vàng tế ra gặp mặt một lần màu xanh tấm thuẫn pháp khí ngăn tại trước người hai người. Ầm, ầm, ầm. Ba cái chim lửa liên tiếp đâm vào trên tấm chắn, phát ra trầm muộn tiếng vang. Lão giả toàn thân kịch chấn, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun ra, sắc mặt lại tái nhợt một chút. Nhưng cái kia mặt phẩm chất không tệ tấm thuẫn cuối cùng miễn cưỡng ngăn lại cái này vài chiêu, chỉ là linh quang ảm đạm rất nhiều. A, vẫn còn là cái xương cứng. Hung tướng nam tử có chút ngoài ý muốn, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta cũng phải nhìn ngươi có thể cản mấy cái. Hắn đang muốn lần nữa múa quạt, lão giả lại bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng để pháp lực. Hai tay như xuyên hoa hồ điệp nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời đem mấy khối sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận bản bỗng nhiên ném ra. Lên. Lão giả quát khẽ một tiếng. Nháy mắt, cái kia truy kích ba người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật bỗng nhiên một hồi vặn vẹo biến ảo. Nguyên bản rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, bốn phương tám hướng lại hóa thành vô biên, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt màu xanh lam biển rộng. Một luồng nặng nề sền sệt áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng đồng thời đè ép mà đến, để bọn hắn động tác nháy mắt biến chậm chạp gian nan. Trận pháp. Lão giả này vẫn là cái trận pháp sư. Trong ba người tên kia dáng người cường tráng, gánh vác cự kiếm hán tử biến sắc, lập tức ý thức được không ổn. Tay hắn cầm tại cái kia trôi cánh cửa cự kiếm, chợt quát một tiếng, ngưng tụ toàn thân pháp lực, hướng phía trước biển xanh hung hăng một kiếm đánh xuống. Cho lão tử phá. Cùng bạo pháp lực xé rách như sóng biển huyết tượng, trận pháp không gian kịch liệt gợn sóng, lại bị hắn cái này man lực một kích cưỡng ép phá vỡ hai đạo cấm chế. Mẹ, cư nhiên đạo. Hung tướng nam tử thẹn quá hóa giận, ba người truy sát một già một trẻ, thế mà còn bị đối phương dùng trận pháp vây khốn khoảng khắc, cái này khiến hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Lý Minh, ta đến giúp ngươi. Hắn lần nữa vung lên đỏ hồng vũ phiến, mấy cái càng thêm hừng hực chim lửa gào thét mà ra. Một bên âm trầm nam tử cũng là toàn lực hỗ trợ, một chuôi phi kiếm rơi vào trong tay, hướng phía ngoại giới trận pháp công phạt mà đến. Phối hợp với tráng hán tự kiếm, ba người hợp lực rất điên cuồng đánh thẳng vào trận pháp hàng rào. Phúc. Trận pháp cùng lão giả tâm thần tương liên tục bị bạo lực xung kích, lão giả đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại không ít. Nhưng trong mắt của hắn vẻ hung ác càng đậm, thừa dịp trận pháp còn chưa bị hoàn toàn phá vỡ, lần nữa đột nhiên vỗ một cái túi chứa vật. Lúc này đây, mấy chục cái khắc họa lấy càng thêm phức tạp phù văn cỡ nhỏ trận bàn bay ra. Tại hắn thần niệm điều khiển phía dưới, hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh bắn về phía bốn phía đặc biệt phương vị, cấp tốc rơi xuống đất. Một tòa hoàn chỉnh trận pháp đang bị cưỡng ép bày ra. Không được, bày ra hoàn chỉnh bích thủy thanh giáp trận còn cần thời gian. Lão giả trong lòng lo lắng bất phần, trong mắt lóe lên không bỏ cùng kiên quyết. Hắn một đời nghiên cứu trận pháp, thật vất vả tìm tới Tân Như Âm cái thiên phú này tuyệt luân truyền nhân, lại thân mang bệnh nan y liễu. Hắn tuyệt không thể nhường nàng chết ở chỗ này. Như Âm. Lão giả bỗng nhiên quay đầu, đối sau lưng thiếu nữ truyền âm, ngữ tốc cực nhanh. Vị sư lập tức sẽ cưỡng ép kích phát bích thủy thanh giáp trận này một ngày cưỡng ép kích phát, nhất định có thể vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian, nhưng chỗ có trận bản đều biết bởi vì quá tải mà triệt để báo hỏng. Ngươi cầm hoàng tinh chi, lập tức đi, không nên quay đầu lại. Đừng nghĩ đến trò vị sư báo thủ. Thật tốt sống tiếp, trở thành một cái vĩ đại đại trận pháp sư, chính là vị sư lớn nhất tâm nguyện. Vị sư, thật có lỗi, không có thể giúp ngươi giải quyết thể chất vấn đề, con đường sau đó cần nhờ chính ngươi đi. Đang nói chuyện, hắn không chút do dự từ trong ngực móc ra một khối hạch tâm trận bản, đồng nhiên đem nó bóp nát. Bù bù. Một luồng viễn siêu phía trước khổng lồ trận pháp lực lượng nháy mắt buộc phát ra. Một tòa sóng nước lưu chuyển cực lớn trận pháp lồng ánh sáng đồng nhiên thành hình. Đem hung tướng nam tử ba người gắt gao giam ở trong đó, cường đại trói buộc lực lượng nhường ba người nửa bước khó đi. Lao giả. Người một chết. Trong trận pháp ba người vừa kinh vừa sợ, toàn thân linh quang cùng tiệm, liều mạng chống cự lại trận pháp áp chế. Đồng thời hào hào kích phát đủ loại phòng hộ phù lục bảo vệ tự thân, đấu pháp kinh nghiệm có thể nói phong phú. Tân Như Âm nhìn xem sư phụ quyết tuyệt bóng lưng cùng khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nước mắt nháy mắt tuôn ra. Nhưng nàng gắt gao cắn môi, không khóc lên tiếng, càng không có ngu xuẩn yêu cầu đồng sinh cộng tử. Nàng thật sâu nhìn sư phụ một lần cuối cùng, đem cái kia gốc nở rộ lấy 500 năm hoàng tình chi hộp ngọc chặt chẽ ôm vào trong ngực, xoay người liền hướng phía chỗ rừng sâu liều mạng chạy đi. Sư phụ tại dùng mạng vì nàng tranh thủ sinh cơ, nàng tuyệt không thể cố phụ. Nhìn xem thiếu nữ quả quyết thoát đi bóng lưng, lão giả ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hỗn đản! Trong ba người hung tướng nam tử, giờ phút này cũng là nổi giận mắng. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi động chính mình tây quạt, mấy chục trên trăm con sinh động như thật chim lửa nháy mắt không tính toán giá phải trả hành kích lấy trận pháp. Còn lại hai người cũng lấy ra chân chính lá bài tẩy, toàn lực hành kích trận pháp. Trong chốc lát, ba người hợp lực phía dưới, trận pháp bị phá. Lão giả, chết đi cho ta! Trong ba người tráng hán khống chế chính mình đại kiếm hướng phía lão giả chém thẳng vào mà đến. Lão giả lần nữa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân vô lực sủi lơ trên mặt đất, chỉ có thể mặc cho đại hán tới gần. Trung quy là ta trận pháp tạo nghệ không đủ à? Bất quá hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn nhường kéo các ngươi cùng một chỗ. Hắn liền muốn liều lĩnh triệt để quá tài trận pháp, dù là chỉ có thể đổi lấy nháy mắt cực hạn uy lực, cùng địch nhân cùng đến chỗ chết. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hiu 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 xèo, mấy đạo nhanh như thiểm điện màu trắng bạc ánh sáng lấp lánh, không biết từ chỗ nào trống rông xuất hiện, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía tráng hán. Những thứ này ánh sáng lấp lánh thời cơ xuất hiện cùng vị trí đều diệu đến đỉnh cao nhất, vừa lúc là tại tráng hán tiến lên trên đường khu vực cần phải đi qua. Hả? Người nào? Tráng hán phản ứng cực nhanh, cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, không thể không bứt bỏ công kích lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thu kiếm đón đỡ. Đinh đinh đang đang, một hồi dồn dập tiếng sắt thép va chạm vang lên. Tráng hán vốn cho rằng đơn giản liền có thể ngăn, lại run sợ phát hiện, đánh tới cũng không phải là một chôi đỉnh giai phi đao, mà là dòng dã 12 chôi cực phẩm đỉnh giai liễu diệp phi đao. Những thứ này phi đao giống như nắm giữ sinh mệnh, từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ phát động công kích, tốc độ nhanh đến khiến người hoa cả mắt. Càng làm cho trong tràng tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là, theo sát cái này 12 chôi cực phẩm phi đao về sau, là cơ hồ che khuất bầu trời, phù lục biển, hỏa sa phù, băng thương phù, lôi kích phù, thổ lao phù, thuần một sắc tất cả đều là sơ cấp thượng giai phù lục. Mỗi một mở kích phát ra, uy lực đều có thể so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Trong chốc lát, ngọn lửa gào thét, lôi đình nổ tung, băng lăng bắn ra bốn phía, gai đất nổi lên. Đủ loại pháp thuật sạch hiệu cùng tiếng oanh minh đem cái kia khu vực bao phủ hoàn toàn. Này chỗ nào là tại đấu pháp? Đây quả thực là tại dùng linh thạch nện người. Xa xỉ đến khiến người giận sôi cấp độ. Đối mặt bất thình lình, ngang tàng đến không giảng đạo lý cuồng bạo thế công, ba người lập tức luống cuống tay chân, đáp ứng không xuể. Bọn hắn tức muốn chống cự cái kia xuất quỷ nhập thần xảo trá phi đao, lại muốn ứng phó che ngập bầu trời phụ lục quanh tạc. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, ba người trên thân liền đã tăng thêm mấy đạo vết thương, áo quần rách nát, chật vật không chịu nổi. Bọn chuột nhắt phương nào giấu đầu lộ đôi, cho lão tử lăn ra đến. Tráng hán tức giận đến oa oa kêu to, một kiếm ra sức đánh bay hai thanh dây dừa không nớt phi đao. Ta như thế nào làm việc, không cần hướng người sắp chết giải thích. Một cái thanh âm đạm mạc giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không thể nào phán đoán nó nguồn gốc. Chương 45, phù bảo giết địch, nói chuyện làm ăn. Chương 45, phù bảo giết địch, nói chuyện làm ăn. Cuồng vọng. Tráng hán gầm thét, nhưng mà hắn vừa dứt lời, cái kia ba thanh bị hắn đánh bay phi đao lại tại không trung quỷ dị lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hả? Tráng hán sững sờ, còn tưởng rằng chính mình thành công phá hủy đối phương pháp khí. Nhưng mà sau một khắc, cái kia ba thanh biến mất phi đao lại như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Xuất hiện tại khoảng cách sau lưng nơi ngực bất quá ba tấc vị trí. Tráng hán đột nhiên mở to hai mắt nhìn, vừa định ngăn cản, nhưng lại căn bản không kịp. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Ba thanh phi đao vô cùng tình chuẩn xuyên qua tráng hán trái tim. Tráng hán trên mặt vẻ giận dữ nháy mắt ngưng kết, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Thân thể cao lớn lung lay, tầng tầng lớp lớp mới ngã xuống đất, khí tức nháy mắt cắt đứt. Lý Minh, hung tướng nam tử cùng một tên khác thon gầy tu sĩ thấy thế, lập tức muốn rách cả mí mắt, vừa kinh vừa sợ. Cái kia hung tướng nam tử phản ứng cực nhanh, kinh sợ phía dưới, đột nhiên vỗ một cái túi chứa vật, lại gặp mặt một lần ngân quang lóng lánh tiểu thuẫn bay ra, nháy mắt phồng lớn, bảo hộ ở trước người hắn dựa vào mặt này màu bạc tiểu thuẫn, hắn đôi cứng lấy phù lục quanh tạc, giống giận hướng pháp lực hao hết lao giả cùng với còn không có chạy xa tân như âm phóng đi, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Ngươi nghĩ bảo vệ bọn hắn đúng không? Tốt, lao tử trước hết giết hai gia hỏa này, cho Lý Huynh cho cùng. Trên mặt của hắn tràn ngập sát ý điên cuồng. Ngay tại hắn tới gần lão giả, trong tay quạt lông ngưng tụ lại khủng bố ánh lửa, gần vung ra nháy mắt, một tiếng nhàn nhạt thở dài, rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong hai. Cần gì muốn chết đâu, ta lúc đầu không muốn động dùng vật này. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một đạo sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tối tăm mở mịt tia sáng, như là thuấn di xuất hiện tại hung tướng nam tử trước người. Đạo này ánh sáng sáng tốc độ nhanh chóng, viễn siêu phía trước chỗ có công kích. Nó giống như không nhìn không gian khoảng cách. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, cái kia mặt kiên cố vô cùng màu bạc phát thuẫn, tại đây nói ánh sáng sáng trước mặt như là như giấy, bị đơn giản xuyên thủng. Ánh sáng sáng thế đi không giảm, không trở ngại chút nào xuyên qua hung tướng nam tử lồng ngực, lưu lại một cái to bằng miệng chén trong suốt lỗ thủng. Sau đó, ánh sáng sáng tại không trung một cái quỷ dị luồn vòng, lấy mắt thường vô pháp bắt giữ tốc độ, đuổi kịp thon gầy tu sĩ, đồng dạng đem nó trong ngực xuyên thủng. Hung tướng nam tử vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Hắn lảo đảo một chút, túi đầu khó có thể tin mà nhìn mình ngực lỗ trống, lại gian nan ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng, trong mắt tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng tuyệt vọng, dùng hết cuối cùng khí lực gạt ra hai chữ, phù. Vào. Nói xong, trong mắt của hắn thần thái triệt để ảm đạm, thân thể thẳng tắp hướng sau ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Thẳng đến lúc này, Lệ Phi Vũ thân ảnh mới giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động từ một gốc cổ thụ sau chậm rãi đi ra. Hắn vây tay, cái tia đạo tối tăm mở mịt ánh sáng liền khéo léo bay trở về trong tay hắn. Tia sáng thu liễm, hóa thành một tấm nhìn như cổ pháp phù lục màu vàng. chính là được từ Kim Quang Thượng Nhân tấm đùa kia bảo. Lệ Phi Vũ mặt không thay đổi gảy ngón tay bắn ra ba viên hỏa cầu, tinh chuẩn rơi vào ba bộ trên thi thể, trong khoảnh khắc đem nó hóa thành cho tàn. Chỉ để lại ba cái lẻ loi chơi chọi túi chứa vật cùng mấy món tổn hại pháp khí lơ lửng giữa không trung. Hắn đem những chiến lợi phẩm này từng cái thu hồi, sau đó mới đưa tầm mắt nhìn về phía một bên sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm lão giả cùng còn chưa chạy xa Tân Như Âm. Tân Như Âm xa so với bề ngoài xem ra càng thêm thông minh cùng tỉnh táo. Tại nhìn thấy Lệ Phi Vũ nháy mắt, nàng lập tức chạy trở về, lôi kéo sư phụ cùng nhau quỳ xuống. Cứ việc âm thanh mặc dù còn mang theo vẻ run rẩy, nhưng nàng lại trật tự rõ ràng mở miệng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiền bối đại ân đại đức, vãn bối suốt đời khó quên. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, vãn bối cùng sư phụ thân không vật dư thừa, lần này ân tình không thể báo đáp. Trong tay chỉ có hội đấu giá đoạt được cái này gốc 500 năm hoàng tình chi, còn có sư phụ nhiều năm góp nhặt mấy bộ trận bản trận kỳ. Tuy không phải chân phẩm, nhưng cũng có thể bố trí mấy cái coi như thực dụng trận pháp. Nhược tiền bối không chê, vãn bối sư đầu nguyện đem tất cả mọi thứ toàn bộ hiến cùng tiền bối, tán gẫu tỏ lòng biết ơn. Nàng mười phần thẳng thắn, đem tư thái thả cực thấp, nhường người không khỏi sinh ra một chút đồng tình. Lệ Phi Vũ nghe xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngựa khí mang theo một tia nghiền ngẫm, tiểu cô nương ngược lại là lòng dạ sắc bén, bất quá, ta sở dĩ cứu các ngươi một mạng, ngược lại không phải vì tham đồ đạc của các ngươi, mà là muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Hắn chậm rãi nói, nếu như ta không nhìn lầm, hai người các ngươi cũng đều là trận pháp sư a. Lão giả như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền đội vàng gật đầu như dã tỏi, không sai không sai. Tiền bối pháp nhãn như đuốc, vạn bối bất tài, nghiên cứu trận pháp mấy chục năm. Tiểu Độ Như Âm dù tuổi nhỏ, nhưng ở trận pháp nhất đạo thượng cực có thiên phú, hơn xa tại ta. Thầy cho chúng ta hai người, quả thật đều là trận pháp sư. Trận pháp sư tại tu tiên giới địa vị đặc thù, khan hiếm mà được người tôn kính. Đối phương chỉ ra một điểm này, hiển nhiên là đối bọn hắn trận pháp năng lực có cần thiết cầu. Thật tốt, vậy bây giờ, đi theo ta, nơi này cũng không phải nói chuyện làm ăn địa phương. Lệ Phi Vũ hài lòng gật gật đầu, tùy ý nói. Ngay sau đó, Lệ Phi Vũ vô một cái túi chứa vật, cái kia chiếc hình giọt nước màu xanh phi chu liền trống rông xuất hiện, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Hắn dẫn đầu đạp lên phi chu, sau đó tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía sau lưng Tân Như Âm sư đồ hai người. Sư đồ hai người liếc nhau, rõ ràng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, lão giả hít sâu một hơi, mang theo Tân Như Âm cẩn thận từng ly từng tí đạp lên thanh phong chu. Lệ Phi Vũ thấy thế, pháp lực nhẹ xuất, thanh phong chu phát ra một tiếng kêu khẽ, ánh sáng xanh tỏa sáng, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh phóng lên tận trời. Các ngươi tại phụ cận nhưng có gì đó cứ điểm? Đi nơi đó nói đi. Lệ Phi Vũ chăm chú hỏi. Lão giả trần chờ chỉ chốc lát, sau đó nghiêm túc hồi đáp, hồi bẩm tiền bối, thầy cho chúng ta hai người đều là tán tu, không có chỗ ở cố định, cũng không cứ điểm. Nếu như tiền bối hỏi chính là nơi đặt chân lời nói, khả năng cũng chỉ có Thiên Tinh Tông Phường Thị khách sạn lâm thời đặt hai cái gian phòng. Khách sạn bên kia còn có một cái tên là Tiểu Mai Tiểu Cô Đường, là chúng ta tính toán chuẩn bị đang thoát thân về sau, lại đi đem nàng mang về. Thiên Tinh Tông Phường Thị khách sạn sao? Lệ Phi Vũ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật gật đầu. Đã như vậy liền khách đi sạn nói đi. Thanh Phong Chu tốc độ cực nhanh, bất quá khoảng khắc, liền đã trở lại Thiên Tinh Tông Phường Thị chỗ khu vực. Tại khoảng cách Phường Thị còn có vài dặm xa cấm bay phạm vi bên ngoài, Lệ Phi Vũ điều khiển phi chu chậm rãi hạ xuống. Ba người đi bộ một đoạn lộ trình, liền tới đến Thiên Tinh Tông Phường Thị lối vào. Tại sư đồ hai người dẫn đường phía dưới, Lệ Phi Vũ xuyên qua rộn ràng trong đám người, cuối cùng đi vào một nhà xem ra có chút sạch sẽ gọn gàng khách sạn. Ba người lên lầu 3, đi vào phòng. Vừa mới đi vào gian phòng, một vị dung mạo hơn người thiếu nữ liền bổ nhào vào Tân Như Âm trong ngực, âm thanh mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Quá là được, tiểu thư, ngươi cuối cùng trở về. Tiểu Mai lo lắng chết. Tiểu Mai còn tưởng rằng tiểu thư đã xảy ra chuyện gì đâu. Dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đầu tựa vào Tân Như Âm trong ngực, vui đến phát khóc khóc kể lể. Tân Như Âm cũng là ôn nhu vô vỗ trong ngực thị nữ phía sau lưng. Cứ việc hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng trên thực tế lại là sống nương tựa lẫn nhau, rất khó dùng chủ tớ quan hệ định nghĩa. Tiểu Mai đang khóc nói một phen về sau cảm xúc vòng sông đường không ít, lập tức nhìn về phía cùng nhau tiến vào trong môn, đã dịch dung Lệ Phi Vũ, không khỏi tò mò hỏi, tiểu thư, vị tiền bối này là? Vị tiền bối này chính là ta cùng sư phụ ân nhân cứu mạng, chính là không có vị tiền bối này, ngươi lần này khả năng thật liền gặp không đến ta cùng sư phụ. Tân Như Âm sắc mặt mang theo vài phần may mắn nói, nguyên lai là dạng này, nô tỳ xin ra mắt tiền bối, cảm tạ tiền bối cứu xuống tiểu thư bọn hắn. Không cần đa lễ, chỉ là thuận tay mà làm thôi. Bất quá đã đúng chỗ đưa, như vậy chúng ta cũng là thời điểm nói một chút phía trước đã nói xong buôn bán. Lệ Phi Vũ trở tay đóng cửa phòng, lập tức đánh ra một đạo pháp quyết. Một tầng nhàn nhạt cách âm lồng ánh sáng nháy mắt đem toàn bộ gian phòng bao phủ, ngăn cách trong ngoài tiếng vang. Làm xong tất cả những thứ này, tại Tân Như Âm sư đổ hai người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, Lệ Phi Vũ bộ mặt hình dáng cùng thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Xương cốt phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, cơ bắp lúc nhích, thân cao tựa hồ cũng hơi rút lại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, đứng tại trước mặt bọn hắn, đã không còn là cái kia khuôn mặt vàng như nến trung niên tu sĩ, mà biến thành một vị mặt mày tuấn lãng, xem ra năm gần 17-18 tuổi nhẹ nhàng thiếu niên lang. Chỉ có cặp kia sâu xa trầm tĩnh đôi mắt, vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chương 46, thu phục sư đồ hai người, giải quyết long ngâm chi thể. Chương 46, thu phục sư đồ hai người, giải quyết long ngâm chi thể. Cái này, Tân Như Âm cùng nàng sư phụ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Thuật dịch dung bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng như vậy không chê vào đâu được, liền khí tức cùng tu vi gợn sóng đều có thể hoàn mỹ cải biến thần kỳ thuật pháp, quả là chưa từng nghe thấy. Rất kinh ngạc sao? Lệ Phi Vũ tùy ý hoạt động một chút cái cổ, giọng nói nhẹ nhàng. Kỳ thực đây mới là ta chân thực dung mạo cùng tuổi. Mới bộ dáng kia, bất quá là vì thuận tiện làm việc, dùng đến che giấu hai mắt người ngụy trang thôi. Ánh mắt của hắn quét qua khiếp sợ ba người, âm thanh hơi chuyển sang lạnh lẽo, mấy vị như là đã nhìn thấy diện mục thật của ta, chắc hẳn. Cũng hẳn là tin tưởng điều này có ý vị gì a? Lão giả nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trên mặt nháy mắt lộ ra nụ cười khổ sở, liền vội vàng không người nói, tiền bối. Không, công tử yên tâm. Hôm nay chỗ thấy, ta sư đồ ba người nhất định nát tại trong bụng, tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài nửa phần. Công tử có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết. Phàm là chúng ta có thể làm đến, tuyệt đối tận tâm tận lực, muôn lần chết không nề hà. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, đối phương chịu tại trước mặt bọn hắn hiện lộ chân dung, hoặc là dự định đem bọn hắn coi là tuyệt đối có thể tin tâm phúc, hoặc là chính là đã đem bọn hắn coi là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản không sợ bọn họ để lộ bí mật. Mà không cần nói là loại nào, bọn hắn đều đã không có đường quay về có thể đi. Không tệ, ngược lại là rất thức thời. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật gật đầu, bất quá, ở trước đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên mặc dù đồng dạng chấn kinh, nhưng trong ánh mắt càng nhiều là hiếu kỳ tân như âm, ngữ khí mang theo một tia chắc chắn, tân cô nương, nếu như ta không nhìn lầm, thể chất của ngươi nên rất đặc thù a. Tân Như Âm thân thể mềm mại run lên bần bật, như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Nàng rộng mở ngẩng đầu, trong veo bên trong đôi mắt tràn ngập cực hạn kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ của nàng cũng là sắc mặt kỳ biến, vô ý thức muốn đem đồ đệ bảo hộ ở sau lưng. Lệ Phi Vũ đem bọn hắn phản ứng thu hết vào mắt, hắn cũng không thúc giục, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Tân Như Âm hít sâu vài khẩu khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra sư phụ bảo hộ tay, tiến lên nửa bước, đón Lệ Phi Vũ tầm mắt, nghiêm túc đáp lại nói, công tử pháp nhãn như nước, nhìn rõ mọi việc. Tiểu nữ tử sát thực thân mang một loại thể chất đặc biệt, tên là Long Ngâm Chi Thể. Chỉ bất quá, loại thể chất này cùng trong truyền thuyết những cái kia có thể giúp người tu hành linh thể không giống, nó chỉ biết không ngừng mà ăn mòn thân thể của ta. Thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì trấn định. Sư phụ lão nhân gia ông ta những thứ này tìm kiếm khắp nơi bên trên niên đại linh dược, cũng chỉ là vì tận khả năng áp chế thể chất phản vệ, vì ta tục mệnh thôi. Bởi vậy, như công tử là bởi vì nhìn chúng tiểu nữ cái này thể chất đặc thù mà ra tay tương trợ, chỉ sợ cuối cùng phải thất vọng. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia khó mà che giấu đắng chát cùng bất đắc dĩ. Mất hay không vọng cũng không phải từ ngươi đến quyết định. Lệ Phi Vũ khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ, vươn tay ra. Tân Như Âm ngơ ngác một chút, nhìn trước mắt thiếu niên cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, trắng non gương mặt hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng cắn môi một cái, chỉ là do dự chốc lát, liền theo lời vươn chính mình mảnh khảnh cổ tay. Lệ Phi Vũ đưa tay phải ra, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Tân Như Âm mạch đập phía trên. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên sáng lên nhu hòa mà thần bí hào quang màu đỏ. Tân Như Âm chỉ cảm thấy một luồng ôn hòa kỳ dị năng lượng xuyên đấu qua tay của đối phương chỉ chậm rãi chạy vào trong kinh mạch của mình. Cố năng lượng này những nơi đi qua, nguyên bản bởi vì lâu dài bị Long Ngâm chi khí ăn mòn mà có chút tàn lụi kinh mạch, lại bị chậm rãi thoải mái mở rộng. Một loại trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác chuyển đến. Cái này, đây là. Tân Như Âm bỗng nhiên trừng lớn một đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn về phía trước mắt thiếu niên tuấn lãng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lệ Phi Vũ cẩn thận cảm giác trong cơ thể nàng tình huống. Một lát sau, hắn chậm rãi thu tay về. Lòng bàn tay ánh sáng đỏ cũng theo đó thu lại. Hắn nên tiếp Tân Như Âm cái kia tràn ngập chấn kinh cùng tìm kiếm tầm mắt, ngữ khí bình tĩnh lại lòng trời lở đất, hiện tại, rõ chưa? Ta có lẽ có thể giải quyết ngươi cái này Long Ngâm chi thể vấn đề. Gì đó? Lời này vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Bên cạnh lão giả thậm chí so Tân Như Âm phản ứng kinh ngạc hơn. Hắn toàn thân kịch chấn, trên mặt nháy mắt bị cực lớn cuồng hỉ cùng khó có thể tin chỗ tràn ngập. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa lời này là thật là giả, thân thể đã trước tại ý thức làm ra phản ứng. Phù phù một tiếng, lão giả lại trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía Lệ Phi Vũ quỳ xuống. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ kích động mà run rẩy kịch liệt, "Công tử, ân công, ngài nói thật, cầu ân công lòng từ bi, mau cứu tiểu đồ. Chỉ cần ngài có thể trị hết Như Âm, lão hủ nguyện vì này trả bất cứ giá nào." Làm trâu làm ngựa, máu chảy đầu rơi, không một câu oán hận. Nói xong lời cuối cùng, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Tân Như Âm thân thể vấn đề, là hắn đời này lớn nhất khúc mắc cùng thống khổ. "Sư phụ, ngài mau dậy đi, ngài đây là làm cái gì?" Tân Như Âm lúc này mới từ cực lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn thấy sư phụ như vậy, lập tức đau lòng không thôi, liền vội vàng tiến lên muốn phải dịu đỡ. Nhưng mà lão giả lại dị thường cố chấp, quỳ xuống đất không dậy nổi, chỉ là dùng sung mãn mong đợi tầm mắt gắt gao nhìn qua Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ nhìn xem quỳ trên mặt đất lão giả, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Lũ nàng, tự nhiên có thể, nhưng đây cũng không phải là không ràng buộc, đây là giao dịch điều kiện một trong." "Giao dịch? Ngài muốn cái gì?" "Chỉ cần ta sư đồ hai người có, tuyệt không tiếc rẻ." Lão giả không kịp chờ đợi ngẩng đầu hỏi, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt. Chỉ cần có thể cứu đồ đệ, hắn gì đó đều nguyện ý trả giá. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua sư đồ hai người. Từ đó về sau, hai người các ngươi hiệu chung với ta, thay ta làm việc. Xem như thù lao, ta biết hết sức giải quyết nàng Long Ngâm chi thể mang tới vấn đề, cũng cho các ngươi tương ứng che chở cùng tài nguyên. Như thế nào? Lão giả nghe vậy, cơ hồ không có chút gì do dự. Trước mắt vị thiếu niên này tuổi còn trẻ liền có chút cơ kỳ tu vi, xuất thân giàu có đến dọa người. Cao cấp phù lục làm giấy ném, ra tay chính là cực phẩm đỉnh cấp pháp khí, mang bên mình càng là mang theo phù bảo. Thậm chí còn có thể một cái xem thấu cũng tự xưng có khả năng chữa trị trên đời vô số tu sĩ bó tay toàn tập long ngâm chi thể. Nó bối cảnh cùng tiềm lực, quả là sâu không lường được. Có thể đi theo nhân vật như vậy, tuyệt không phải xỉ nhục, ngược lại có thể là cơ duyên to lớn. Huống chi, đây là cứu vớt ái đồ hy vọng duy nhất.
Tốt, tốt,
chúng ta đáp ứng. Từ nay về sau, ta sư đồ hai người nhưng bằng công tử phân công, tuyệt không hài lòng. Lão giả kích động đến âm thanh phát run, tầng tầng lớp lớp dập đầu đáp ứng. Tân Như Âm nhìn xem sư phụ, lại nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Lệ Phi Vũ, trong veo bên trong đôi mắt tràn ngập nghiêm túc, cũng nghiêm túc mở miệng nói, "Tân Như Âm, nguyện hiệu trung công tử, đa tạ công tử, ban cho sinh cơ." Nàng so sư phụ nghĩ đến càng sâu. Đối phương tức lộ ra chân dung, lại đưa ra cứu chữa phương án, nếu bọn họ không đáp ứng, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng quan trọng hơn chính là, nàng sát thực từ đối phương trên thân, nhìn thấy giống người bình thường đồng dạng xuống tiếp, truy cầu trận pháp đại đạo hy vọng. Thật tốt. Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Kể từ đó, chuyến này thu hoạch liền coi như là viễn siêu dự tính. Chương 47, Long Ngâm Chi Khí. Vật đại bổ. Chương 47, Long Ngâm Chi Khí. Vật đại bổ. Đã về sau là người một nhà, vậy liền không cần đa lễ. Ta tên thật là Lệ Phi Vũ, trước mắt là Yểm Nguyệt Tông đệ tử, các ngươi về sau gọi ta công tử là được. Yểm Nguyệt Tông, Việt quốc 7 môn phái đứng đầu. Sư đồ trong lòng hai người lại là giật mình, đối Lệ Phi Vũ đối cảnh lại có nhận thức mới. Ta còn có chút sự tình cần các ngươi hỗ trợ, bất quá ở trước đó. Lệ Phi Vũ tầm mắt chuyển hướng Tân Như Âm, ánh mắt biến nghiêm túc. Ta trước giúp Tân cô nương sơ bộ xử lý một chút trong cơ thể long ngâm chi khí. Quá trình có lẽ có ít đặc biệt, không cần kinh hoàng. Hắn đối với một bên lão giả liếc mắt ra hiệu. Lão giả trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, không người thi lễ một cái. Sau đó yên lặng rời khỏi gian phòng, cũng từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Hắn tin tưởng vị công tử thần bí này đã muốn thu phục bọn hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm trái lời hứa. Lão giả rời đi về sau, bên trong gian phòng lập tức chỉ còn lại có Lệ Phi Vũ cùng Tân Như Âm hai người. Tân Như Âm gương mặt xinh đẹp nháy mắt nhiễm lên một tầng động lòng người đỏ ửng, nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn muốn xử lý thân thể vấn đề, cái này khiến nàng một cái trong khuê phòng thiếu nữ làm sao có thể không ngượng ngùng. Lệ Phi Vũ lại thần sắc đi đến như thường Tân Như Âm trước mặt, duỗi ra hai tay, lòng bàn tay lần nữa tản mát ra cái kia kỳ dị hào quang màu đỏ. Vung lòng tâm thần, không nên chống cự. Thanh âm của hắn mang theo một loại khiến người an tâm ma lực. Tân Như Âm hít sâu một hơi, ép buộc chính mình trấn định lại, theo lời nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run. Lệ Phi Vũ đem hai bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tân Như Âm nhu nhược trên hai vai. Sau một khắc, hào quang màu đỏ tràn phóng, đem hai người bao phủ. Tân Như Âm lập tức cảm giác được, hai cỗ ôn hòa lại lực lượng bá đạo xuyên thấu qua huyệt kiên tỉnh tràn vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể về sau, cũng không lung tung va chạm, mà là tinh chuẩn tìm được những cái kia chiếm cứ tại nàng kinh mạch chỗ sâu long ngâm chi khí. Ngay sau đó, nhường nàng càng thêm khiếp sợ sự tình phát sinh. Những cái kia liền sư phó của nàng đều bó tay toàn tập long ngâm chi khí, tại đây cổ màu đỏ lực lượng trước mặt biến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thậm chí giống như nhận một loại nào đó thu hút, bắt đầu chủ động nghịch hướng chảy xuôi, xuyên thấu qua bờ vai của nàng, chuyển vào Lệ Phi Vũ trong lòng bàn tay. "Công tử, cái này..." Tân Như Âm nhịn không được mở ra đôi mắt đẹp, kinh hãi mà nhìn xem Lệ Phi Vũ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình cái kia khiến người thống khổ không chịu nổi long ngâm chi khí ngay tại cấp tốc giảm bớt, mà đối phương, vậy mà tại đem loại này chí mạng độc tố hút vào trong cơ thể mình. Hắn chẳng lẽ không sợ phản vệ sao? Lệ Phi Vũ nhắm hai mắt, toàn lực vận chuyển lục khố tiên tặc. Những cái kia bị hút vào trong cơ thể long ngâm chi khí vừa tiến vào kinh mạch của hắn, liền bị lục khố tiên tặc cái kia bá đạo vô cùng năng lực nháy mắt luyện hóa. Long ngâm chi khí bên trong ẩn chứa chi cương chí dương năng lượng, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị cấp tốc chuyển hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình cường độ đang lấy một loại chậm chạp lại kiên cố tốc độ tăng lên, kinh mạch cũng giống như bị cố này dương cương khí cọ rửa đến cứng cáp hơn. Quả là thế. Lệ Phi Vũ trong lòng hiểu rõ, cái này long ngâm chi khí đối nữ tử chính là tuyệt mệnh độc dược. Nhưng đối với tu luyện lục khố tiên tặc bực này có thể hóa vạn vật vì chất dinh dưỡng hắn mà nói, lại là vật đại bổ. Này lên kia xuống, không chỉ có thể cứu Tân Như Âm, còn có thể cường hóa tự thân, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Quá trình duy trì liên tục ước chừng thời gian một nén hương. Lệ Phi Vũ cảm giác được Tân Như Âm trong cơ thể cạn tầng long ngâm chi khí đã bị hấp thu hầu như không còn, liền chậm rãi thu công, vung lòng bàn tay. Lòng bàn tay ánh sáng đỏ dần dần thu lại. Tân Như Âm cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, loại kia không giờ khắc nào không tại ứ động cảm giác cùng mơ hồ nhói nhói vậy mà giảm bớt hơn phân nửa. Thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, mặc dù căn nguyên chưa trừ, nhưng thống khổ đã giảm nhiều. Nàng kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt tràn ngập vô tận cảm kích cùng kính sợ, lần nữa nhẹ nhàng bái xuống, đa tạ công tử, tái tạ ân. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu, cảm thụ được trong cơ thể tăng trưởng khí huyết cùng càng thêm cô đọng nội thân, tâm tình cũng là không tồi. Hôm nay tới trước này là ngừng. Ngươi thể chất căn nguyên đã lâu, cần tiến hành theo chất lượng. Ngày nay trừ bỏ trong cơ thể ngươi long ngâm chi khí, chỉ là trị phần ngọn kế sách. Đối đãi ta ngày sau tu vi càng sâu, hoặc tìm được cái khác linh vật phụ trợ, lại vì ngươi triệt để trị tận gốc. Bất quá, ngay cả như vậy, lúc này đây trị liệu cũng đã có thể bảo vệ ngươi mấy năm không ngại, bình thường sinh hoạt tu luyện không ngại. Phải. Như Âm rõ ràng. Đa tạ công tử. Tân Như Âm thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào. Mấy năm không ngại, bình thường sinh hoạt tu luyện. Đây là nàng đi qua nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. không cần cảm ơn, đã các ngươi nguyện ý hiệu chung với ta, cái kia giúp ngươi chữa bệnh tự nhiên chính là phải có nghĩa. Lệ Phi Vũ cười khoát tay áo, sau đó đẩy cửa ra, ngoài cửa một mực chờ đợi lão giả đội vàng đi đến. Nhìn thấy Tân Như Âm sắc mặt so với bình thường rõ ràng tốt hơn không ít, cũng không khỏi lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Lão giả vừa định bái tạ, Lệ Phi Vũ liền vội vàng đỡ lấy. Cảm tạ không cần nhiều lời, Như Âm đã nói qua. Sau đó, hai người các ngươi có tính toán gì? Lệ Phi Vũ nhìn về phía trước mắt hai người, chăm chú hỏi. Lão giả cùng Tân Như Âm cùng nhìn nhau một cái, ngay sau đó, lão giả trầm tư một lúc lâu, trầm giọng hồi đáp, "Công tử, ta cùng Đồ Nhi đều là tán tu, không có chỗ ở cố định, một mực lưu lãng tứ xứ. Ngày nay may mắn gặp được công tử, vậy liền toàn từ công tử làm chủ đi." "Công tử nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó." "Như vậy sao?" Lệ Phi Vũ cũng trầm ngâm. "Đem bọn hắn đều mang về tông môn, vậy khẳng định là không được. Không nói đến bên trong Nghiệm Nguyệt tông phải chăng cho phép đệ tử trong môn phái mang người ngoài tiến vào tông môn. Coi như cho phép, đó cũng là phiền phức sự tình." Lão giả cùng Tân Như Âm đều xem như tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy trận pháp nhân tài. Nếu là bị trong tông môn người phát hiện bọn hắn có trận pháp đem quan phương diện năng lực, hai người sợ rằng sẽ bị trực tiếp hạn chế tự do. Đến lúc đó, lão giả cùng Tân Như Âm đến tột cùng là đang vì ai công việc sẽ rất khó nói. Cho nên, phương pháp tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này, lưu tại Nguyên Vũ Quốc Thiên Tinh Tông trong phường thị. Ở đây, có Thiên Tinh Tông quản lý phường thị dưới tình huống bình thường vẫn là an toàn. Đã như vậy, vậy các người hai người vẫn là lưu thủ tại Thiên Tinh Tông trong phường thị đi. Dưới tình huống bình thường, cũng không ai dám tại Thiên Tinh Tông trong phường thị náo sự. Ở chỗ này mở tiểu điểm, có một cái cố định cứ điểm. Ta về sau cũng tốt tìm tới đồng thời liên hệ các ngươi. Lệ Phi Vũ suy tư một chút thời gian về sau, nghiêm túc mở miệng nói. Công tử nói cực phải, kỳ thực thầy trò chúng ta phía trước cũng không phải không có nghĩ qua tại nơi nào đó đặt chân. Chỉ bất quá, công tử, ngươi cũng biết, thầy trò chúng ta hai người đều là trận pháp sư. Nếu như chỉ bán trận pháp lời nói, tán tu cũng mua không nổi, rất khó lợi nhuận. Cứ như vậy, cho dù tại đây Thiên Tinh Tông mở tiểu điếm, không có tiếng tăm, có hay không khách nhân lời nói, là rất khó chống đỡ tiếp. Như vậy sao? Cái kia ngược lại là đơn giản, không phải liền là thiếu thương phẩm nha. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong không khỏi vui một chút. Lập tức, hắn từ trong ngực móc ra dòng giá 20 đánh phủ lục bày ra tại trước mặt hai người. Chương 48, kinh khủng thiên phú, lấy thân làm trận. Chương 48, kinh khủng thiên phú, lấy thân làm trận. Cái này nhiều như vậy phủ lục. Lão giả cùng Tân Như Âm nhìn thấy trước mắt chồng chất phủ lục như núi, không khỏi lần nữa bị Lệ Phi Vũ ngang tàng làm chấn kinh. Cái kia 20 đánh linh quang lập loè phủ lục, cơ hồ phủ kín gần phân nửa mặt bàn. Nó giá trị đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ đỏ mắt nhịp tim. Đủ rồi sao? Không đủ ta lại cho các ngươi cầm một chút. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình thản, giống như lấy ra chỉ là bình thường tạp vật. Đủ đủ rồi, công tử tuyệt đối không thể. Tân Như Âm vội vàng khoát tay, khuôn mặt thanh lệ lên đầy là chân thành lo lắng. Công tử ngài ra ngoài sông sáo, những tấm đùa này chính là ngài phòng thân khắc địch lợi khí, vẫn là giữ ở bên người càng cho thỏa đáng hơn làm. Dùng để phòng thân, ta đương nhiên nhưng còn có dự trữ. Lệ Phi Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Đồng loại hình sơ cấp thượng giai phụ lục, chính ta thường ngày luyện tập, chế tác có thể không chỉ có những chuyện này. Chế tác. Sư đồ hai người nghe vậy, đồng nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin kinh hãi. Công tử, ngài hẳn là còn là một vị chế phụ sư. Lão giả âm thanh đều có chút phát run, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia là tự nhiên. Lệ Phi Vũ ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Trừ chế phù bên ngoài, luyện khí cùng con đường luyện đan, ta cũng có sở thiệp săn bắn. Ánh mắt của hắn quét qua hai người, tiếp tục nói, lúc trước đánh giết tráng hán kia lúc sử dụng 12 trôi liễu diệp phi đao, các ngươi cần phải nhìn thấy. Đó chính là ta tự tay luyện chế mà thành cực phẩm pháp khí tốt nhất. Đến mức phù lục. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, các ngươi tận mắt nhìn đến cái kia mảnh phù lục biển cũng đều là ra bản thân tay. Hít. Sư đồ hai người lần nữa hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Cái kia 12 trôi rõ ràng là nguyên bộ luyện chế cực phẩm đỉnh giai phi đao. Cái kia xa xỉ đến khiến người giận sôi sơ cấp cao giai phù lục biển. Vậy mà, tất cả đều là trước mắt vị này tuổi quá trẻ công tử, một mình luyện chế, vẽ ra tới. Đây là kinh khủng bực nào chế khí, chế phù thiên phú. Thuật luyện đan hắn dù chưa biểu thị, nhưng đã có thể cùng cái khác hai kỹ năng đặt song song đề cập, chắc hẳn cũng không phải phản tục. Tu tiên bách nghệ bên trong trọng yếu nhất bốn đại phụ trợ kỹ nghệ, một người liền tinh thông thứ ba. Hơn nữa nhìn nó tuổi, tu vi càng là đã đạt đến trúc cơ kỳ. Sư đồ hai người nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt, đã không chỉ là kính sợ, tăng thêm một loại đối đãi không phải người rung động. Lão giả trong lòng càng là bỗng nhiên lóe qua một cái ý niệm, công tử sở dĩ mời chào chúng ta, chỉ sợ cũng có bù đắp trận pháp phương diện này nhược điểm cân nhắc. Các ngươi không phải là sầu không hàng có thể bán sao? Lệ Phi Vũ âm thanh đem bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ kéo về. Với bạn, ta thường ngày luyện tập đoạt được pháp khí, phụ lục, trồng chất không ít, chính cần chuyển hóa thành linh thạch. Hàng hóa nơi phát ra các ngươi không cần lo lắng, chỉ để ý cân nhắc như thế nào đem cửa hàng này kinh doanh lên, đem đồ vật bán đi liền có thể. Như vậy, nhưng còn có vấn đề. Đương nhưng không có vấn đề. Lão giả kích động đến sợi râu đều đang run rẩy, liền vội vàng không người đáp. Công tử kỹ nghệ thông thần, ngài sinh ra tác phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Có thể bán công tử luyện chế bảo vật, là chúng ta vinh hạnh. Ừm. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu. Bán hàng đoạt được lợi nhuận, ta lấy 6 thành. Còn lại linh thạch liền thuộc các ngươi sư đồ tự đi chi phối, dùng làm chi tiêu hàng ngày, tu luyện cùng với cửa hàng quay vòng, cũng coi là ta cho các ngươi một phần kiếm sống. Đa tạ công tử ân điển. Lão giả cùng Tân Như Âm cùng kêu lên bái tạ, trong lòng kích động vạn phần. Cái này không chỉ có là cho bọn hắn sống yên phận chỗ, càng là một đầu ổn định tài lộ. Sau đó mấy ngày, Lệ Phi Vũ liền dẫn hai người rời đi khách sạn. Tại Thiên Tinh Tông phường thị trên đường phố mướn một gian lớn nhỏ vừa phải sát đường cửa hàng. Phường thị quản lý có chút rộng rãi, giao nạp đủ số tiền thuê, chứng minh cũng không phải là ma đạo tu sĩ về sau, thủ tục liền cấp tốc làm thỏa đáng. Chỉ vào gian phòng này còn vắng vẻ cửa hàng, Lệ Phi Vũ đối Tân Như Âm sư đồ bàn giao nói, nơi này, ngày sau liền giao cho các ngươi kinh doanh, ta biết cho các ngươi đầy đủ phụ lục, pháp khí. Hai người các ngươi cần đem nó bán ra, đổi lấy linh thạch, hoặc là lưu ý cũng trao đổi ta cần thiết đặc biệt tài liệu. Nơi này cũng là chúng ta về sau liên lạc cứ điểm, cần ở đây chờ đợi cũng chấp hành chỉ thị của ta. Khả năng rõ ràng. Rõ ràng. Sư đồ hai người cung kính đáp. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua hai người. Thật tốt, tiếp xuống cửa hàng nên như thế nào quản lý, kinh doanh, liền dựa vào chính các ngươi. Ta còn biết ở đây dừng lại một thời gian, nếu có khó xử, có thể đến tìm ta. Phải. Công tử. Lão giả lần nữa không người. Lệ Phi Vũ hài lòng gật gật đầu, lập tức đi vào tiểu điểm phía sau trong tinh thất. Với hắn mà nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hắn ngược lại là không lo lắng cái này sư đồ hai người sẽ phản bội hắn, cuốn tiền đi đường. Không nói đến mấy thứ này, bất quá là tiện tay luyện chế, đối với hắn mà nói giá trị không lớn. Coi như bọn hắn thật chạy, tổn thất lớn nhất cũng không phải là chính mình, mà là bọn hắn sư đồ hai người. Rốt cuộc, nếu là không có hắn biện trợ, Tân Như Âm nhiều lắm là sống lâu 2 năm, cũng vẫn như cũ sẽ chết. Cũng chính bởi vì một điểm này, Lệ Phi Vũ mới tin tưởng sư đồ hai người không biết phản bội. Rốt cuộc giống hắn dạng này giúp nhân viên chữa bệnh, còn giúp nhân viên sống yên phận tốt lão bản, là thật không nhiều. Sau đó ngày, lão giả cùng Tân Như Âm liền bắt đầu chỉnh lý cửa hàng. Lệ Phi Vũ cung cấp phụ lục phẩm chất cực cao, uy lực ổn định viễn siêu thị trường đồng cấp sản phẩm. Những cái kia luyện tập luyện chế hạ phẩm, trung phẩm thậm chí thượng phẩm pháp khí, cũng đều là làm công tinh lương, uy lực không tầm thường. Nương tựa theo lợi ích thực tế giá cả cùng ưu dị phẩm chất, cái này nhà tên là Mặc Mưa Trai tiểu điếm, rất nhanh liền tại xung quanh khu vực chuyển ra thanh danh. Thu hút không ít luyện khí kỳ tu sĩ tầm mắt, buôn bán dần dần đi vào quỹ đạo. Cùng lúc đó, cửa hàng hậu đường một gian tinh thất bên trong, Lệ Phi Vũ chính đóng cửa không ra. Hắn đem trước đoạt được đủ loại chân quý vật liệu luyện khí lấy ra. Toàn lực vận chuyển thần cơ bách luyện bắt đầu lại tế luyện chính mình mấy món chủ yếu pháp khí. Tại thần cơ bách luyện bực này, tạo hóa kỹ thuật cùng đại lượng tài liệu quý hiếm ra chỉ phía dưới, từng tế luyện trình cực kỳ thuận lợi. Bất quá 10 ngày công phu, cái này mấy món pháp khí có đã linh quang trong vắt, khí tức so sánh với Di Vãng cường thịnh đầu chỉ một bậc. Thinh linh đều là đã bị tăng lên đến cực điểm phẩm pháp khí tốt nhất cấp độ, uy lực đại tăng. Xuất quan khe hở, Lệ Phi Vũ liền sẽ hướng lão người cùng Tân Như Âm thỉnh giáo trận pháp chi đạo. Đối với Lệ Phi Vũ rủ xuống hỏi ý kiến, sư đồ hai người tất nhiên là dốc túi dạy dỗ, không dám có mảy may tàng tư. Lão giả càng là từ cơ sở nhất trận pháp chi thức bắt đầu, vì hắn kỹ càng giảng giải. Công tử, trận pháp chi đạo, bát đại tinh thâm, phiền phức ảo diệu, nhập môn gian nan nhất. Lão giả tay vướt trong râu, thần sắc nghiêm túc. Hàng đầu chính là nhận biết, nhớ tới cũng có thể chuẩn xác vẽ trận văn. Trận văn giống như nhân thể kinh mạch, là linh lực lưu chuyển thông đạo căn cơ. Nó kết cấu, đi hướng, dính liền, mảy may sai lầm không được. Bằng không đại trận liền vô pháp vận chuyển, thậm chí khả năng phản vệ tự thân. Thứ yếu, cần nắm giữ rất nhiều cơ sở trận hình. Cần căn cứ không giống địa thế, linh mạch đi hướng, thậm chí thời gian biến hóa. Linh hoạt bố trí, rút dây động rừng, cực kỳ khảo nghiệm thôi diễn tính toán năng lực. Lão giả tinh tế nói tới, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, công tử tuy là tu luyện cùng luyện khí chế phù phương diện tuyệt thế thiên tài, nhưng trận pháp chi đạo nặng nhất nội tính. Hắn tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, chắc hẳn tinh lực thường dùng cho tu luyện cùng mấy cái kia cửa tuyệt nghệ phía trên, tại trận pháp có thể nhập môn liền cực kỳ tốt. Đến mức giống cái khác mấy đạo như thế lấy được gì đó thành tựu, lão giả kỳ thực cũng không xem trọng. Rốt cuộc tại cái khác phương diện có thiên phú, không có nghĩa là tại trận pháp phương diện này cũng có thiên phú. Nhưng mà, tiếp xuống phát triển, nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của ông lão. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày sau, Lệ Phi Vũ liền lần nữa tìm tới hắn, biểu thị đã nắm giữ chỗ có cơ sở trận pháp. Đang nghe tin tức này lúc, lão giả cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhưng ở Lệ Phi Vũ bóp ra một cái cỡ nhỏ trận pháp về sau, lão giả cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Hắn nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt đã hoàn toàn thay đổi, lẩm bẩm nói, công tử thiên phu thật là xưa nay chưa từng có vậy. Mà Lệ Phi Vũ lại chỉ là lắc đầu. Quá khen, dạy ta tiếp xuống trận pháp đi. Người trong nhà hiểu được chuyện nhà mình. Lệ Phi Vũ rất rõ ràng hắn có thể tại trận pháp biết rõ tiến lên phi tốc, trên thực tế vẫn là toàn bộ nhờ phong hậu kỳ môn phát lực. Trận pháp chi đạo bản chất cùng kỳ môn độn giáp khác đường mà chung đích chỗ. Phong hậu kỳ môn mang tới đối cách cục, khí cục, biến hóa siêu nhiên ngộ tính, để hắn có khả năng nhẹ nhõm nhập môn trận pháp. Tương lai chờ hắn trận pháp hiểu rõ đầy đủ đi sâu vào, nói không chừng còn có thể mượn nhờ phong hậu kỳ môn, trực tiếp vứt bỏ rơi trận bản cùng trận kỳ, trực tiếp làm đến lấy thân làm trận. Chương 49, Huyễn Hành Thiên La trận, thần gia mật tàng. Chương 49, Huyễn Hành Thiên La trận, thần gia mật tàng. Ở sau đó hơn 2 tháng bên trong, Lệ Phi Vũ đều đắm chìm tại trận pháp học tập bên trong. Mà cửa hàng thì toàn quyền giao cho Triệu Lao cùng Tân Như Âm quản lý. Theo đối với trận pháp đạo lý giải làm sâu sắc, Lệ Phi Vũ rõ ràng đạo này bản chất. Trận pháp, truy cứu căn bản, chính là mượn lực lượng của đất trời cho mình dùng, hóa tự nhiên vĩ lực làm công phòng vây cấm năng lực. Nguyên nhân chính là mượn lực mà không phải hoàn toàn dựa vào tu sĩ tự thân pháp lực. Cho nên một tên trúc cơ kỳ tu sĩ nếu có thể bày ra tinh diệu trận pháp, liền có thể mượn nhờ thiên địa xu thế, ngắn ngủi vây khốn kết đan kỳ tu sĩ. Lệ Phi Vũ tại tính tọa bên trong minh ngộ, như không có trận pháp dẫn động quanh mình thiên địa xu thế, chỉ bằng vào tự thân tu vi, trúc cơ cùng kết đan ở giữa khoảng cách, cơ hồ không thể vượt qua. Trúc cơ tu sĩ tại kết đan tồn tại trước mặt, cùng sâu kiến cũng khác, lật tay ở giữa liền có thể bị diệt sát. Cái này cũng hoàn mỹ giải thích vì sao trận pháp nhất định phải dựa vào trận bàn, trận kỳ ngoại hạng vật. Những thứ này đặc chế khí cụ cùng điêu khắc trên đó những cái kia huyền ảo phiến phức trận văn, cùng cấu thành một cái tinh vi thông đạo. Dùng lấy dẫn dắt, điều khiển nhất định phạm vi nội thiên địa linh khí, khiến cho dựa theo đặc biệt quy luật vận chuyển, từ đó sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mà đang không ngừng so sánh tự thân chỗ học phong hậu kỳ môn cùng trận pháp chi đạo lúc, Lệ Phi Vũ bén nhạy phát giác được hai người ở giữa chỗ tương đồng. Nếu nói chính thống trận pháp là mượn nhờ lực lượng của đất trời, cần dựa vào ngoại vật cùng cố định địa thế. Như vậy phong hậu kỳ môn chính là tại tự thân kỳ môn trong cục, trưởng khống một phương tiểu thiên địa. Tại đây mảnh tùy hắn ý chí lâm thời cấu trúc cách cục bên trong, hắn chính là lá chúa tể giả. Phương vị, tiết khí, thời gian, không gian đều là tùy hắn tâm ý lưu chuyển. Hắn lúc trước cái kia to gan đoán đến nghiệm chứng, chỉ cần hắn có thể đem một loại nào đó trận pháp triệt để nắm giữ, đạt tới tâm tùy ý động cảnh giới, như vậy hắn liền có thể dựa vào phong hậu kỳ môn trực tiếp điều khiển kỳ môn cục nội thiên địa, mô phỏng tạo dựng ra trận pháp này toàn bộ uy năng, không cần bất luận cái gì trận bản trận kỳ ngoại hạng vật. Tâm niệm vừa động, thiên địa làm cơ sở, cách cục làm bằng, đại trận tự thành. Đây không thể nghi ngờ là một tâm cực kỳ cường đại lá bài tẩy. Thử nghĩ, nếu là tao ngộ viễn siêu tự thân cảnh giới đối thủ lúc, nháy mắt phát động phong hậu kỳ môn, bày ra đại trận, chắc chắn có thể tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc. Dựa vào pháp này, tương lai cho dù đối mặt kết đan tu sĩ, ta cũng nắm giữ ngăn cản khoáng khắc khả năng, từ đó tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng lấp lóe, trong lòng dâng lên một luồng hào hùng. Đương nhiên, pháp này cũng có nó rõ ràng giới hạn. Như vậy bày ra trận pháp, căn cơ ở chỗ phong hậu kỳ môn nắm trong tay cụ. Trận pháp phạm vi cùng hiệu quả cùng hắn có khả năng trưởng khống thiên địa phạm vi nghiêm ngặt khóa lại, biết theo hắn di động mà di động, vô pháp cố định vu mỗ một chỗ. Suy nghĩ của hắn trước bày trận cố định, sau đó chính mình thong dong bay xa, trước mắt là vô pháp làm đến. Hắn chỉ có thể mang theo trận pháp vừa đi vừa đánh như là một cái di động thành lũy. Nhưng dù vậy, nó chiến lược ý nghĩa đã to lớn vô cùng, có thể để cho trúc cơ tu sĩ ngắn ngủi nắm giữ ngăn cản kết đan tu sĩ năng lực. Bất luận cái gì khuyết điểm tại bậc này ưu thế trước mặt, đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Lệ Phi Vũ rất nhanh cân nhắc tính tưởng, trong lòng không do dự nữa. Xác nhận con đường này có thể được về sau, Lệ Phi Vũ đối nghiên tập trận pháp nhiệt tình càng thêm tăng gọn, cơ hồ đến mất ăn mất ngủ cấp độ. Thời gian thấm thoát, 2 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Lệ Phi Vũ tại trận pháp chi đạo bên trên đã xem như từ nông đến sâu. Tiến triển thần tốc, nhường Triệu Lao cùng Tân Như Âm nhìn má than thở, cơ hồ là lấy nhìn quái vật yêu nghiệt ánh mắt đối lại hắn. Mặc dù cách hắn tự thân tưởng tượng bên trong cái kia tâm niệm động, đại trận thành hoàn mỹ cảnh giới còn có khoảng cách. Nhưng như thế nghe rợn cả người tiến cảnh, đã có thể xứng kinh thế hai tụng, viễn siêu bình thường trận pháp sư mấy năm khổ công. Tại trong lúc này, Mạc Vũ trai kinh doanh cũng tại Triệu Lao cùng Tân Như Âm tỉ mỉ quản lý dưới hừng hực khí thế. Dựa vào Lệ Phi Vũ cung cấp phẩm chất cực cao phụ lục cùng pháp khí, tiểu điểm thanh danh dần dần truyền ra, thu hút ổn định khách hàng. 2 tháng xuống tới kiểm kê, lại có cao tới 3000 linh thạch kinh người lợi nhuận. Đối với cái này, Lệ Phi Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đùa chú của hắn chi phí tiếp cận không có, những cái kia luyện tập luyện chế pháp khí cũng bởi vì kỹ nghệ cao siêu mà hao tài ít. Kể từ đó, lợi nhuận tự nhiên kinh người. Hắn đúng hẹn lấy đi trong đó 6 thành, tức 1800 linh thạch. Lại nhận lấy Triệu lão sư đổ 2 người kiên trì muốn cho 1 thành nguyên vật liệu chi phí tổn, tổng cộng 2100 linh thạch. Tay cầm khoản này linh thạch, Lệ Phi Vũ lần nữa mua sắm một nhóm chân quý linh tài, cùng với một chút kỳ dị thực vật hạt giống. Mọi việc chuẩn bị đã xong, hắn dự định động thân trở về. Trước khi đi, hắn nhớ tới từ Kim Quang thượng nhân trong trí nhớ liên quan tới Tần gia bảo khố tin tức. Liền đem trong trí nhớ cái kia thủ hộ Tần gia tổ địa trận pháp đại khái mơ hồ cảnh tượng tỉ mỉ miêu tả ra tới, giao cho Tân Như Âm phân biệt. Đây là Huyền Hành Thiên La trận. Tân Như Âm tiếp nhận sơ đồ phát thảo, cẩn thận chu đáo khoảng khắc, thanh lệ bên trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Trận này tuy không phải cấm đoạn đại trận, nhưng cũng có chút bất phàm. Tu tập huyễn, vây, phòng làm một thể, đủ để cho bình thường trúc cơ tu sĩ nhức đầu không thôi. Công tử đột nhiên hỏi thăm trận này là vì chuyện gì? Nàng dương mi mắt, tò mò nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Trận này thủ hộ lấy một chỗ ta cần đi tới nơi, nơi đó có thứ mà ta cần. Lệ Phi Vũ cũng không nói rõ bảo khố sự tình, chỉ là thản nhiên nói. Như Âm, ngươi nhưng có bài trừ trận này pháp? Phá pháp tự nhiên là có. Tân Như Âm hơi gật đầu, tinh tế ngón tay chỉ lấy sơ đồ phát thảo hơn mấy chỗ điểm mấu chốt, chân mày cau lại. Nhưng công tử ngài vẽ ra đồ, chỉ có nó hình, thiếu thốn cụ thể sông núi địa thế, trận pháp tiết điểm chờ mấu chốt chi tiết, khó mà tiến hành tinh chuẩn tôi diễn, chế định xuất cụ thân thể phá trận trình tự. Nếu muốn ổn thỏa phá trận, cần đích thân đến hiện trường, mới có thể chế định ra không có sơ hở nào phá giải phương án. Nàng trầm ngâm khoảng khắc, đưa ra chuyên nghiệp phán đoán. Cần đích thân đến hiện trường, cùng nhau đi tới sao? Cũng tốt. Lệ Phi Vũ hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, có Tân Như Âm vị này trận pháp người trong nghề đồng hành, cũng có thể tiết kiệm đi cưỡng ép phá trận khả năng mang tới phong hiểm. Vậy liền làm phiền Như Âm ngươi theo ta đi chuyến này. Hắn nhìn về phía Tân Như Âm. Công tử không cần khách khí như thế. Tân Như Âm nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, như là sen xanh mới nở. Đi qua hơn 2 tháng này sớm chiều ở chung cùng nghiên cứu, nàng đã xem Lệ Phi Vũ vì vừa là thầy vừa là bạn, có giá trị hoàn toàn người tín nhiệm. Cùng Triệu Lao đơn giản chào từ biệt về sau, Lệ Phi Vũ liền cùng Tân Như Âm cùng nhau đạp lên thanh phong chu. Ánh sáng màu xanh phóng lên tận trời, vạch phá tầng mây, hướng phía Việt Quốc Kính Châu phương hướng đội vã đi. Thanh Phong Chu tốc độ cực nhanh, không quá nửa cái nhiều canh giờ, liền đã bay qua quốc cảnh, tiến vào Việt quốc Kính Châu địa giới. Lệ Phi Vũ lần theo trong trí nhớ lộ tuyến, lướt qua từng mảnh dãy núi cùng thành trấn, rất nhanh liền tìm được tòa kia thấp thoáng tại giữa núi rừng Kim Quan Quan. Phi Chu chậm rãi đáp xuống nhìn trước hơi có vẻ quặn cu é trên đất trống. Lệ Phi Vũ tay lấy ra đặc chế truyền âm phù, nói nhỏ vài câu, pháp lực thúc dục, phù lục hóa thành một đạo yêu đất ánh sáng lấp lánh chui vào trong quan. Một lát sau, cái kia phiến hơi có vẻ cổ xưa cửa quan kẹt kẹt một tiếng từ bên trong kéo ra. Một cái thấp bé chu nho thân ảnh bước nhanh đi ra, mang trên mặt vô cùng cung kính thậm chí định nọt thân sắc. Nhìn thấy Lệ Phi Vũ, hắn lập tức không mình hành lễ, tư thái thả cực thấp. Người hầu Kim Quang, bái kiến chủ thượng. Bái kiến chủ mẫu. Hắn bụng trộm dương mắt nhanh chóng liếc một chút Lệ Phi Vũ bên cạnh thanh lệ thoát tục tân như âm, vội vàng tăng thêm tính sưng. Không biết chủ thượng giá lâm, có gì phân phó? Người hầu không thể biết nên, còn xin chủ thượng thứ tội. Cái này chu nho chính là bị Lệ Phi Vũ lấy xong toàn thủ sửa chữa quá thần hồn Kim Quang thượng nhân. Tân Như Âm nghe được cái kia âm thanh chủ mẫu xưng hô, trắng nõn gương mặt lập tức bay lên hai bôi động lòng người dạng mây đỏ. Chán cụp xuống, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, tay trắng nhẹ nhàng xoắn lấy góc áo, nhưng lại chưa mở miệng phản bác hoặc cồn nắn. Lệ Phi Vũ thì đối với cái này các xưng hô không để ý, nói thẳng rõ ý đồ đến, ta tới đây, một là hỏi thăm thất huyền môn cùng cha mẹ ta tình hình gần đây, hai là thuận tiện mang ngươi hướng Tần Diệp lĩnh một chuyến, thu hồi ngươi Tần gia tổ địa mật tàng. Tần gia mật tàng. Kim Quang nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu đống nhiên bộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên cùng kích động. Thân thể đều bởi vì cảm xúc kịch liệt gợn sóng mà khẽ run lên. Đa tại chủ thượng ân đức. Chủ thượng lại vẫn nhớ tới người hầu trong nhà chuyện xưa. Kim Quang muôn lần chết khó báo chủ thượng đại ân. Hắn kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn, liên tục giật đầu. Lệ Phi Vũ hơi quát tay, một cỗ vô hình khí kình nâng hắn, đánh gậy hắn lê bái, không cần như vậy, trước nói thất huyền môn tình huống. Kim Quang lúc này mới thoáng bình phục tâm tình kích động, cung kính túi đầu hồi báo lên. Quả nhiên hết thảy đều là tại Lệ Phi Vũ trong dự liệu. Tại hắn cùng Hàn Lập sau khi rời đi không lâu, thất huyền môn môn chủ liền tự mình xuống núi, dựa vào Lệ Phi Vũ lưu lại cái kia phong thư, thỉnh cầu Kim Quang ra tay một lần. Có người tu tiên tham gia, Dã Lang Bang trong khoảnh khắc hủy diệt. Ngày nay thất huyền môn đã là Kính Châu độc nhất vô nhị giang hồ bá chủ, phạm vi thế lực cùng trắng trợn quyết trương. Mà Lệ gia cùng Hàn Lập nhà, càng là nhận thất huyền môn cao nhất quy cách chiếu cố. Hai nhà lão nhân đều là an hưởng giàu sang, không buồn không lo, hết thảy đều là ấn Lệ Phi Vũ năm đó rời đi lúc an bài phát triển. Ừm, thất huyền môn vẫn còn tính giữ lời hứa. Lệ Phi Vũ thỏa mãn gật đầu, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng yên ổn buông xuống. Đã như thế, việc này không nên chậm trễ, theo ta cùng nhau xuất phát tiến về trước Tần Diệp lĩnh. Lệ Phi Vũ tay áo vung lên, dẫn đầu xoay người đi hướng Thanh Phong Chu. Phải là Kim Quang đội vàng lớn tiếng chạy chậm đến đuổi theo, trên mặt tràn đầy không đè nén được hưng phấn cùng chờ mong. Thân Như Âm cũng bước liên tục rời khỏi, tiến lặng đuổi theo. Chương 50, Thần gia tổ địa, Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết. Chương 50, Thần gia tổ địa, Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết. Ba người lần nữa leo lên ánh sáng xanh trong mắt Phi Chu. Lệ Phi Vũ điều khiển Phi Chu dâng lên, căn cứ Kim Quang chỉ phương hướng, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Tần Diệp lĩnh phương hướng vội vã đi. Bất quá thời gian một nén hương, Phi Chu liền đã đến một mảnh xanh đúng tươi tốt, thế núi chập trùng đường núi trên không trung. Nơi đây chính là Tần Diệp lĩnh, bởi vì ngày xưa Tần Diệp hai đại gia tộc ở đây cắm rễ mà gọi tên. Chủ thượng, ngài nhìn, phía dưới chính là ta Tần gia tổ địa điểm cũ chỗ. Kim Quang chỉ vào phía dưới một mảnh ở vào khe núi bên trong, quy mô khá lớn quần thể kiến trúc di chỉ, ngựa khí mang theo một tia phức tạp cùng xấu não. Cái kia mảnh kiến trúc dù đã hiện ra rách nát, nhiều chỗ đổ nát thê lương, nhưng lờ mờ có thể thấy được ngày xưa quy mô cùng khí tượng. Lệ Phi Vũ điều khiển Phi Chu chậm rãi hạ thấp độ cao, tầm mắt quét qua phía dưới toàn bộ tổ địa khu vực, lông mày lại không tự chủ được hơi nhíu lên. Ta biết nơi đây. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một tia nghi hoặc. Nhưng trận pháp ở đâu? Ấn ngươi lời nói ký ức, nơi đây phải có Huyền Hành Thiên La trận thủ hộ mới đúng. Vì sao ta nhận biết không đến bất luận cái gì trận pháp cường đại gần sóng? Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Kim Quang nghe vậy cũng là sửng sở, đội vàng cố gắng nhớ lại cũng nhận biết phía dưới, lập tức mở mịt lắc đầu. Thuộc hạ trong trí nhớ, tổ địa sát thực có cường đại trận pháp thủ hộ. Tại sao lại? Chẳng lẽ Diệp gia đến sau cho rút? Có lẽ, cũng không phải là bỏ, mà là Diệp gia căn bản chưa từng lâu dài mở ra trận này. Một bên Tân Như Âm quan sát đến phía dưới linh khí lưu chuyển nhỏ bé vết tích, tỉnh táo phân tích nói, tại con đường lúc đến bên trên, Lệ Phi Vũ cũng đã hướng nàng giảng thuật Tần Diệp lĩnh đi qua Tần Diệp hai nhà gấp mắt. Diệp gia đã chuyển chống không Tần gia tích lũy, nơi đây tại bọn hắn mà nói, giá trị thực tế đã giảm nhiều. Duy trì Huyền Hành Thiên La trận bực này trận pháp lâu dài vận chuyển, mỗi ngày chỗ hao phí linh thạch tuyệt không phải số lượng nhỏ. Đối bọn hắn mà nói, có lẽ cảm thấy lâu dài mở ra được không bù mất, cho nên chỉ phái chú nhân viên trông coi, cũng không một mực mở ra đại trận. Có lẽ chỉ ở đặc biệt thời kỳ hoặc cho là có uy hiếp lúc mới có thể khởi động. Hẳn là như vậy, Diệp gia ngược lại là đánh thật hay bản tính, tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Lệ Phi Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong. Bất quá, kể từ đó, ngược lại tình chuyện của chúng ta. Hắn thần thức như vô hình như thủy triều hướng phía dưới lặng yên lan tràn, rất mau đem trong đó tất cả nhân viên phân bố, tu vi mạnh yếu đều bị dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, 10 tên luyện khí kỳ tu sĩ, phân tán tại mấy chỗ vị trí then chốt, nhìn như cảnh giới, thực ra có chút thư giãn. Hai tên trúc cơ, 10 tên luyện khí. Bực này để phòng lực lượng đối với một chỗ bỏ hoang tổ địa đến nói, xem như không tệ đáng tiếc. Gặp ta. Lệ Phi Vũ không do dự nữa, trong lòng sát ý khẽ nhúc đích. Hắn buông một cái bên hông túi chữ vật, 12 đạo màu trắng bạc ánh sáng lấp lánh lặng yên không một tiếng động bắn ra. Tại không trung khẽ run lên, chợt hóa thành từng đạo lấy mạng tia lạnh, bằng tốc độ kinh người lặng yên không một tiếng động nhào về phía dưới. Cùng lúc đó, Tần gia tổ địa bên trong, một chỗ phía dưới mái nhà cong, hai tên thân mang diệp gia phục sức luyện khí kỳ đệ tử chính giữa cây cột, câu được câu không oán trách, thần thái lười nhác. Ai, cái này chim không thèm bị địa phương quỷ quái thật không phải là người chờ. Nồng độ linh khí cũng liền so bên ngoài hoang sơn dã linh tốt hơn như vậy một chút điểm, cái khác muốn gì không có gì. Buồn tẻ đến vô cùng. Còn không bằng nhờ quan hệ đi ra tộc phường thị cửa hàng bên trong làm cái tiểu nhị, hoặc là đi quặng mỏ làm cái giám sát, tốt xấu linh hoạt chút, còn có thể có chút chất béo có thể kiếm. Ai nói không phải là đâu. Mỗi ngày cùng trông coi một mảnh phá mộ phần bậy. Thật không hiểu rõ ra chủ làm gì còn muốn phái chúng ta nhiều người như vậy trông coi cái này sắc giống tổ điện. Tần gia những bảo bối kia vô cùng, mấy chục năm trước chẳng phải sớm bị chúng ta diệp ra chuyển trống không sao. Còn có thể mọc ra mới đến hay sao? Đúng rồi. Dù sao tháng sau thay phiên, ta nhất định thỉnh cầu điều đi, dù là đi phụ trách gáp giải vật tư cũng so tại đây mạnh mẽ. Người đây, còn dự định tiếp tục hao tổn. Một tên đệ tử liên miên nói hồi lâu, lại không thấy bên cạnh đồng bạn giống thường ngày phụ họa, buồn bực quay đầu. Sau một khắc, hắn trong mắt đống nhiên co vào phóng to, huyết dịch khắp người phảng phất tại nháy mắt đông kết. Chỉ gặp bên cạnh đồng bạn vẫn như cũ duy trì dựa tư thế, nhưng một viên đầu lâu không ngờ rời cái cổ bay lên. Không đầu chỗ cổ máu tươi như suối phun tuôn ra, thi thể chính mềm nhũn hướng trượt ngã. Địch. Sợ hãi vô ngần nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn, hắn vong hồn bốc lên. Vừa muốn giật ra cổ họng khàn giọng dự cảnh, một đạo băng lạnh thấu xương tia sáng màu bạc đã ở trước mắt hắn cực tốc phóng to, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Lập tức ý thức của hắn liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám cùng yên lặng. Cảnh tượng giống nhau, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, tại tổ địa các nơi góc hẻo lánh trình diễn. Cái kia 12 trôi đã đạt đến đỉnh điểm phẩm đỉnh giai liễu diệp phi đao, tại lệ phi vũ thần thức tinh chuẩn điều khiển phía dưới, nhanh chóng lại tinh chuẩn thu gặt lấy sinh mệnh. Cái kia hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tu vi tương đối cao, tại phi đao tới gần nháy mắt giật mình không ổn. Run sợ phía dưới vừa muốn thôi động pháp khí hộ thân cùng phòng ngự pháp thuật, nhưng phi đao tốc độ quá nhanh. Kia lạnh lóe lên, liền đã thấu thể mà qua. Bọn hắn thậm chí liền địch nhân mặt cũng không từng thấy đến, liền đã đạo tiêu nga xuống. Trước sau bất quá 10 hơi ở giữa, chỗ có đóng quân ở đây diệp ra tu sĩ, không cần nói tu vi cao thấp, toàn bộ đều tội. Tổ địa bên trong, lần nữa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nhàn nhạt mùi máu tươi bắt đầu ở không trung tràn ngập. Ánh sáng xanh lóe lên, Lệ Phi Vũ ba người đáp xuống tổ địa trung ương. Lệ Phi Vũ phất tay thu hồi cái kia 12 trôi không dính một giọt máu liễu diệp phi đao. Đi thôi, chướng ngại đã trừ, nên đi làm chính sự, lấy đồ đạc của chúng ta. Tốt. Tân Như Âm gật đầu, ánh mắt kiên định. Kim Quang càng là kích động khó nhịn, đội vàng ở phía trước dẫn đường, chủ thượng, chủ mẫu, xin mời đi theo ta. Mật đạo cửa vào ngay tại phía sau tư đường. Ba người xuyên qua tàn tạ đình viện, đi vào đồng dạng che kín cho bụi tần gia nhà thờ tổ. Kim Quang quen cửa quen mẹo đi đến cung phụng bài vị nặng nghề hương án về sau, tại nơi nào đó không đáng chú ý gạch đá bên trên lấy đặc biệt tiết tấu gõ mấy cái. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, vách tường một bên nhưng lại không có âm thanh trượt ra một đạo chỉ chứa một người thông qua chật hẹp cửa vào. Trong thông đạo có chút hắc ám, hướng phía dưới kéo dài. Kim Quang dẫn đầu mà vào, đầu ngón tay giấy lên một chút đoàn ngọn lửa chiếu sáng. Trong thông đạo quả nhiên còn có hai chỗ ẩn nấp cấm chế, nhưng đều bị Kim Quang lấy thủ pháp đặc biệt đơn giản cởi ra. Một đường ước chừng hướng phía dưới đi mấy chục trượng, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một gian có chút rộng rãi điện đá. Điện đá rõ ràng đã lâu không người đến, không khí ngột ngạt, che kín cho bụi. Trong điện trung ương, chỉnh tề trưng bày 5 cái lớn nhỏ không đều cái dương, lớn nhất ước chừng cao cỡ nửa người, nhỏ nhất thì chỉ như sách vở lớn nhỏ. Chỗ có dương mặt ngoài thân thể đều khắc rõ phức tạp màu máu đường vân. Tân Như Âm bước nhanh về phía trước, khẽ bước qua dương mặt ngoài thân thể đường vân, cẩn thận kiểm tra thực hư nhận biết một lát sau, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói, đây là thật huyết tuyệt cấm trận. Là một loại có chút cổ xưa huyết mạch phong ấn trận pháp, cần đồng tộc người nhỏ vào ẩn chứa tự thân huyết dịch mới có thể an toàn cởi ra. Nếu không do nội tình, cưỡng ép mở ra, hoặc là phá giải thủ pháp có chút sai lầm, rất dễ phát động trận pháp tự hủy lực lượng. Trong dương cất giấu đồ vật, sợ đem trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành một mịn. Quả là thế. Lệ Phi Vũ thầm nói may mắn chính mình tâm tư kín đáo, đem Kim Quang cùng Tân Như Âm cùng nhau mang đến. Nếu là mình một mình đến đây, cho dù tìm được nơi đây, đối mặt cái này phong ấn, không cẩn thận, kết quả rất có thể chính là không thu hoạch được gì. Hắn nhìn về phía Kim Quang, ngữ khí không thể nghi ngờ, bắt đầu đi, mỗi cái dương đều cần máu của ngươi. Kim Quang nhìn xem cái kia 5 cái dương, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra kiên quyết màu. Hắn đột nhiên khẽ cắn đầu ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí theo thứ tự nhỏ xuống tại 5 cái dương cấm chế đường vân phía trên. Máu nhỏ xuống, giống như nắm giữ sinh mệnh, cấp tốc bị những cái kia màu máu đường vân hấp thu. Đường vân theo thứ tự sáng lên nhu hòa huyết sắc quang mang, hơi lưu chuyển một lát sau, tia sáng cấp tốc cảm đậm đi. Làm phòng nắp hòm bên trên còn có cái gì sau cùng cơ có nhỏ, Lệ Phi Vũ vẫn như cũng nhường Kim Quang tự mình đi mở ra nắp hòm. Kim Quang đầu tiên đi hướng cái kia nhỏ nhất màu vàng sẫm cái dương, hai tay run nhẹ nhẹ xốc lên nắp hòm. Bên trong cũng không có vật gì khác, chỉ có một bản chất liệu đặc thù, hiện ra nhàn nhạt linh quang cổ tịch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó lấy ra, cung kính hai tay đệ chỉnh cho Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ cũng không lập tức đưa tay đón, mà là cẩn thận lấy thần thức lặp đi lặp lại dò xét mấy lần. Xác nhận sách vở phía trên lại không có bất luận cái gì ẩn tàng cấm chế hoặc cạm bẫy về sau, mới đưa tay tiếp nhận. Tầm mắt rơi xuống, trang địa phía trên là 5 cái ẩn chứa một loại nào đó nóng dục đạo vận chữ lớn, Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết. Chương 51, Khắc Mệnh Công Pháp. Lục Khố Tiên Tặc bổ sung. Chương 51, Khắc Mệnh Công Pháp. Lục Khố Tiên Tặc bổ sung. Lệ Phi Vũ chậm rãi lật ra trang sách, tầm mắt rơi vào những cái kia cổ pháp bên trên văn tự. Mới đầu, nét mặt của hắn còn có chút bình tĩnh, nhưng theo từng tờ một lần xem, hô hấp của hắn cũng không nhịn được dồn dập lên. Thông qua công pháp bên trong lít nha lít nhít chú thích, Lệ Phi Vũ tựa hồ rõ ràng vì sao ngày xưa hiển hách Tần gia biết suy bại nhanh như vậy. Trong đó chỉ sợ cũng có quyển công pháp này công lao. Không hề nghi ngờ, quyển công pháp này là một bản tương đối hoàn chỉnh, trực chỉ nguyên anh đỉnh cấp công pháp. Dựa theo người tu tiên thường thức, thế gian người tu tiên tu luyện công pháp, trên đại thể có thể phân vì ba loại. Loại thứ nhất công pháp, tu luyện về sau pháp lực tinh tiến tốc độ biết so bình thường công pháp chậm hơn rất nhiều, có thể xưng tốc độ như rùa. Nhưng chúng bổ sung thần thông cùng khắc địch chế thắng thủ đoạn, lại thường thường uy lực mạnh mẽ, không tầm thường. Loại thứ hai thì vừa vặn tương phản. Những pháp quyết này tinh tiến pháp lực hiệu quả vô cùng kinh người, dễ tu tốt luyện, lại gặp được bình cảnh tỷ lệ cũng xa nhỏ hơn tự chọn môn học loại thứ nhất công pháp tu sĩ. Nhưng có lợi tất có tệ, cái này công pháp trên cơ bản đều không có cường lực tự vệ thủ đoạn, thần thông uy lực cũng cực kỳ nhỏ. Mà trừ trước hai loại bên ngoài, thế gian vẫn tồn tại số lượng cực kỳ thưa thất loại thứ ba công pháp. Những thứ này chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, đau khổ truy phủng đỉnh giai pháp môn tu luyện. Chúng cơ hồ hoàn mỹ tập trung trước hai loại công pháp sở trường, uy lực tức to lớn vô cùng, mà lại tinh tiến pháp lực tốc độ cũng đồng dạng kinh người. Nhưng mà, tu luyện chúng, chẳng những điều kiện hạn chế cực kỳ hà khắc, quá trình tu luyện càng là hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà giờ khắc này trong tay Lệ Phi Vũ chỗ nâng, chính là dạng này một môn cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp công pháp. Mà lại môn này đỉnh cấp công pháp hiệu quả miêu tả, càng là có thể xưng nghịch thiên cường đại. Dù là Lệ Phi Vũ cũng chưa gặp qua bao nhiêu cái khác đỉnh cấp công pháp, nhưng hắn cũng trong tiềm thức cảm thấy, chỉ sợ rất khó lại có cái khác đỉnh cấp công pháp có khả năng siêu việt môn công pháp này chỗ miêu tả hiệu quả. Tại công pháp bên trong ghi chép nói, môn công pháp này chính là thật lâu phía trước một vị tại con đường luyện khí rất có thiên phú, lại bởi vì tự thân tư chất bình thường mà tốc độ tu hành chậm rãi đại năng sáng tạo. Người này nửa đời trước trầm mê ở luyện khí, lãng phí quá nhiều thời gian. Đợi đến tuổi già hoàn toàn tỉnh ngộ lúc, lại phát hiện tự thân thọ nguyên đã vô vọng kết anh. Tại cực độ không cam lòng cùng điên cuồng chấp niệm khu động phía dưới, hắn mở ra lối riêng, cho là đã vô pháp tiến hành theo chất lượng, vậy liền phương pháp trái ngược. Hắn đem tự thân coi là một khối tài liệu lấy sinh mệnh vì hỏa, lấy nhục thân thần hồn vì lò tiến hành một trận phá rồi lại lập giá luyện. Tại cực hạn hủy diệt cùng trong thống khổ, tìm kiếm niết bàn cùng tân sinh. Trên lý luận, nếu có thể không ngừng niết bàn thành công, liền có thể không ngừng đột phá tiến lên. Nhưng từ xưa đến nay, bao quát công pháp người sáng lập ở bên trong, lại không người có thể luyện đến đại thành, đều là bởi vì thiếu hụt thực sự quá mức chí mạng. Đầu tiên, chính là lúc tu luyện đối với nhục thân cùng tâm linh cực hạn tàn phá. Môn công pháp này tại luyện khí kỳ lúc còn lộ ra bình thường không có gì lạ, thậm chí có chút bình thường. Nhưng một ngày người tu luyện trúc cơ sau khi thành công, công pháp liền sẽ đem trúc cơ tu sĩ tiên tiên chân hỏa dần dần chuyển hóa thành công pháp độc nhất niết bàn chân hỏa. Từ đó về sau, người tu luyện mỗi một lần vận chuyển công pháp này, trên thực tế đều là tại dùng trong cơ thể niết bàn chân hỏa nấu chảy rèn nhục thân của mình cùng thần hồn. Mỗi lần tu luyện đều biết sinh ra thường nhân không cách nào tưởng tượng cực lớn thống khổ, quả là như là duy trì liên tục gặp lăng trì khổ hình. Tâm trí có chút không cứng người, liền sẽ tâm thần thất thủ, công pháp phản vệ. Một ngày không chịu được nổi, nhẹ thì lưu lại khó mà khép lại ám thương, nặng thì trực tiếp thương tới bản nguyên, rất khó trị liệu, thậm chí khả năng trên diện rộng hao tổn tuổi thọ. Đương nhiên, hòa phúc tương y thì nếu như người tu luyện ý chí đầy đủ cứng cỏi, có khả năng khiên qua niết bàn chân hỏa lập đi lặp lại nấu chảy rèn luyện. Như vậy không cần nói là thần thức vẫn là nhục thân, đều biết viễn siêu đồng cấp tu sĩ, mạnh lên mấy bậc không nớt. Nếu như vẹn vẹn như vậy, môn công pháp này mặc dù tu luyện thống khổ, nhưng nhiều lắm là xem như một môn điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc đặc thù đỉnh cấp công pháp. Nhưng trở lên hai điểm, lại không phải môn công pháp này chân chính chí mạng nhất thiếu hụt. Công pháp này chân chính thiếu hụt ở chỗ thiêu đốt sinh mệnh. Mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, mỗi tăng lên một tầng tiểu cảnh giới, đều biết không thể nghịch chuyển tiêu hao người tu luyện sinh mệnh bản nguyên. Tốc độ tu luyện càng nhanh, thực lực tăng lên càng mãnh liệt, trong cơ thể niết bàn chân hỏa càng tràn đầy, sinh mệnh bản nguyên liền tiêu đốt đến càng kịch liệt, chết được cũng liền càng nhanh. Đây là một trận chân chính, cùng tử thần thi chạy điên cuồng chơi đùa. Đánh cược là tại tuổi thọ bị thiêu khô phía trước, có thể hay không đột phá đến đại cảnh giới tiếp theo, đổi lấy càng nhiều thọ nguyên đến tiếp tục trận này thiêu đốt sinh mệnh tu đi. Thiêu đốt tuổi thọ, tự nhiên cũng mang đến có thể xưng lịch thiên chỗ tốt to lớn. Ví dụ như, tu luyện ra pháp lực không cần nói là số lượng dự trữ vẫn là tinh thuần trình độ, đều mấy lần tại cùng giai tu sĩ. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người. Nhục thân cùng thần thức cường độ viễn siêu cùng giai. Còn có công pháp bổ sung đủ loại uy lực tuyệt luân bí thuật. Tỷ như, cái kia dùng cho nấu chảy rèn tự thân niết bàn chân hỏa, đồng dạng cũng là đối phó địch nhân vô thượng lợi khí, uy lực lớn. Thậm chí, niết bàn chân hỏa còn có thể nếm thử thôn vệ dung hợp thế gian cái khác hỏa chủng, hướng phía công pháp người sáng tạo trong dự đoán cảnh giới chí cao, niết bàn thánh hỏa phương hướng tiến hóa. Mà cái kia niết bàn chân hỏa tồn tại bản thân, đối với rèn luyện tâm thần, cắt giảm tâm ma cũng có được kỳ hiệu. Có thể ở một mức độ nào đó tăng lên kết đan, kết anh lúc đối kháng tâm ma kiếp sát suất thành công. Vị kia sáng chế công pháp này tiền bối, chính là tại đại nạn buông xuống trước mắt, dựa vào môn công pháp này vượt qua tâm ma kiếp, như kỳ tích ngưng kết nguyên anh thành công, hoàn thành rồi niết bàn. Cũng nguyên nhân chính là cái này gần như truyền kỳ cố sự, môn công pháp này mới được mệnh danh là Tiên Hỏa Niết Bàn Quyết. Lệ Phi Vũ khép lại điện tịch, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt kia sáng lấp loé không yên. Không hề nghi ngờ, đây là một môn cực kỳ cường đại đỉnh cấp công pháp. Chính là bởi vì môn công pháp này cường đại như thế, mới có thể bị Tần gia tiên tổ như nhặt được chí bảo cất giữ tại hạch tâm nhất bí tàng bên trong. Nhưng tương tự, Cũng chính bởi vì môn công pháp này quá mức cường đại, mới đưa đến Tần gia đến sau suy bại tốc độ nhanh như vậy. Căn cứ công pháp chú thích, chính là bởi vì môn công pháp này tồn tại, có thể dùng Tần gia các đời bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một chút thọ nguyên sắp hết tổ lao, ôm may mắn tâm lý, muốn phải mượn nhờ môn công pháp này nghịch thiên hiệu quả tự chiến đến cùng, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng kết quả, chú thích bên trong ghi lại án lệ lại đều không ngoại lệ, vô cùng tăng khốc. Những cái kia đám tiền bối cơ hồ đều bởi vì tu luyện môn công pháp này, không những không thể đột phá, ngược lại ra tốc tiêu đốt vốn là còn thừa lơ thơ thọ nguyên, càng nhanh đi hướng diệt vong. Nhiều lời xuống tới, vô số lực lượng trung tiên thậm chí đỉnh tiêm cao thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hao tổn tại đây môn công pháp phía trên. Tần gia cấp cao chiến lực cùng nội tình bị không ngừng tiêu hao, lúc này mới dẫn đến gia tộc bại vong tốc độ nhanh như vậy. Đợi đến đằng sau có thanh tỉnh tộc nhân kịp phản ứng, tướng công pháp phong tổn cấm chỉ tộc nhân lúc tu luyện, gia tộc suy bại xu hướng suy tàn đã vô pháp vãn hồi. Tốt một môn thiên hỏa niết bàn quyết, tốt một cái ngon nhân. Lệ Phi Vũ vuốt ve trang sách, không khỏi thấp giọng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng đối vị kia sáng chế công pháp này tiền bối sinh ra một tia kính nể. Người này ý nghĩ có thể xưng điên cuồng, nhưng cũng xác thực mở ra lối riêng, có thể xưng kỳ tài ngút trời. Nhìn xem công pháp trong miêu tả cái kia có thể xưng lịch tiên đủ loại chỗ tốt, Lệ Phi Vũ chính mình cũng không khỏi có chút tâm động lên. Rốt cuộc môn công pháp này mang đến thực lực tăng lên, thực sự là quá mức mê người. Mà lại, mấu chốt nhất chính là, môn công pháp này chí mạng nhất thiếu hụt, đối với hắn mà nói, ngược lại không đáng kể chút nào vấn đề lớn. Khắc mệnh, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Nắm giữ lục khố tiên tặc bực này thôn vệ vật vật, chuyển hóa sinh cơ nghịch thiên năng lực hắn, sẽ sợ cái này. Chương 52, cắt lấy sản nghiệp tổ tiên, kết đan tài liệu. Chương 52, cắt lấy sản nghiệp tổ tiên, kết đan tài liệu. Đối với thế gian cái khác chỗ có tu sĩ đến nói, sinh mệnh bản nguyên cơ hồ là cố định không đổi, là giữa thiên địa quý giá nhất, khó khăn nhất gia tăng độ vật. Coi như thế gian tồn tại một ít có thể hơi gia tăng thọ nguyên tiên tài địa bảo hoặc nghịch thiên năng lực, đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng đối với thân mang lục khố tiên tặc Lệ Phi Vũ mà nói, tính mạng hắn bản nguyên nhưng tuyệt không phải cố định không thay đổi. Thông qua không ngừng thôn vệ hấp thu ẩn chứa sinh cơ linh khí thiên địa linh vật, lục khố tiên tặc liền có thể đem nó chuyển hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh bản nguyên, liên tục không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao. Nói một cách khác, môn này đối với người khác mà nói là bùa đòi mạng công pháp, đối với hắn mà nói lại có thể là một đầu cơ hồ vô hại tiền đồ tươi sáng. Chỉ cần thông qua lục khố tiên tặc bổ sung hấp thu sinh mệnh bản nguyên có khả năng vượt qua tiêu hao, liền có thể hình thành một cái chính hướng tuần hoàn. Người khác là càng luyện chết được càng nhanh, mà hắn lại là càng đốt càng vượng. Chỉ cần lợi dụng lục khố tiên tặc hoàn mỹ bù đắp cái này chí mạng nhất thiếu hụt, còn lại những cái kia ngược lại đều là vấn đề nhỏ. Coi như thật bởi vì lúc tu luyện thống khổ khó nhịn, dẫn đến nhục thân hoặc thần hồn lưu lại gì đó khó mà khép lại ám thương. Không phải là còn có song toàn thủ môn này có thể sửa chữa thân thể cùng linh hồn tuyệt kỹ lật tẩy sao? Hoàn toàn có thể chậm rãi chữa trị điều dưỡng tới. Nghĩ tới đây, Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Hắn cấp tốc mà cẩn thận liếc nhìn một lần trong tay công pháp, xác nhận không có chút nào bỏ sót về sau, mới trân trọng đem bản này điện tịch tu vào chính mình trong túi trữ vật. Công pháp này có thể thử một chút. Ngay sau đó, Lệ Phi Vũ bình phục một chút khoái động trong lòng, đưa ánh mắt về phía điện đá bên trong còn lại mấy cái dương. Kim quang đi lên trước, theo thứ tự đem nó kéo ra, sau đó đưa đến Lệ Phi Vũ trước mắt. Cái thứ hai nhỏ bé trong dương, trưng bày hai cái tản ra kinh người nhuệ khí phù lục, trên bùa chú vẽ lấy sinh động như thật tiểu kiếm đồ án. Càng là hai cái phù bảo. Coi khí tức, cùng kim quang thượng nhân viên kia màu vàng phi kiếm phù bảo có cùng nguồn gốc, rõ ràng đều là Tần gia một vị nào đó kết đan lão tổ chỗ luyện chế. Cái thứ ba trong dương thì là ba cái làm công tinh xảo hộp ngọc. Ba cái hộp ngọc cái nắp tượng đồ có khắc nhỏ bé văn tự, nói rõ chi tiết trong hộp đồ vật. Theo thứ tự là Tuyết Linh Thủy Thiên Hỏa Dịch cùng với có khả năng gia tăng kết đan sát xuất thành công minh thần đan. Rất rõ ràng, đây là Tần gia lão tổ trước giờ vì gia tộc hậu bối chuẩn bị kỹ càng kết đan tài nguyên, kỳ vọng có thể viện trợ gia tộc lại ra một vị kết đan tu sĩ. Cái thứ tư trong dương chỗ để đó cũng không phải là linh thạch hoặc pháp khí, mà là ba tấm hơi có vẻ cổ xưa, lại được bảo dưỡng thích hợp giấy gia thú. Nhìn kỹ, càng là ba tấm phân biệt ở vào ba cái không giống tu tiên phường thị cửa hàng khế đất. Một tấm là cửa hàng luyện khí, một tấm là linh dược cửa hàng, còn có một tấm là cửa hàng phụ lục. Căn cứ trong dương cùng nhau cất giữ ngọc giản giới thiệu, đây là năm đó Tần gia lão tổ nhìn xa trông rộng, âm thầm vì gia tộc chuẩn bị một con đường lùi. Như gia tộc bất hạnh gặp đại nạn, gia tộc tu sĩ có thể bằng này mai danh nhận tích, tại trong phường thị có một chỗ sống yên phận chỗ, lặng yên kéo dài hương hỏa. Sau cùng cái kia cao cỡ nửa người dương lớn, bên trong thì là nở rộ lấy đại lượng vàng bạc. Cái này hiển nhiên là Tần gia lão tổ chuẩn bị cuối cùng đường lui. Nếu như đời sau con cháu linh căn tư chất thực sự thấp kém, tại tu tiên giới triệt để vô pháp đặt chân. Như vậy dựa vào những vàng bạc này cũng đủ để tại thế gian làm cái phú gia ông, mình ăn đem Tần gia huyết mạch truyền thừa tiếp. Xem hết cái này năm cái dương bên trong đồ vật, Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được vì vị kia chưa từng gặp mặt Tần gia lão tổ mưu tính sâu xa cảm thấy một chút kính nể. Một thân vị gia tộc mà tính, có thể nói sâu xa. Bất quá đáng tiếc, thời gian thay đổi, Tần gia cuối cùng vẫn là suy tàn. Mà mấy thứ này, ngày nay cũng đều muốn về ta. Lệ Phi Vũ không khách khí chút nào vung lên ống tay áo, đem năm cái dương bên trong tất cả vật phẩm, phân loại từng cái thu vào chính mình trong túi trữ vật. Sau đó, tại kim quang dẫn đầu phía dưới, Lệ Phi Vũ lại dẫn Tân Như Âm, đem Tần gia tổ địa bên trong cái khác mấy chỗ không bị Diệp gia phát hiện bí tàng cũng càn quét hết sạch. Bất quá, so với tổ miếu hạch tâm cái này năm cái dương, cái khác bí tàng bên trong đồ vật liền lộ ra bình thường rất nhiều. Phần lớn là một chút phẩm giai không tệ linh quáng tài liệu, một chút cất giữ đã lâu đan dược, số lượng không ít sơ cấp phụ lục cùng với một chút vẻ ngoài bình thường cấp thấp pháp khí. Mấy thứ này đối bình thường luyện khí, trúc cơ tu sĩ đến nói có lẽ xem như một bút không nhỏ tài phú. Nhưng đối với xuất thân giàu có Lệ Phi Vũ mà nói, giá trị liền chỉ có thể coi là bình thường. Mấy thứ này chỗ dùng lớn nhất chính là Phong Phú Mặc Vũ trai kệ hàng, xem như một nhóm không cần chi phí thương phẩm bán ra. Đem Tần gia tổ địa triệt để vơ vét sạch sẽ về sau, Lệ Phi Vũ không lưu luyến chút nào, mang theo Tân Như Âm cùng Kim Quang đạp lên Thanh Phong Chu. Sau một khắc, ba người liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh, cấp tốc rời đi vùng đất thị phi này, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tại thuận lợi thu hoạch Tần gia bí tàng về sau, Lệ Phi Vũ liền điều khiển lấy Thanh Phong Chu, trước đem Tân Như Âm đưa về Thiên Tinh Tông Phượng thị Mặc Vũ trai. Tại cùng Triệu lão cùng Tân Như Âm cáo từ, cũng ước định cẩn thận ngày sau biết lại tới thăm về sau. Lệ Phi Vũ mới tại Tân Như Âm vậy theo không bỏ tầm mắt nhìn chăm chú, lần nữa điều khiển phi chu phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Rời đi Thiên Tinh Tông Phượng thị về sau, Lệ Phi Vũ cũng không trực tiếp trở về Điểm Nguyệt Tông. Hắn mang theo Kim Quang dựa theo khế đất bên trên địa chỉ, theo thứ tự tiến về trước cái kia ba chỗ ở vào không giống Phượng thị cửa hàng. Trong đó nhà nào cửa hàng phụ lục bởi vì kinh doanh không tốt, sớm đã đóng cửa, địa chỉ ban đầu đều đổi chưa bài. Nhưng mặt khác một nhà cửa hàng luyện khí cùng một nhà linh dược cửa hàng lại còn tại bình thường kinh doanh, chỉ là cửa hàng trưởng quý cùng tiểu nhị sớm đã đổi thành không biết rõ tình hình người ngoài. Bọn hắn chỉ là làm thuê tại người, liền chân chính đông ra là ai đều không rõ ràng. Lệ Phi Vũ lộ ra khế đất, nhẹ nhõm tiếp quản hai nhà cửa hàng. Đi qua đơn giản chuyển sổ sách, hai nhà cửa hàng mỗi tháng lợi nhuận mặc dù không tính đặc biệt phong phú, nhưng thắng ở ổn định. Riêng phần mình đều có thể có gần 200 khối linh thạch lãi ròng, cộng lại mỗi tháng liền có tiếp cận 400 khối linh thạch ổn định tiền thu. Đây đối với trúc cơ tu sĩ đến nói, đều xem như một bút coi như không tệ ngoài định mức thu vào. Lệ Phi Vũ đối với cái này có chút hài lòng. Hắn đem định kỳ tiếp thu linh thạch, tuần sát cửa hàng nhiệm vụ giao cho Kim Quang, dặn dò hắn cách mỗi một năm đem thu lấy linh thạch nộp lên cho chính mình là đủ. Tại xử lý xong chỗ có những thứ này việc vặt về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới điều khiển lấy Thanh Phong Chu, không nhanh không chậm trở về Điểm Nguyệt Tông sân môn. Trở lại chính mình chỗ kia mở ra không lâu lại công trình đầy đủ hết động phủ về sau, Lệ Phi Vũ lấy ra chính mình mua tam tài mậu thổ trận trận bàn cùng trận kỳ. Đem tam tài mậu thổ trận bố trí tại động phủ của mình về sau, Lệ Phi Vũ lúc này mới yên tâm đi vào trong đó. Lệ Phi Vũ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mang trên mặt vẻ mong đợi cùng nghiêm túc. Sau đó, hắn mới trân trọng từ trong túi trữ vật lấy ra quyển kia cổ pháp Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết bắt đầu nghiêm túc tu hành lên. Chương 53, chuyển tu công pháp, Niết Bàn Chân Hỏa. Chương 53, chuyển tu công pháp, Niết Bàn Chân Hỏa. Lệ Phi Vũ khoanh chân ngồi tại động phủ chỗ sâu trên bồ đoàn, trước người mở ra lấy quyển kia cổ pháp Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết. Đi qua mấy ngày dốc lòng nghiên cứu, hắn đã xem môn kỳ công này hành công lộ tuyến, quan khiếu yếu điểm cùng với ẩn chứa trong đó hung hiểm, toàn bộ rõ ràng trong lòng. Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết tổng cộng 12 tầng công pháp, kết cấu rõ ràng, cấp độ rõ ràng. Trong đó thứ nhất đến 3 tầng đối ứng luyện khí kỳ, thứ 4 đến 6 tầng đối ứng trúc cơ kỳ, thứ 7 đến 9 tầng đối ứng kết đan kỳ, cuối cùng 3 tầng đối ứng nguyên anh kỳ. Môn công pháp này tại luyện khí kỳ 3 tầng đầu bình thường không có gì lạ, thậm chí cùng tu tiên giới bình thường hỏa hệ công pháp cơ bản cũng không khác nhau quá nhiều. Có thể nói, chỉ có từ tu luyện tầng thứ 4, đem trong cơ thể tiên tiên chân hỏa chuyển hóa thành độc môn Niết Bàn Chân Hỏa sau, môn công pháp này chân chính khủng bố uy năng cùng chỗ đặc biệt mới bắt đầu bộc lộ tài năng, thể hiện ra nó xem như đỉnh cấp công pháp nghịch thiên gặp mặt một lần. Lệ Phi Vũ tốn mấy ngày thời gian đem môn công pháp này triệt để nghiên cứu triệt để về sau, liền xuống định quyết tâm chuyển tu công pháp. Tại tu tiên giới, tuyệt đại đa số tu sĩ tại luyện khí kỳ lúc đều biết lựa chọn loại này nhìn như nát đường cái ngũ hành công pháp cơ bản. Bởi vì, cái này công pháp mặc dù uy lực bình thường, nhưng thắng ở bình ổn an toàn, lúc tu luyện không dễ xảy ra sự cố, tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cực thấp. Nó hoạch tâm mục đích cũng không phải là truy cầu cùng giai vô địch chiến lực, mà là vì tận khả năng thuận lợi đột phá đến trúc cơ kỳ. Cho dù là những cái kia xuất thân tu tiên đại gia tộc tuổi trẻ con cháu, cũng có tương đương một phần chọn loại này công pháp xem như cất bước. Rốt cuộc, chỉ cần thành công trúc cơ, nắm giữ 200 năm thọ nguyên, liền có đầy đủ thời gian đi chuyển tu càng cường đại, cũng càng nguy hiểm công pháp. Chỗ trả ra đại giới, đơn giản là dùng nhiều phí 1-2 năm thời gian một lần nữa thích ứng cùng tích lũy thôi. Bởi vậy, tại trúc cơ kỳ lựa chọn một môn thích hợp tự thân công pháp tiến hành chuyển tu, đối người tu tiên mà nói là lại rất thường gặp sự tình. Bất quá, phần lớn tu sĩ chuyển tu lúc đều biết lựa chọn cùng tự thân phía trước chỗ tu công pháp thuộc tính giống nhau công pháp. Giống Lệ Phi Vũ như vậy, trúc cơ sau lại muốn chuyển tu thuộc tính hoàn toàn khác biệt công pháp, không thể nghi ngờ là cực kỳ hiếm thấy lại mạo hiểm hành vi. Thuộc tính khác nhau pháp lực ở giữa chuyển hóa, không chỉ quá trình càng thêm gian nan, trong đó tạo thành hao tổn cũng tương đương có thể nhịn. Nhưng mà, cái này đối với xuất thân giàu có, đan dược sung túc Lệ Phi Vũ mà nói, căn bản không tính vấn đề. Hắn trong túi trữ vật các loại tinh tiến pháp lực, cố bản bồi nguyên đan dược cái gì cần có đều có, đủ để bù đắp chuyển tu trong quá trình bất kỳ hao tổn nào. Quyết tâm cố định, Lệ Phi Vũ liền không do dự nữa. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, bỏ đi tạp niệm, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện lên Thiên Hỏa Niết Bàn Quyết. Bên trong động phủ, thời gian lặng yên trôi qua, nhật nguyệt giao thế, ngôi sao quay vòng. Trong nháy mắt, chính là 4 tháng đi qua. Một ngày này, tĩnh tọa đã lâu Lệ Phi Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bóng loáng nổ bắn ra. Một luồng nóng dực khí tức không tự chủ được từ quanh người hắn lan ra, có thể dùng trong tĩnh thất nhiệt độ đều đông nhiên lên cao một chút. Hắn chậm rãi đứng người lên, giãn ra một thoáng bởi vì dài lâu ngồi xếp bằng mà hơi có vẻ cứng ngắc gân cốt. Chỉ nghe trong cơ thể truyền ra liên tiếp trong trẻo như giang đậu đôm nốt tiếng nổ vang. Hắn tùy ý nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, tâm niệm vừa động. Sau một khắc, phốc một tiếng vang nhỏ, một đám màu vàng dòng ngọn lửa, đống dưng từ đầu ngón tay hắn nhảy nhót mà sinh. Cái này ngọn lửa nhìn như nhỏ bé, nhưng nó xuất hiện ngay mắt, một luồng làm người sợ hãi nhiệt độ cao tràn ngập ra. Đây chính là thiên hỏa niết bàn quyết trúc cơ về sau mới có thể tu luyện ra, niết bàn chân hỏa. Này lửa không cần thôn vệ dung hợp bất luận cái gì hỏa chủng, chỉ là công pháp tự mình tu luyện ra ban sơ hình thái, uy lực của nó đã khủng bố như vậy. Lệ Phi Vũ có loại cảm giác rõ rệt, nếu là đem cái này bụi chân hỏa bắn ra đi, đủ để đơn giản thiêu cháy một kiện phẩm chất không tầm thường thượng phẩm pháp khí. Khó trách rõ ràng tệ nạn như vậy dọa người, Tần gia các đời lại vẫn có nhiều người như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhịn không được tu luyện này công. Lệ Phi Vũ nhìn chăm chú đầu ngón tay nhảy vọt vàng dòng ngọn lửa, thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng sợ hai thán phục. Lực lượng này tăng lên dụ hoặc, thực sự quá lớn, quá thơm. Chỉ cần thành công bước vào trúc cơ kỳ, cũng tướng công pháp chuyển tu đến tầng thứ tư, trong cơ thể tiên thiên chân hỏa triệt để chuyển hóa thành niết bàn chân hỏa. Người tu luyện liền lập tức có thể nắm giữ công pháp này cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất thần thông, niết bàn chân hỏa. Nắm giữ này hỏa tu sĩ, tại đồng bậc đấu pháp bên trong, cơ hội chiếm hết ưu thế. Không cần nói là tế luyện pháp khí, thi triển hỏa hệ thuật pháp, vẫn là trực tiếp thúc đẩy chân hỏa đả thương địch thủ, uy lực của nó đều viễn siêu đồng cấp. Đây cơ hội là lập tức rõ ràng thực lực tăng vọt. Nhưng mà, cái này lực lượng cường đại sau lưng chỗ trả ra đại giới, cũng thật nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Lệ Phi Vũ chậm rãi thu hồi chân hỏa, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn rõ ràng nhớ lại trong 4 tháng này, mỗi một lần vận chuyển chu thiên lúc, niết bàn chân hỏa tại nấu chảy rèn nhục thân cùng thần hồn mang đến thống khổ. Công pháp chú thích bên trong chỗ miêu tả cực hình hai chữ, tuyệt không phải nói láo, thậm chí có thể nói còn có chút hời hợt. Dù là Lệ Phi Vũ tâm trí kiên nghị viễn siêu thường nhân, cũng suýt nữa bị cái kia đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức xung kích đến tâm thần thất thủ. Thẳng đến về sau dần dần thích ứng, mới có thể miễn cưỡng giữ vững linh đài trong sáng, dẫn dắt chân hỏa vận hành. Nhưng cái này không ngừng nghỉ thống khổ, cũng còn không phải là này công chỗ đáng sợ nhất. Chí mạng nhất chính là Lệ Phi Vũ cảm thụ một chút trong cơ thể mình tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, đánh giá một chút đại khái là chừng 10 năm. Không sai, 10 năm. Chỉ là chuyển tu đến tầng thứ tư, Lệ Phi Vũ cũng đã bởi vì công pháp tiêu hủy 10 năm sinh mệnh bản nguyên. Mà hắn tu luyện môn công pháp này tính toán đâu ra đấy mới bất quá 4 tháng. Hắn xem như rõ ràng, vì cái gì Tần gia những lao tổ kia chết nhanh như vậy. A, cái này khắc mệnh công pháp, thật đúng là không phải là người bình thường có thể luyện lên. Lệ Phi Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nhưng trên mặt hắn cũng không quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại đưa tay từ trong túi trữ vật, thuần thục lấy ra mười mấy gốc niên đại có tới 500 năm trở lên chân quý linh thảo. Hắn cũng lười luyện chế, trực tiếp như là gặm ăn bình thường rau quả, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Đồng thời hắn lặng yên vận chuyển lên lục khố tiên tặc huyền diệu pháp môn. Mấy cái kia gốc linh dược vào bụng tức hóa, bị cấp tốc phân giải, thôn vệ, hiệu suất cao chuyển hóa thành bản nguyên nhất sinh mệnh năng lượng, từng ly từng tí không dư thừa dung nhập tính mạng hắn bản nguyên. Bất quá ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia bởi vì tu luyện thiên hỏa niết bàn quyết mà hao tổn sinh mệnh bản nguyên, liền bị cấp tốc bổ sung trở về, thậm chí còn hơn. May mắn có dược viên này trèo trống, có lục khố tiên tặc bực này thủ đoạn lợi tiên. Nếu là dựa vào hấp thu ngoại giới bình thường có cây điểm kia ít ỏi sinh cơ, chẳng những hiệu suất thấp, dễ dàng náo ra quá lớn động tĩnh khiến người hoài nghi, tốc độ khôi phục cũng kém xa trực tiếp thôn phệ những thứ này cao năm linh dược tới mãnh liệt trực tiếp. Lệ Phi Vũ cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa tràn đầy lên sinh cơ bừng bừng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cái này thiên hỏa niết bàn quyết cùng lục khố tiên tặc quả thực là trời đất tạo nên một bộ tổ hợp. Một cái điên cuồng đốt mạng, một cái hiệu suất cao bù mạng, hình thành một loại gần như hoàn mỹ tuần hoàn. Hơi hoạt động một chút gân cốt, Lệ Phi Vũ chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốp xếp áo bào, cất bước đi ra bế quan mấy tháng độc phủ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Hắn hít sâu một hơi, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, cái kia chiếc hình giọt nước màu xanh phi chu, thanh phong chu liền ứng tiếng bay ra, trôi nổi tại trước người. Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng nhảy lên phi chu, pháp lực hơi thúc, phi chu liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía bên trong Hiểm Nguyệt Tông nơi quan trọng một trong truyền công các phương hướng vội vã đi. Truyền công các, tên như ý nghĩa, chính là Hiểm Nguyệt Tông cất giữ, truyền thụ đủ loại công pháp, bí thuật, thần thông ngọc giản nơi, là tông môn truyền thừa chỗ căn cơ. Lệ Phi Vũ lần này đến đây, mục đích minh xác. Hắn đã thành công trúc cơ, cũng chuyển tu chủ tu công pháp, đối địch thủ đoạn tự nhiên cũng phải thăng cái cấp. Đối mặt cùng giai trúc cơ tu sĩ, sơ cấp uy lực của phụ lục liền có vẻ hơi giật gấu ba bay. Mà muốn phải vẽ uy lực càng lớn trung cấp phụ lục, hàng đầu tiền đề chính là trước hết nắm giữ tương ứng pháp thuật trung cấp. Đây đối với thân mang khí thể nguyên lưu hắn đến nói, cũng không phải là việc khó. Hắn tự tin, cho dù là phức tạp huyền ảo pháp thuật trung cấp, cũng khó có thể ngăn cản hắn học tập bước chân. Không bao lâu, Thanh Phong Chu liền đến truyền công các chỗ linh phòng. Lệ Phi Vũ đệ xuống phi chu, đi bộ đến cái kia hùng vĩ cổ pháp lầu các trước cửa. Chương 54, không lao quái, vô hình đột pháp. Chương 54, không lao quái, vô hình đột pháp. Trước cửa có hai vị tu vi tại luyện khí đỉnh núi đệ tử phòng thủ. Một người trong đó nhìn thấy gương mặt lạ Lệ Phi Vũ, cảm nhận được hắn trên thân trúc cơ kỳ khí tức. Dù chưa quen thuộc, vẫn cung kính tiến lên một bước, làm theo thông lệ dò hỏi, vị sư thúc này lại là lần đầu tiên đến truyền công các, còn xin đưa ra một chút thân phận lệnh bài. Lệ Phi Vũ thản nhiên lấy ra thân phận lệnh bài của mình đưa tới. Đệ tử kia kiểm tra thực hư không sai lầm về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Lệ sư thúc là lần đầu tiên đến truyền công các. Ừm, phía trước quá bận rộn bế quan đột phá, vững chắc cảnh giới, chưa từng rảnh rỗi đến đây. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt giải thích một câu. Thì ra là thế, chúc mừng sư thúc trúc cơ thành công. Sư thúc mời đến đi, trong các một tầng có chấp sự tình đệ tử sẽ vì ngài dẫn đường giảng giải quy củ. Phong thủ đệ tử trên mặt chất lên dáng tươi cười, nghiêng người nhường ra thông lộ. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu, thu hồi lệnh bài, cất bước đi vào tòa này lầu cát. Cơ hồ ngay tại Lệ Phi Vũ tiến vào truyền công các về sau không lâu, một đạo hơi có vẻ khô gầy, thân mang cổ xưa màu xanh vải bảo lão giả thân ảnh, cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại truyền công các bên ngoài quảng trường. Lão giả buồn bực ngán ngẩm quét mắt trên quảng trường lui tới, ra vào truyền công các tông môn đệ tử. Tầm mắt tại những tia tuổi trẻ khuôn mặt bên trên hơi dừng lại, liền lại thất vọng rời. Hắn lắc đầu, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp hướng phía truyền công các cửa chính đi tới. Chờ đợi tại cửa ra vào hai vị kia luyện khí kỳ đệ tử, nguyên bản đang thấp giọng trò chuyện. Liếc một cái thấy vị này áo lam lão giả, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, cuống quýt thân thể thẳng tắp, một mực cung kính khom mình hành lễ, đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Áo lam lão giả, không lao quái, chỉ là không kiên nhẫn khoát tay áo, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Thân hình phát một cái, liền đã như một hồi như gió mát từ giữa hai người lướt qua, biến mất tại truyền công các trong cửa lớn. Lưu lại hai tên phòng thủ đệ tử đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong mắt tràn đầy kính sợ. Vị này khung sư tổ tại trong tông là có tiếng tính tình cổ quái, tu vi cao thầm mặt chắc. Nó chính là kết đan hậu kỳ đỉnh tiêm đại tu, bối phận cực cao, đệ tử tầm thường căn bản khó gặp. Khung lão quái tiến vào truyền công các về sau, cũng không tại một tầng dừng lại. Sau một khắc, hắn tựa như cùng tuấn di, trực tiếp xuất hiện tại truyền công các tầng thứ 2. Truyền công các cùng chia tầng 5, lấy khung lão quái thân phận cùng quyền hạn, trừ tầng thứ 5, trước 4 tầng hắn đều có thể tự do ra vào. Nhưng hắn hôm nay tới đây, rõ ràng cũng không phải là vì tra duyệt những hắn đó sớm đã nhớ kỹ trong lòng công pháp bí tịch. Thân hình hắn qua, xuất hiện tại lầu 2 một vị chính nhàn nhã nằm tại một tấm trúc chế trên ghế dựa, nâng bản cổ tịch say sưa ngon lành đọc lão giả tóc trắng bên cạnh. Cái kia lão giả tóc trắng như có cảm giác, đột nhiên một cái giật mình, từ trên ghế dựa bắn người lên tới. Chờ thấy rõ người tới là khung lão quái về sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vừa bất đắc dĩ dáng tươi cười, "Sư minh, ngài như thế nào đột nhiên có rảnh chạy đến ta cái này hai tầng đến?" Trong lúc rảnh rỗi, tới đi loanh quanh, nhìn xem gần đây trong tông những bọn tiểu bối này bên trong, có hay không toát ra gì đó ra dáng hạt giống tốt. Khung lão quái ngữ khí bình thản, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác cô đơn, ngươi cũng biết, ta đại nạn buông xuống, còn thừa ngày giờ không nhiều. Đời này tiếc nuối lớn nhất, chính là không thể đem ta hao phí tâm huyết sáng tạo môn này vô hình độn pháp tìm tới một cái thích hợp chuyển nhân. Quản sự trưởng lão thần sắc nghiêm lại, khuyên lơn, sư minh cần gì bi quan như vậy? Lấy ngài thần thông cùng tích lũy, xung kích nguyên anh đại đạo cũng chưa chắc không có cơ hội. Cần gì? Được rồi, chính ta tình huống chính mình tin tưởng, không cần đến ngươi tới dỗ dành ta. Khung lão quái lần nữa không kiên nhẫn quát tay, ta đến không phải là nghe ngươi nói những thứ này. Ngươi lâu dài đóng tại đây, đối với môn nội đệ tử nên quen thuộc nhất. Nói đi, khoảng thời gian này, nhưng có gì đó tại thuật pháp trên việc tu luyện biểu hiện ra đặc thù thiên phú đệ tử. Quản sự trưởng lão trầm ngâm khoảng khắc, nói, hạt giống tốt tự nhiên cũng là có. Ví dụ như gần đây thanh danh vang dội yểm nguyện song tiểu thiên phú cùng dung mạo đều là lựa chọn tốt nhất. Còn có mấy năm trước trúc cơ tuyên nhạc, thực lực tại đồng bậc bên trong xem như nhân tài kiệt xuất. Hừ, khung lão quái nghe vậy lại là hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào đánh gãy. Ngươi nói mấy cái này, ta đã sớm bí mật quan sát qua. Tu hành tiên phú có lẽ còn có thể, nhưng tại thuật pháp một đạo bên trên, nội tính bình thường, tượng khí quá nặng. Căn bản không phải ta cái kia vô hình độn pháp cần thiết tài liệu. Thôi thôi, xem ra ta lần này lại là một chuyến tay không. Nói xong, khung lão quái mất hết cả hứng khoát khoát tay, toàn thân không gian lần nữa bắt đầu hơi gợn sóng, chuẩn bị trực tiếp bỏ chạy. Nhưng mà, ngay tại ánh mắt của hắn tùy ý quét qua đầu bậc thang lúc, lại vừa lúc thoáng nhìn một cái khuôn mặt tuấn lãng tuổi trẻ đệ tử chính không nhanh không chậm đi lên lầu 2. Thanh niên đệ tử kia tựa hồ bén nhạy phát giác được đạo này dò xét tầm mắt, vô ý thức quay đầu trông lại. Nó ánh mắt trong veo trầm tĩnh, cùng khung lão quái ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra. Lập tức như không có việc gì quay đầu trở lại, phối hợp đi hướng một bên bày ra thuật pháp ngọc giản giá gỗ. Chính là cái này nhìn thoáng qua, lại làm cho khung lão quái chuẩn bị bỏ chạy thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cặp kia nguyên bản có vẻ hơi đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, bỗng nhiên nổ bắn ra một vệt bóng loáng. A, có chút ý tứ. Khung lão quái đến hứng thú, dừng lại đột pháp, chỉ vào cái kia áo xanh tuổi trẻ bóng lưng, đối bên cạnh quản sự trưởng lão hỏi: "Tiểu tử này, là cái nào mới lên cấp trúc cơ đệ tử?" Khí tức cô đọng, căn cơ tựa hồ đánh cho cực kỳ vững chắc, ta như thế nào không có gì ấn tượng. Quản sự trưởng lão thuận chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, thấy là Lệ Phi Vũ, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn đối cái này đệ tử xác thực không có gì ấn tượng. Hắn vội vàng vây gọi một tầng một vị đệ tử, thấp giọng hỏi thăm vài câu. Đệ tử kia cung kính trả lời: "Hồi bẩm lưu sư tổ, vị sư thúc kia tên là Lệ Phi Vũ, là một năm trước thông qua thăng tiên đại hội gia nhập tông môn đệ tử, thân có lửa, mục, nước tam linh căn. Nghe nói nhập môn lúc chính là luyện khí 12 tầng, sau đó không lâu liền dựa vào một cái trúc cơ đan thành công trúc cơ. Chỉ là chẳng biết tại sao, cho đến hôm nay mới lần đầu đến truyền công các chọn lựa thuật pháp." Quản sự trưởng lão vẫy lui thủ các đệ tử, quay đầu đối khung lão quái nói: "Sư minh, nghe được đi. Tam linh căn tư chất, xem như trung đẳng, dựa vào trúc cơ đan may mắn trúc cơ thành công, xem ra cũng không quá mức chỗ đặc biệt." Hắn thấy, Lệ Phi Vũ trừ tướng mạo xuất chúng chút, thực sự nhìn không ra có gì chỗ hơn người, có thể vào vị này mắt cao hơn đầu sư minh pháp nhãn. Khung lão quái lại đối quản sự trưởng lão nói phảng phất giống như không nghe thấy, đôi mắt giản mua hơi nheo lại. Cẩn thận đánh giá nơi xa đang chuyên tâm chọn lựa ngọc giản Lệ Phi Vũ, tầm mắt giống như có thể xuyên thấu hắn thân thể, nhìn rõ nó pháp lực bản chất. Tam linh căn. Ha ha, ngược lại là cùng lão phu năm đó có chút tương tự. Khung lão quái nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Có chút ý tứ, quả nhiên, trông cậy vào ngươi đầu này giữ cửa chó giả căn bản vô dụng, kém chút lọt mất như thế một khối chưa qua điều khắc ngọc thô. Nếu không phải lão phu hôm nay tâm huyết dâng trào tới một chuyến, thật đúng là cho là chúng ta Hiểm Nguyệt Tông thế hệ này đều là chút tầm thường nữa nha.
Chương 55, Khung Lao Quái sợ hai tháng phục, Hoàn Mỹ Ngọc Thô. Chương 55, Khung Lao Quái sợ hai tháng phục, Hoàn Mỹ Ngọc Thô.
Quản sự trưởng lão ở một bên nghe được sắc mặt biến thành màu đen, nhưng lại không dám phản bác vị này tính tình cổ quái sư minh, chỉ được ngượng ngùng hỏi: "Sư minh, ngài nhìn ra gì đó? Kẻ này chẳng lẽ có sao chỗ đặc thù?"
Khung Lao Quái đôi mắt giản mua vận đục nghiêm túc nhìn chằm chằm xa xa thiếu niên, ngữ khí mang theo không dễ dàng phát giác thưởng thức, thản nhiên nói: "Ngươi tu vi không đến, nhãn lực tự nhiên kém chút hòa hậu. Kẻ này pháp lực cô đọng dị thường, lưu chuyển ở giữa ẩn có hừng hực ý, nhưng lại thâm tàng bất lộ. Cái này tuyệt không phải ta bên trong Hiểm Nguyệt Tông thường gặp bất luận cái gì một môn hỏa hệ công pháp. Căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần bá đạo, chỗ tu công pháp phẩm giai, chỉ sợ viễn siêu công pháp. Riêng là có thể điều khiển bực này công pháp, liền tuyệt không phải may mắn chút cơ hạng người có khả năng bị." Ngay tại hai người cái này ngắn ngủi truyền âm cho chuyện thời khắc, Lệ Phi Vũ đã chọn là được mười mấy viên pháp thuật trung cấp ngọc giản, đi đến trước quầy, bình tĩnh mở miệng: "Trưởng lão, làm phiền, phục chế những ngọc giản này, hết thảy cần bao nhiêu linh thạch?" Không đợi cái kia họ Lưu quản sự trưởng lao trả lời, một bên Khung Lão Quái bỗng nhiên cười hắc hắc, xen vào nói: "Tiểu tử, một hơi đổi nhiều như vậy thuật pháp, tham thì thâm đạo lý không hiểu sao? Ngươi liền không sợ nhiều mà không tin, lãng phí thời gian cùng linh thạch." Lệ Phi Vũ tầm mắt chuyển hướng áo lam lão giả, cảm nhận được đối phương cái kia sâu không lường được khí tức, không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Hồi bẩm sư thúc, đệ tử tại thuật pháp trên việc tu luyện cảm thấy có chút ngày phú, cho nên nhiều tuyển mấy loại chuẩn bị tham tưởng, không biết sư thúc có gì chỉ giáo?"
"Chỉ giáo?" Khung Lão Quái có chút hăng hái trên dưới đánh giá Lệ Phi Vũ. "Ngươi nói ngươi có thiên phú, vậy ta hỏi ngươi, ngày nay ngươi nắm giữ mấy loại thuật pháp, trong đó tu luyện tới cảnh giới đại thành lại có bao nhiêu?" Lệ Phi Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, mơ hồ đoán được người trước mắt thân phận, lập tức liền thản nhiên đáp: "Đệ tử thô sơ giản lược nắm giữ ước chừng mấy chục loại thuật pháp, người đại thành ước chừng một nửa số lượng."
"Mấy chục loại? Một nửa đại thành?"
Khung Lao Quái trong mắt bóng loáng lóe lên, ngữ khí mang theo rõ ràng chất vấn:
"Nói mà không có bằng chứng, ngươi khả năng chứng minh?"
Lệ Phi Vũ thần sắc không thay đổi, hỏi ngược lại: "Đệ tử vì sao muốn chứng minh?" Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lại Khung Lao Quái: "Đệ tử tu luyện thuật pháp là vì tăng lên thực lực bản thân, vì sao nhất định muốn hướng người khác chứng minh? Ngài tin hay không, tại đệ tử mà nói, cũng không phân đường." Lời vừa nói ra, một bên quản sự trưởng lão sắc mặt biến hóa, chỉ lo Lệ Phi Vũ cái này mang theo chống đối ngữ khí làm tức giận vị này tính tình cổ quái sư minh. Nhưng mà, vượt quá hắn dự liệu chính là, Khung Lão Quái chẳng những không có tức giận, ngược lại trong mắt vẻ tán thưởng càng tăng lên, cười lên ha ha: "Tốt, giỏi lắm nhóc, có tính cách, không kiêu ngạo không tự ti, có chúng ta tu sĩ nung nên." Khung Lão Quái cười vui cởi mở, nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt càng thêm thuận mắt: "Đã ngươi như vậy có lực lượng, vậy không bằng liền đem này coi như là lao phu đối ngươi một trận khảo nghiệm, như thế nào? Ngươi nếu có thể ở chỗ này, tại chỗ chứng minh ngươi thật có 30 loại thuật pháp bản lĩnh, lại trong đó nhiều hơn phân nửa đạt tới cảnh giới đại thành, lao phu liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, thay ngươi tại trong môn chỗ dựa. Bằng vào ta Khung Lão Quái tung hoành Việt quốc mấy trăm năm tín dự vì đảm bảo, tuyệt không nuốt lời. Tiểu tử, ngươi có dám thử một lần?"
"Khung Lão Quái?"
Lệ Phi Vũ trong lòng không khỏi chấn động. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng lấy được đối phương chính miệng thừa nhận, vẫn là không tránh được nổi lên gợn sóng. Trước mắt vị này, quả nhiên là trong nguyên tắc vị kia một mình sáng tạo vô hình đột pháp, liền nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng dám đọ sức một phen nhân vật truyền kỳ, Khung Lão Quái. "Thế nào, tiểu tử, nghe được lão phu danh hiệu, trong lòng bồ trồn. Vừa rồi cái kia phần chấn định tự nhiên đâu? Hẳn là thật sự là nói khoác quá mức, hiện tại xuống đài không được." Khung Lão Quái thấy Lệ Phi Vũ trầm mặc khoảng khắc, cố ý dùng ngôn ngữ khích tướng, trong mắt lập lòe rào hoạt ánh sáng.
"Đó cũng không phải."
Lệ Phi Vũ ngẩng đầu, tầm mắt nghiêm túc nhìn về phía Khung Lão Quái. "Đệ tử chỉ là cần xác nhận một chút, tiền bối lời này thật chứ?"
"Lời hứa ngàn vàng."
"Hừ." Khung Lão Quái hừ một tiếng, "Lão phu tung hoành Việt quốc tu tiên giới mấy trăm năm, miệng nhả nước bọt là cái đinh. Còn không có cần phải tự hạ thân phận, đến lừa gạt ngươi một cái trúc cơ kỳ tiểu bối." "Đã như vậy." Lệ Phi Vũ khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra vung lên một tia cực kỳ nhạt, mang theo tự tin độ cong: "Đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh, hoan nên tiền bối kiểm nghiệm."
"Tốt, thật tốt."
Lão phu liền thưởng thức ngươi cố này việc nhân đức không nhường ai tự tin. Khung Lão Quái vỗ tay cười to, lộ ra mười phần thoải mái, giống như phát hiện gì đó thú vị đồ chơi. Sau một khắc, thân hình hắn giống như quỷ mị lóe lên, tay phải đã nhanh như thiểm điện dựng vào Lệ Phi Vũ bà bay. Lệ Phi Vũ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật đông nhiên một hồi mơ hồ và mẹo, toàn thân không gian chuyển đến rất nhỏ để ép cảm giác, giống như nháy mắt xuyên qua một tầng vô hình màn nước. Chờ ánh mắt lần nữa rõ ràng ổn định lúc, hắn phát hiện chính mình đã thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Đây là một cái ước chừng 10 trượng vuông nhà đá, trong thạch thất linh khí dồi dào mà ổn định, mặt đất bóng loáng như gương, hiển nhiên là chuyên vì diễn luyện thuật pháp mà thiết kế nơi trốn. Nguyên tiên truyền công các lầu hai cái kia rộn ràng cảnh tượng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Không dùng đánh giá chung quanh, Khung Lão Quái âm thanh ở một bên vang lên, hắn đứng chắc tay, thần thái khoan thai: "Lão phu cũng không mang ngươi đi xa, nơi này còn tại truyền công trong các, bất quá là tầng thứ 3 chuyên thuộc về Kim Đan trưởng lão một chỗ tư nhân diễn pháp không gian thôi. Nơi đây cấm chế tầng tầng lớp lớp, đủ để bình thường tu sĩ nhìn trộm, ngươi đều có thể yên tâm thi triển, không cần phải lo lắng pháp thuật tiết ra ngoài hoặc quấy nhiễu người khác." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm: "Cứ việc đưa ngươi nắm giữ thuật pháp từng cái diễn luyện đi ra đi, nếu có thể đạt tiêu chuẩn, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi, nếu là thổi phồng, không đạt được tiêu chuẩn."
"Hừ, cũng đừng trách lão phu tiểu trường đại giới,
dạy cho ngươi một bài học. Đệ tử rõ ràng. Lệ Phi Vũ cung kính hành lễ một cái, thần sắc vẫn như cũ ung dung không đổi. Lòng hắn biết đây là thời khắc mấu chốt, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi đến nhà đá trung ương, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ hai tay nâng lên, cũng không nóng lòng thi triển phức tạp thuật pháp, mà là từ cơ sở nhất, quen thuộc nhất bắt đầu. Từ cấp thấp nhất hỏa cầu thuật, phong nhận thuật, đến phức tạp chút triển nhiễu thuật, thổ lao thuật, băng chủy thuật các loại, từng cái diễn luyện ra tới. Mới đầu, Khung Lao Quái biểu tình còn tính bình tĩnh. Làm Lệ Phi Vũ trôi chạy thi triển ra loại thứ 10 đại thành thuật pháp lúc, trong mắt của hắn đã lóe qua một tia kinh ngạc. Làm thứ 20 loại đại thành thuật pháp hạ bút thành văn lúc, Khung Lao Quái vuốt vuốt chòm râu tay hơi dừng lại. Đợi đến Lệ Phi Vũ đem hơn 50 loại thuật pháp toàn bộ biểu thị hoàn tất, Khung Lao Quái trong cặp mắt giàn mua kia đã bộc phát ra khó mà che giấu ngạc nhiên tia sáng. "Tốt, tốt, tốt." Khung Lao Quái liền nói ba chữ tốt, nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt tràn ngập không che giấu chút nào thưởng thức cùng nóng rực. "Tiểu tử ngươi, rất không tệ. Nghĩ không ra ta bên trong hiểm nguy tông lại vẫn cất giấu bực này ngọc thô. Ngươi đối thuật pháp lĩnh nộ cùng lực không chế, quả thật lao phu cuộc đời ý thấy." Khung Lao Quái giờ phút này cũng không nhịn được có chút hưng phấn. Vốn chỉ là tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới thật nhận được bảo. Kẻ này quả là chính là vì hắn yêu cầu đó cực cao vô hình độn pháp đo thân mà làm chuyên nhân.